ở cái này Lam Lý Hồ ở bên trong, có một mảnh cây ăn quả, phía trên sinh trưởng rất nhiều nguyệt thực thần quả, ăn một viên liền chống đỡ mà vượt 10 năm tu vi. Thượng quan Tuyền mỉm cười nói ra, nhưng mà cái quả này, hàng năm chỉ có thể ăn một viên, nếu là trong một năm ăn hết viên thứ hai, sẽ bạo thể mà chết. Nguyệt thực thần quả. Diệp Tinh Hà đột nhiên nhớ tới Lam Lý Trấn từng đã là truyền thuyết, vốn là Lam Lý Trấn trên, là có một mảnh cây ăn quả, kia trái cây ăn một viên xuống dưới, có thể mấy năm không đói bụng, chỉ là về sau cái này phiến cây ăn quả thần bí mà rồi biến mất. Nguyên lai đây hết thảy, cùng Thượng quan Tuyền có quan hệ. Chương 170, Bạch Nha bí mật. Người đi theo ta a. Thượng quan Tuyền nói ra, cất bước hướng phía trước mặt đi tới, nàng động tác ưu nhã, nhưng chỉ là nhẹ nhàng mà phóng ra một bước, cũng đã xuất hiện ở trăm mét bên ngoài. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian bay vút, đuổi theo. Nguyệt thực thần quả đã từng cho Lam Lý Trấn đã mang đến khủng bố tai nạn, rất nhiều người vì tranh đoạt nguyệt thực thần quả, đánh đấm tương mừng, chết không biết bao nhiêu người, cũng không có thiếu người liên tục không ngừng mà đi vào Lam Lý Trấn, có ít người nấu giết bắt người cướp của việc gác bất tận, ta liền muốn một cái phương pháp xử lý, ở nguyệt thực thần quả cây ăn quả gần bên bày ra mê viễn đại trận. Thượng quan Tuyền cười nhạt một tiếng nói ra. Nghe được Thượng quan Tuyền, Diệp Tinh Hà rốt cuộc hiểu rõ, nguyệt thực thần quả vì cái gì biến mất nguyên nhân. Thượng quan cô nương, cái này Lam Lý Trấn gần bên, có phải hay không có một đầu màu lam thần lý? Ta nghe tộc trưởng đại bá bọn họ nói, chúng ta tổ tông là bị một đầu màu lam thần lý hấp dẫn, mới ở Lam Lý Trấn gần bên định cư xuống, gồm thôn trấn đặt tên là Lam Lý Trấn. Diệp Tinh Hà đột nhiên nghĩ đến, không khỏi hỏi, cùng nguyệt thực thần quả có quan hệ, liền là cái kia màu lam thần lý. Không biết vì cái gì, Diệp Tinh Hà lúc tu luyện cũng sẽ chứng kiến một đầu cực lớn màu lam thần lý. Nghe được Diệp Tinh Hà, Thượng quan Tuyền trầm mặc chỉ chốc lát, có chút hờ hững nói, ta cũng không biết gì đó màu lam thần lý. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, nhìn thấy Thượng quan Tuyền biểu lộ có chút không thoải mái, nghĩ nghĩ, sắp nói ra khỏi miệng một ít lời cũng đều thu trở về. Thượng quan Tuyền hẳn là biết rõ cái kia màu lam thần lý, chỉ là vì cái gì không muốn nói. Đã Thượng quan Tuyền không muốn nói, Diệp Tinh Hà ngẫm lại hay vẫn còn không hỏi rồi, miễn cho lại gây Thượng quan Tuyền không vui. Thẳng thuốc đi theo Thượng quan Tuyền đằng sau, hồi lâu đều không nói gì, tựa hồ là chứng kiến Diệp Tinh Hà không hề truy hỏi rồi, Thượng quan Tuyền thần sắc lúc này mới hòa hoãn một ít. Bọn họ xuyên qua mặt hồ, tiến vào đến Lam Lý Hồ trung tâm một chỗ trên đảo nhỏ. Trên thực tế Lam Lý Hồ bất quá là đỉnh núi bình thường tiểu hồ mà thôi, trong đó chỉ có 3 tòa rất nhỏ đảo nhỏ, ta ở chỗ này bố trí mê huyễn đại trận, cho nên từ bên ngoài xem ra, cái này phiến Lam Lý Hồ cực kỳ rộng lớn, có trăm ngàn hòn đảo nhỏ, hơn nữa người bình thường cũng vào không được. Ngươi dưới chân đã đi tới mê huyễn đại trận phụ cận, nhớ kỹ đi vào đường, ta chỉ mang ngươi một lần, lần sau ngươi phải chính mình đã đến. Thượng quan Tuyền nói ra. Ừ. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, hắn kỹ lưỡng mà quan sát đến xung quanh. Ở Thượng quan Tuyền dưới sự dẫn dắt, Diệp Tinh Hà ở rậm rạp vu ám cánh rừng trong càng không ngừng xuyên thẳng qua lấy, sau một lát, trong lúc đó hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó. Hướng phía trước mặt nhìn lại, chỉ thấy đây là một mảnh mỹ lệ đến cực điểm quả lâm. Lạc anh rực rỡ, khắp nơi đều bay xuống lấy hồng nhạt đóa hoa, ở đây khoảng chừng hơn 10 thân cây lớn, có chừng 2 người rất cao, hiện tại đúng là hoa kỳ, cây ăn quả trên cũng không có kết ra quả con, nhưng là trên mặt đất nhưng lại rơi đầy đỏ rực chín trái cây. Khắp nơi đều có. Những cái này nguyệt thực thần quả, hàng năm sẽ kết một lần, mỗi đến tháng 8 năm một năm đêm trăng tròn, những cái này nguyệt thực thần quả liền sẽ rớt xuống. Chỉ là rớt xuống về sau, trăm năm ở trong cũng sẽ không hư thối. Thượng quan Tuyền mỉm cười nói ra, cái này trăm năm ở giữa, trên mặt đất đã kinh tích lũy không ít nguyệt thực thần quả. Diệp Tinh Hà xoay người từ trên mặt đất nhặt lên một miếng nguyệt thực thần quả, nhìn nhìn, này cái trái cây có chừng to cỡ quả trứng gà, giống như lê không phải lê, giống như đào không phải đào, toàn thân đỏ rực, đẹp mắt cực kỳ. Kia hồng nhạt vỏ trái cây, phi thường non mịn, giống như là thiếu nữ làn da giống như. Ta có thể ăn sao? Diệp Tinh Hà không khỏi nhìn về phía Thượng quan Tuyền hỏi. Cái này phiến quả lâm sau này liền giao cho ngươi xem hộ rồi, ngươi tùy tiện ngắt lấy a. Thượng quan Tuyền nói ra, thật sâu ngưng nhìn một cái xa xa bầu trời. Nghe được Thượng quan Tuyền, Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, không khỏi hỏi, Thượng quan cô nương muốn đi? Thượng quan Tuyền khẽ mỉm cười nói, cái tốt nào cũng có kết thúc, ta đích thực muốn đi nha. Nha. Diệp Tinh Hà đáp, không khỏi có vài phần cảm giác mất mát nhàn nhạt, trong lòng hắn, Thượng quan Tuyền liền là thần tiên nhân vật tầm thường, mặc dù là người lãnh đạm chút ít, nhưng ở Diệp Tinh Hà trong nội tâm, giống như là đại tỷ tỷ đồng dạng. Ngươi còn nhớ cho ngươi đã đáp ứng ta, muốn cho ta làm một việc. Thượng quan Tuyền nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nói ra. Ừ, đương nhiên nhớ rõ, mời lên quan cô nương cứ việc phân phó, ta nhất định đem hết toàn lực. Diệp Tinh Hà trịnh trọng nói nói. Chuyện này, ngươi tạm thời còn không có năng lực làm được, những cái này nguyệt thực thần quả, xem như ta cho lễ vật của ngươi, ta muốn ngươi trước đem các ngươi thành vũ thế gia, biến thành toàn bộ Bắc Cương thế lực cường đại nhất, đến lúc đó lại tới giúp ta làm chuyện này. Thượng quan Tuyền nói ra. Diệp Tinh Hà nghĩ nghĩ, nói ra, mặc dù có những cái này nguyệt thực thần quả, muốn trở thành Bắc Cương thế lực cường đại nhất, chỉ sợ cũng rất khó. Không biết Thượng quan Tuyền rốt cuộc muốn để hắn làm cái gì, cần lực lượng lớn như vậy. Chẳng lẽ là vì đối phó cửu gia của nàng? Diệp Tinh Hà nghĩ nghĩ, hẳn là rồi, nếu như có thể đến giúp Thượng quan Tuyền, Diệp Tinh Hà tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực. Đừng lo lắng, này trong đó ta sẽ giúp ngươi. Thượng quan Tuyền cười nhạt một tiếng nói. Có Thượng quan Tuyền trợ giúp kia, Diệp Tinh Hà trong lòng nắm chắc liền lớn hơn. Đúng rồi, Thượng quan cô nương, không biết Bạch Nha là lai lịch gì? Diệp Tinh Hà đột nhiên nhớ tới, không khỏi hỏi, ta từng ở Thiên Linh Thần Cung bên trong, đã từng gặp Bạch Lang pho tượng. Các ngươi xưng hô nó là Bạch Nha sao? Cái tên này cũng là coi như cũng được. Bạch Nha chính là thượng cổ huyết mạch một cái yêu thú, huyết thống thuần khiết, mà cực hiểu tính người, ngươi muốn hảo hảo đợi nó có thể giúp ngươi đại ân. Thượng Quan Tuyền lâm vào xa xưa suy nghĩ, sau một lát nói ra, nó từng là thiên linh đại đế linh thú, yêu vương cấp tồn tại, chỉ là về sau nhận trọng thương, cải tạo thân thể, hôm nay đã kinh chỉ còn lại có thất trọng thiên tu vi. Bạch Nha là thượng cổ huyết mạch yêu thú, hơn nữa, lại là thiên linh đại đế linh thú. Nguyên lai thiên linh thần cung kia tôn pho tượng, chính là Bạch Nha, khó trách cùng Bạch Nha giống như lúc. Thiên linh đại đế đều đã là ngàn năm trước nhân vật. Hẳn là Bạch Nha sống ngàn năm hay sao? Diệp Tinh Hà trong nội tâm không khỏi rung động lấy, nguyên lai Bạch Nha lai lịch, như vậy không đơn giản. Cũng khó trách ở kia chỗ trong cung điện, Bạch Nha có thể dễ dàng mà tìm được hốc tối, lỗ khảm ngọc, chỗ, thậm chí mở ra thiên linh đại đế giấu kín mật thất. Diệp Tinh Hà rốt cuộc hiểu rõ. Chỉ là cái này Bạch Nha, không biết vì cái gì, từ sinh ra bắt đầu, trong cơ thể cũng chỉ có một đám tàn hồn. Yêu tộc một khi tu luyện tới yêu vương cảnh giới, có thể hóa thân trưởng thành, miệng phun tiếng người, cái khác yêu tộc cũng có thể, duy chỉ có cái này Bạch Nha không được, cho tới hôm nay, cũng không người nào biết nguyên nhân. Thượng Quan Tuyển trầm mặc chỉ chốc lát, còn nói thêm, yêu tộc lấy người đồng dạng, cũng có ba hồn bảy vía sao? Diệp Tinh Hà không khỏi hỏi. Lấy người không giống, yêu tộc có năm hồn ba phách, cho nên trí tuệ so với nhân loại, lộ ra có chút chưa đủ, nhưng là linh hồn cường đại, đã có qua mà đều bị cùng. Thượng Quan Tuyển nói ra, theo lý thuyết chỉ có một hồn, sống không quá nửa năm, Bạch Nha lại từng tu luyện tới yêu vương cảnh giới, cũng là một kiện chuyện lạ. Chương 171, nguyện thực thần quả. Nguyên lai Bạch Nha trên người còn có như vậy bí mật. Bạch Nha cùng ta cũng coi như hữu duyên, lúc ta không có ở đây, ngươi muốn hảo hảo đợi nó. Thượng Quan Tuyền trầm mặc chỉ chốc lát nói ra. Ừ, ta biết rồi. Diệp Tinh Hà gật đầu nói, hắn đối với thiện thông nhân ý Bạch Nha còn là phi thường yêu thích, cho dù Thượng Quan Tuyền không nói, hắn cũng sẽ hảo hảo chiếu cố Bạch Nha. Diệp Tinh Hà, ở đây liền giao cho ngươi rồi, ta đi trước, qua mấy ngày ta liền sẽ rời đi ở đây. Đợi đến lúc có chuyện thời điểm, ta tự sẽ tới tìm ngươi." Thượng Quan Tuyền nói ra, nàng ưu nhã mà phóng ra một bước, thân ảnh đã là mờ mịt không có dấu vết vô tung. Thượng Quan Tuyền tốc độ thật sự quá là nhanh, Diệp Tinh Hà nói liên tục nhiều hơn lời nói cơ hội đều không có, phương tung trận trôi qua, Diệp Tinh Hà trong nội tâm không khỏi có chút cảm giác mất mát nhàn nhạt. Thượng Quan Tuyền thật đúng là đến vô tung đi vô ảnh. Nghĩ nghĩ, Diệp Tinh Hà thu hồi ánh mắt, nhìn xem trong lòng bàn tay nguyệt thực thần quả, hắn suy nghĩ một chút, cắn một cái, một cỗ hương vị ngọt ngào chất lỏng chảy xuôi tiến vào trong cổ họng. Cái loại này mùi vị ngọt mỹ vị cực kỳ. Diệp Tinh Hà rất nhanh mà cho ăn hết một miếng nguyệt thực thần quả, sau đó bàn ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa nguyệt thực thần quả dược lực. Từng cỗ nóng dược lực lượng trong đan điền tiêu đốt lên, rất nhanh mà lan tràn đến tứ chi trăm mạch bên trong. Cái này cổ cháy lực lượng, làm cho Diệp Tinh Hà cảm giác toàn thân giống như là sôi trào lên giống như. Thật cường đại dược lực. Diệp Tinh Hà không khỏi cảm khái lấy, tranh thủ thời gian thúc dục ngôi sao lực lượng, làm cho kia dược lực chậm rãi chảy xuôi, từng điểm mà hấp thu. Mơ hồ trong đó, Diệp Tinh Hà lại thấy được trong lòng kia phiến hồ nước. Còn có kia đứng sừng sững lấy mênh mang tấm địa cổ, cùng với trên bầu trời bay qua cực lớn màu lam thần lý. Đây là hắn trong nội tâm thế giới. Diệp Tinh Hà đắm chìm ở một loại cảm giác tuyệt vời bên trong, chỉ cảm thấy ấm áp, toàn thân lỗ chân lông giống như là thư giãn ra giống như. Cảm giác trong đan điền ngôi sao lực lượng cũng có rất lớn tăng lên. Tuy nhiên hay vẫn còn thất trọng thiên cảnh giới, nhưng là Diệp Tinh Hà cảm giác, hắn đã kinh từ thất trọng thiên sơ kỳ, tiến vào đến thất trọng thiên trung kỳ tả hữu. Một miếng nguyệt thực thần quả dược lực, quả nhiên kinh người, Diệp Tinh Hà đứng lên, cảm thụ một cái, trong nội tâm cực kỳ hưng phấn. Đáng tiếc một người một năm cũng chỉ có thể ăn một miếng nguyệt thực thần quả, nếu không rất có thể sẽ bạo thể mà chết, cho nên Diệp Tinh Hà cũng không dám ăn nhiều. Phóng mắt nhìn đi, cái này mà trên khắp nơi đều là nguyệt thực thần quả, Diệp Tinh Hà trong nội tâm cực kỳ hưng phấn, hắn cầm lấy một ngụm túi, bắt đầu nhặt trên mặt đất thần quả, rất nhanh mà tràn đầy nghiêm chỉnh cái túi. Không sai biệt lắm nên đã đi ra, Diệp Tinh Hà đem túi vác tại trên lưng, sau đó theo đến đường, đi ra mê viễn đại trận, sau đó hướng phía dưới núi đi đến. Những cái này nguyệt thực thần quả, có thể phân phối cho trong gia tộc cường giả, tất cả Diệp thị tộc nhân mỗi người một viên, chiêu mộ cường giả ở bên trong, phàm là đạt tới ngũ trọng thiên đã ngoài, cũng là mỗi người một viên. Diệp Tinh Hà sau khi suy nghĩ một chút, đã có một ít quy hoạch. Trở lại trong tộc, Diệp Tinh Hà xa xa mà liền chứng kiến ở đầu thôn vô cùng lo lắng chờ đợi Hạ Vũ Ngưng. Diệp Tinh Hà lẻ loi một mình đi tìm Lương Ngọc, Hạ Vũ Ngưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng, nhưng chứng kiến Diệp Tinh Hà trở về, Hạ Vũ Ngưng lập tức yên tâm xuống. Tinh Hà, ngươi rốt cục quay trở lại đến rồi. Hạ Vũ Ngưng chạy ra đón chào, khuôn mặt tách ra nụ cười sáng lạ. Ừ. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu. Trên lưng ngươi lưng chính là gì đó? Trên chân núi hái quả dại sao? Hạ Vũ Ngưng không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm. Ừ, quả dại, ngươi để tộc trưởng đại bá đi hiệu triệu một cái, đem tất cả các tộc nhân đều triệu tập lại. Diệp Tinh Hà cười cười nói ra. Nha. Hạ Vũ Ngưng đáp, tuy nhiên không biết Diệp Tinh Hà muốn làm cái gì. Chớp mắt thời gian, Thanh Vũ Thế gia các tộc nhân cùng với kia chút ít chiêu mộ tới cường giả đều bị triệu tập, đứng ở Thanh Vũ Thế gia trung ương trên đất trống, toàn bộ quảng trường lập tức lộ ra kín người hết chỗ. Mà ngay cả Diệp Tinh Hà cũng nghĩ không đến. Hôm nay Thanh Vũ Thế gia đã kinh có nhiều người như vậy. Diệp Tinh Hà đi tới trước sân khấu. Chứng kiến Diệp Tinh Hà về sau, phía dưới ồn ào đám người đều yên tĩnh trở lại. Là Diệp công tử. Diệp công tử đến rồi. Khi bọn hắn trong suy nghĩ, Diệp Tinh Hà địa vị, thậm chí so với Thanh Vũ Thế gia tộc trưởng Diệp Quân cao hơn một ít. Diệp Tinh Hà ánh mắt đảo qua ở đây rất nhiều những cao thủ, có chút chắp tay nói ra, trong khoảng thời gian này Thanh Vũ thế gia đã trải qua rất nhiều chuyện, cảnh ngộ trước nay chưa có khó khăn, may mắn mà có các vị, chúng ta Thanh Vũ thế gia mới thẳng xuống tới. Diệp công tử nói quá lời.
Đúng vậy a, Diệp công tử không cần khách khí như vậy.
Phía dưới âm thanh liên tiếp. Linh Thiếu ở một bên cười nhạt một tiếng, hắn trước kia cũng ở gia tộc khác đã làm sự tình, nhưng là không có bất kỳ một gia tộc như Thanh Vũ thế gia đồng dạng, giúp nhau ở giữa ở chung được như thế hòa hợp sự hòa thuận, ở đây làm hắn có loại vui đến quên cả trời đất cảm giác. Vì báo đáp chư vị, từ nay về sau, tất cả gia nhập Thanh Vũ thế gia người, tu vi ngũ trọng thiên đã ngoài, cũng có thể đến ta bên này nhận lấy một miếng nguyệt thực thần quả. Diệp Tinh Hà cao giọng tuyên bố nói ra, mặt khác sau này bất kể là ai, tu luyện đến ngũ trọng thiên, cũng có thể đến chỗ của ta nhận lấy một miếng nguyệt thực thần quả.
Nguyệt thực thần quả?
Phía dưới người có chút sửng sốt một chút.
Cái gì là nguyệt thực thần quả?
Tuyệt đại bộ phận người liền nguyệt thực thần quả là vật gì cũng không biết. Đột nhiên có người kinh vừa nói, chính là cái ăn một miếng 2 3 năm không đói bụng, còn có thể chống đỡ mà vượt người bình thường 10 năm khổ tu nguyệt thực thần quả.
Nghe được lời của người này, mọi người sôi trào lên, ăn một miếng chống đỡ mà vượt 10 năm khổ tu.
Cuối cùng là gì đó thần dược? Rất nhiều đan dược cũng có thể đạt tới như vậy dược hiệu, nhưng là cái loại này đan dược đều cực kỳ chân quý, dùng vô số quý trọng dược liệu luyện chế mà thành, giá trị không ít. Cho dù một ít siêu cấp thế gia cũng rất ít có thể có được.
Mà nguyệt thực thần quả rõ ràng có như vậy công hiệu.
Diệp Tinh Hà lại còn nói, ngũ trọng thiên đã ngoài người, mỗi người một miếng.
Toàn bộ trên quảng trường mọi người xôn xao, đây chính là nguyệt thực thần quả.
Ai không nghĩ thực lực bản thân trở nên càng mạnh hơn nữa?
Ăn một miếng nguyệt thực thần quả có thể ít tu luyện 10 năm, ai nghe không kích động?
Mà ngay cả Linh Thiếu cũng không khỏi có chút động tâm rồi.
Kia chút ít không có tu luyện tới ngũ trọng thiên đã ngoài, đều ảo não cực kỳ, lần này là không có phần của bọn hắn rồi, nhưng mà nghĩ, bọn họ còn có cơ hội. Bởi vì tu luyện tới ngũ trọng thiên, bọn họ liền có cơ hội từ Diệp Tinh Hà trong tay nhận lấy một miếng nguyệt thực thần quả.
Cái này nguyệt thực thần quả, mỗi người hàng năm chỉ có thể ăn một miếng, nếu là ăn đệ nhị miếng đem sẽ trực tiếp bạo thể mà chết, cho nên mọi người được phi thường chú ý mới được.
Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian nói ra, miễn cho có người tranh đoạt nguyệt thực thần quả.
Nghe được Diệp Tinh Hà phía dưới trong lòng mọi người dùng mình, ầm ầm xác nhận, nhưng mà lập tức có thể bắt được nguyệt thực thần quả rồi, bọn họ nguyên một đám cực kỳ hưng phấn.
Dựa theo danh sách đến, cái thứ nhất là Linh Thiếu Ba Bá.
Diệp Tinh Hà đem túi phóng trên mặt đất, xuất ra một miếng nguyệt thực thần quả, nhìn về phía Linh Thiếu khẽ cười nói.
Chương 172, mời lao tổ tông thành toàn.
Linh Thiếu tiếp nhận nguyệt thực thần quả, nhìn lại nhìn, một cỗ thấm người mùi thơm xông vào mũi, làm hắn vui vẻ thoải mái. Hắn ăn này cái nguyệt thực thần quả, sau đó bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, sau một lát, chỉ thấy toàn thân hiện hồng, đỉnh đầu bước lên tí ti khói khí, khuôn mặt toát ra một tia thống khổ.
Qua một chốc, hắn mở mắt.
Lúc này tất cả mọi người theo dõi hắn.
Linh Thiếu khẽ miệng toát ra hưng phấn dáng cười, nói ra, nguyệt thực thần quả dự hiệu, quả nhiên không giống người thường. Ta được tiếp tục luyện hóa một phen.
Nghe được Linh Thiếu trên quảng trường đám người trong nháy mắt sôi trào.
Nhìn xem Diệp Tinh Hà trong tay kia một bao tải to nguyệt thực thần quả, trong lòng mọi người cũng không khỏi có chút cảm giác quái dị, đây chính là quý trọng vô cùng nguyệt thực thần quả a, Diệp Tinh Hà rõ ràng cầm bao tải để chứa đựng.
Dựa theo tuyên đọc danh sách, lần lượt người từ Diệp Tinh Hà trong tay nhận lấy nguyệt thực thần quả, bọn họ hỉ tư tư mà chạy tới tu luyện đi.
Diệp Tinh Hà phân phát hoàn tất về sau, trong bao bố còn thừa lại hơn 100 miếng nguyệt thực thần quả, Diệp Tinh Hà đem cái này hơn 100 miếng để tộc trưởng đại bá cực kỳ mà đảm bảo. Đặt ở một cái bí ẩn địa phương, cho đằng sau kia chút ít gia nhập Thanh Vũ thế gia người sử dụng.
Chờ qua một thời gian ngắn có rảnh rồi, lại đi làm cho một ít nguyệt thực thần quả, đến lúc đó mỗi một người hàng năm nhận lấy một viên, liền có thể cực đại nâng cao tu vi.
Đã có nguyệt thực thần quả trợ giúp, Thanh Vũ thế gia một các cao thủ tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã có thật lớn tăng lên, có hai cái lục trọng thiên đỉnh phong cường giả thậm chí một lần hành động bước chân vào thất trọng thiên cảnh giới.
Hơn nữa về sau lại có hai cái thất trọng thiên cường giả gia nhập Thanh Vũ thế gia trong đạt tới thất trọng thiên cường giả, một lần hành động đạt đến 5 cái nhiều.
Tương lai nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, Diệp Tinh Hà không khỏi nghĩ lấy, hôm nay Thanh Vũ thế gia đã kinh không đơn giản chỉ có sức bảo vệ mình rồi, dự tính muốn trở thành Thiên Tông thành đệ tứ siêu cấp thế gia cũng chưa hẳn không có khả năng.
Chỉ là Diệp Tinh Hà tạm thời không định làm như vậy,
hay vẫn còn ẩn giấu thực lực so sánh tốt, cái nếu không có ai đến đây xâm chiếm Lam Lý trấn, vậy thì chính là người không phạm ta, ta không phạm người.
Nửa tháng sau, Ám Nguyệt thế gia chủ điện đại đường.
Phong Trần mệt mỏi Lương Triển Thiên ngồi ở chủ điện trên thủ, hắn lúc này giận không kìm được. Hắn vừa mới chạy về Ám Nguyệt thế gia, liền đã được biết đến Lương Hạng tin người chết, cùng với một đám dòng chính đệ tử tự vận tin tức.
Các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Lương Triển Thiên một số gần như gào thét quát.
Phía dưới mọi người nơm nớp lo sợ mà quỳ, đều không dám ngôn ngữ, Lương Ngọc, Lương Ấn bọn người cũng là cung kính mà đứng đấy, không dám ứng lời nói.
Lương Ngọc, ngươi đến nói một chút là chuyện gì xảy ra?
Lương Triển Thiên lạnh lùng mà nhìn xem Lương Ngọc, ngươi hôm nay rất là uy phong à, đều đã là Á Nguyệt thế gia gia chủ rồi, đến tột cùng là ai phong gia chủ?
Chỉ bằng ngươi tứ trọng thiên tu vi, ngươi cũng xứng có tư cách trở thành gia chủ.
Hồi bẩm lão tổ tông, tộc trưởng Ham Thiên Long bảo tàng mang đám người tiến đến Bắc Minh Sơn tầm bảo đã bị chết ở tại Thiên Linh Thần Cung bên trong, thi cốt vô tổn.
Lần kia đi Thiên Linh Thần Cung tầm bảo người thật sự nhiều lắm, không ít đều là từng cái siêu cấp thế gia cường giả, nhưng không có một cái nào trở về.
Tộc trưởng hắn cũng đã tao ngộ bất chắc.
Lương Ngọc giải thích nói ra, ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tạm thời đại lý vị trí gia chủ, chờ lao tổ tông trở về, khắc tuyển gia chủ.
Ngươi nói đi được lối ra. Lương Triển Thiên mặt lạnh lấy, đã Lương Hạng đi tìm Thiên Long bảo tàng, vậy tại sao các ngươi không đi?
Hồi bẩm lão tổ tông, bởi vì cùng Thanh Vũ thế gia có chút ma sát, tộc trưởng lo lắng gia tộc tụ tập, liền để cho chúng ta ở lại trong tộc.
Hừ, cho dù Lương Hạng là chính mình muốn chết, kia Lương Húc bọn họ, ngươi lại giải thích thế nào?
Lương Ngọc sắc mặt khẽ biến thành hơi âm trầm xuống, nói ra, đàn ông làm việc, đem làm quyết đoán tàn nhẫn, Lương Hạng tộc trưởng đã chết, mà Lương Húc bọn người bởi vì trêu chọc Thanh Vũ thế gia, đã kinh đã trở thành phế vật, nếu như ta muốn kế nhiệm đại diện tộc trưởng vị, bọn họ chắc chắn sẽ không cam tâm, nhất định trăm phương ngàn kế muốn giết chết ta, ngăn cản ta trở thành đại diện tộc trưởng, như bọn họ như vậy phế vật, giữ lại cũng là cho gia tộc lãng phí lương thực, còn không bằng giết dứt khoát.
Lương Triển Thiên ánh mắt rơi vào Lương Ngọc trên người, Lương Ngọc lần này trả lời, ngược lại là làm hắn có chút dựa mắt mà nhìn.
Đích thực, muốn trở thành tộc trưởng, không có nhất định cổ tay là không được.
Nếu như đem Lương Triển Thiên phóng tới Lương Ngọc vị trí, hắn cũng sẽ không chút do dự, chạm thảo trừ căn.
Dù sao những chuyện này đã kinh xảy ra, ta có thể không so đo. Đã ngươi đã là tộc trưởng rồi, ngươi ngược lại là nói, kia Thanh Vũ thế gia xử trí như thế nào?
Lương Triển Thiên bưng lên nước trà trên bàn uống một ngụm, lạnh lùng mà hỏi thăm.
Hồi bẩm lão tổ tông, kia Thanh Vũ thế gia cao thủ rất nhiều, theo chúng ta tuyển báo, bọn họ chí ít có 5 cái đã ngoài thất trọng thiên cường giả, còn có một đầu thất trọng thiên đỉnh phong bạch lang yêu thú, cực khó đối phó.
Nhất là Thanh Vũ thế gia tộc trưởng Diệp Tinh Hà, người này thiên phú chắc tuyệt, nếu như đối với Thanh Vũ thế gia độc thủ, vạn nhất bị người này đào thoát, sẽ nguy hiểm cho chúng ta Á Nguyệt thế gia an toàn. Cho nên ta đã hạ lệnh, cùng Thanh Vũ thế gia đã đạt thành hòa giải.
Lương Ngọc trầm ngâm khoảnh khắc nói ra.
Đánh rắm.
Lương Triển Thiên đem chén trà bành một tiếng nện ở trên mặt bàn, mắng to một tiếng, một cái nho nhỏ phụ thuộc thế gia, rõ ràng dám phế bỏ ta Á Nguyệt thế gia nhiều như vậy dòng chính, nếu không phải diệt bọn họ tộc, ta Á Nguyệt thế gia uy tín ở đâu? Ta Á Nguyệt thế gia vì sao lại có người như vậy loại nhu nhược?
Lương Ngọc nhíu một cái lông mày, sau đó liền nhìn về phía Lương Triển Thiên, kia lão tổ tông chuẩn bị làm như thế nào?
Triệu tập tất cả Á Nguyệt thế gia đội ngũ, ta muốn giết hắn cái long trời lở đất.
Lương Triển Thiên một vỗ bàn, đứng lên chìm quát to một tiếng nói ra.
Đúng lúc này, Lương Triển Thiên đột nhiên cảm giác được một hồi thiên bất tỉnh mà xoáy, hắn sửng sốt một chút, dùng hắn bắt trọng thiên tu vi đỉnh cao, làm sao có thể sẽ chóng đầu.
Trong nước trà, có độc.
Lương Triển Thiên cái này mới hiểu rõ ra, lập tức nổi giận.
Đúng vậy, chẳng những trong nước trà, ngươi sờ qua cái bản, nếm qua điểm tâm, uống qua nước trà, đều bị do độc, trong chính là hắc ngục thảo độc, một khi trúng độc, không thể vận chuyển công lực.
Lương Ngọc bình tĩnh nói lấy, lão tổ tông ngài hay vẫn còn chừa chút công lực bảo vệ tâm mạch a.
Ngươi cái này khi sư diệt tổ đồ.
Lương Triển Thiên giận dữ công tâm, hoa mà phun ra một ngụm máu đen.
Đều là lao tổ tông ngài giáo được tốt, ngài từ hồi nhỏ liền dạy cho chúng ta, vô độc bất trợ phu.
Lương Ngọc cười ha ha một cái nói ra.
Lương Triển Thiên lánh lệ ánh mắt, đảo qua bên cạnh Lương Ấn, Lương Đống, hai người các ngươi, cũng muốn khi sư diệt tổ sao?
Lương Ấn, Lương Đống đều cúi đầu không nói lời nào, Lương Ngọc là Lương Ấn cháu ruột, Lương Ấn tự nhiên là đứng ở Lương Ngọc bên này, mà Lương Đống, cả nhà già trẻ cánh mạng đều ở Lương Ngọc cùng Lương Ấn trong tay, hắn dám động sao?
Lương Triển Thiên cực kỳ giận dữ, hắn hoàn toàn thật không ngờ, Lương Ngọc cư nhiên như thế hung ác độc ác.
Nghe nói lao tổ tông tuổi thọ đã kinh nhanh đến cực hạn rồi, đã như vậy, làm gì lại đau khổ dãy rủa, còn không bằng làm hậu bối phố đầu tốt đường.
Lương Ngọc trong đôi mắt hiện lên âm tàn hào quang, tiếp nhận vị trí gia chủ về sau, ta phát hiện chúng ta Á Nguyệt thế gia tổ truyền vô thượng tâm pháp, kính xin lão tổ tông thành toàn.
Chương 173, trận tướng.
Nghe được Lương Ngọc, Lương Triển Thiên trong nháy mắt đã minh bạch.
Người cái này nghịch tử.
Lương Triển Thiên tức giận đến toàn thân run rẩy, bởi vì giận dữ công tâm, càng là khí đen dâng lên.
Lương Ngọc quá tâm ngoan thủ là rồi, cho Lương Triển Thiên ở dưới là hắc ngục thảo độc, Lương Triển Thiên căn bản không cách nào vận chuyển viêm vũ lực lượng.
Hơn nữa, Lương Triển Thiên già rồi, hắn so sánh với đỉnh phong thời kỳ thời điểm, tu vi đã kinh hạ thấp được nhiều lắm.
Á Nguyệt thế gia vô thượng tâm pháp gọi Phệ Tâm Viêm Quyết, cần cắn nuốt sạch một cái bắt trọng thiên đã ngoài, hơn nữa có được Á Nguyệt thế gia xích diễm chi huyết người, mới có thể tu luyện.
Trước kia Lương Triển Thiên cũng muốn tu luyện Phệ Tâm Viêm Quyết, nhưng là không biết làm sao trong gia tộc, trừ hắn ra bên ngoài, không có một cái nào tu luyện tới bắt trọng thiên cảnh giới, thế cho nên hắn thẳng tuất đều không thể tu luyện, đây cũng là hắn bất đắc dĩ sự tình.
Phệ Tâm Viêm Quyết cái này pháp quyết đích thực rất mạnh, từng để Á Nguyệt thế gia phong quang nhất thời, nhưng là cái này tâm pháp khẩu quyết, trong gia tộc đã tạo thành thật lớn giết chóc, có rất nhiều tộc nhân tự giết lẫn nhau mà chết. Mấy trăm năm trước một vị gia chủ đem Phệ Tâm Viêm Quyết giấu đi.
Lương Triển Thiên vốn là nghĩ đến, mình nếu là không cách nào đột phá cựu trọng thiên, ở cánh mạng sắp hết thời điểm, do Lương Hạng tu luyện Phệ Tâm Viêm Quyết. Chỉ là không nghĩ tới, trong gia tộc rõ ràng xuất hiện Lương Ngọc như vậy âm độc thế hệ, thiết kế chôn giết Lương Hạng về sau, lại hạ độc ám toán cho hắn.
Lương Triển Thiên hiểu rõ, hôm nay hắn đã kinh vô lực xoay chuyển trời đất.
Lương Ngọc, ta hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, ta chỉ cầu ngươi cuối cùng một việc, sau khi chết ngươi đem ta cùng Lương Hạng chôn cất ở cùng một chỗ a.
Lương Triển Thiên che ngực, mang theo khẩn cầu ngữ khí nói ra.
Lão tổ tông, Lương Hạng thi cốt vô tổn, ta như thế nào đem các ngươi chôn cất ở cùng một chỗ?
Lương Ngọc nhìn xem Lương Triển Thiên, cười ha ha nói.
Ngươi.
Lương Triển Thiên ra sức mà nghĩ muốn đứng lên, đánh với Lương Ngọc một trận, nhưng là bị Lương Ngọc méo ở yết hầu.
Ở rất nhiều nhi tử bên trong, ngươi độc sủng Lương Hạng một người, hôm nay hiện tại tình huống đều là ngươi một tay tạo thành.
Lương Ngọc gầm trầm xuống, nếu như không phải vận khí thật tốt, mượn nhờ Diệp Tinh Hà lực lượng, hắn chỉ sợ cũng không chiếm được Á Nguyệt Thế gia vị trí gia chủ. Bởi vì Lương Triển Thiên là tuyệt đối không có khả năng đem vị trí gia chủ chuyển cho hắn và gia gia của hắn cái này nhất mạch. Cảnh ban đêm dần dần hàng lâm, to như vậy cổ xưa Á Nguyệt Thế gia bên trong, bao phủ một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh. Hai tháng thời gian qua rất nhanh đi. Tựa hồ là cảm giác được loạn thế buông xuống, ngoại trừ Thanh Vũ Thế gia cùng Á Nguyệt Thế gia bên ngoài, mặt khác từng cái thế gia cũng đều dồn dập bắt đầu xúc tích lực lượng, yên lặng theo dõi kỳ biến. 15 vạn thần cấm quân bị diệt tin tức, làm cho Đại Chu Đế quốc vua và dân chấn động, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Thần Hải Các. Cho tới nay, Thần Hải Các đều là bị từng cái thế gia đuổi giết phản nghịch, bị tiêu diệt toàn bộ qua mấy lần, nhưng là y nguyên tồn tại đến nay, cho tới nay hoàng tộc cũng không có đem Thần Hải Các để vào mắt, một cái nhỏ như vậy tổ chức, có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Không nghĩ tới bây giờ rõ ràng đã trở thành cái họa tâm phúc, rõ ràng đã diệt 15 vạn thần cấm quân. Hoàng tộc hạ lệnh, do Trấn Bắc Vương phụ phụ trách tiêu diệt Thần Hải Các, hơn nữa hoàng tộc phái một ít cường giả, tiến vào chiếm giữ Thiên Tông Thành, Minh Tông Thành cùng Thần Tông Thành. Lúc này, Trấn Bắc Vương phủ. Trấn Bắc Vương Hạ Liệt lặng lặng mà ngồi ở trên đại điện thủ trên vị trí, một đám cường giả phân loại hai bên, lúc này nếu có người chứng kiến trước mắt một màn, chỉ sợ sẽ cực kỳ khiếp sợ, bởi vì ở đây hơn 30 cá nhân, chỉ là cửu trọng thiên thì có 3 cái, còn lại ít nhất đều là bát trọng thiên. Bọn này cường giả đều là theo chân Hạ Liệt nam chinh bắc chiến, thể sống chết thuần phục huynh đệ, trên người của bọn hắn tản ra không khí tiêu điều sơ xác. Những cái này cường giả, từng cái đều là trên chiến trường thân kinh bắc chiến, tàn sát qua hơn mấy trăm ngàn man tộc cường giả cao thủ. Vương gia, kia Hồng Đoạn nên xử trí như thế nào? Trong đó một người mặc kim giáp chiến tướng, cất bước ra chắp tay nói ra, hắn là Hạ Liệt thủ hạ mạnh nhất chiến tướng, gọi Phản Thiên Cương. Đem hắn đã giết ta. Hạ Liệt trầm giọng nói ra. Tuyệt đại bộ phận mọi người còn không rõ ràng lắm, 15 vạn thần cấm quân bị diệt, cùng Thần Hải Các một chút quan hệ đều không có, diệt thần cấm quân đều là Trấn Bắc Vương phủ binh mã, Hồng Quảng trước khi chết hiểu rõ ra, phái Hồng Đoạn lại đây muốn đầu hàng, nhưng là Hồng Đoạn đến Trấn Bắc Vương phủ về sau không bao lâu, 15 vạn thần cấm quân toàn bộ bị diệt, Hồng Quảng cũng là đầu thần trô khác biệt, mà Hồng Đoạn cũng bị giam lỏng. Hoàng tộc vừa mới phái rất nhiều cao thủ tiến vào chiếm giữ Thiên Tông Thành, Minh Tông Thành cùng Thần Tông Thành, nói là vì đối phó Thần Hải Các, khó không có dám thị ý của chúng ta. Cái khác cựu trọng thiên cường giả nói ra, hắn gọi Hồng Thiên Huy, cũng là Hạ Liệt thủ hạ đắc lực chiến tướng một trong. Vương gia, 15 vạn thần cấm quân bị diệt, hoàng tộc hẳn là người được một ít hương vị. Kính xin vương gia sớm ngày quyết đoán. Phan Thiên Cương chắp tay nói ra. Mời vương gia sớm làm quyết đoán, dùng cảm thấy an ủi Lâm Khoan những cái này chết đi huynh đệ trên trời có linh thiêng. Đằng sau một đám chiến tướng, dồn dập chắp tay nói ra. Hạ Liệt trầm mặc rất lâu, nói, ta đều có an bài, đợi lát nữa mấy tháng a. Đại Chu Đế quốc mặc dù có chút xuống dốc, tất cả đại phiên vương dục dịch, nhưng là vẫn không có một cái phiên vương dám can đảm khởi binh tạo phản, bởi vì hoàng tộc lực lượng quá mạnh mẽ. Chỉ là kia mấy trăm tên cựu trọng thiên cương giả, chính là một cô không cách nào dung chuyển lực lượng. Long Thương quân cùng Thần Cấm quân cộng lại, cũng có trăm vạn to lớn, tuy nhiên gần chút ít năm có chút sống an nhàn sung sướng, nhưng là chiến lực không thể khinh thường. Mặt khác phiên vương, cũng chưa chắc nhất định sẽ thừa cơ mà lên, còn rất có thể đứng ở hoàng tộc kia một bên. Tuy nhiên biết rõ thập tử vô sinh, nhưng Hạ Liệt vẫn làm như vậy quyết định, lần này tiêu diệt 15 vạn thần cấm quân, Trấn Bắc Vương phủ đã kinh hoàn toàn mà không cách nào quay đầu lại rồi, hắn duy nhất không yên lòng chính là Hạ Vũ Ngưng. Cho nên hắn hy vọng Hạ Vũ Ngưng rời khỏi Trấn Bắc Vương phủ, gả vào một cái tầm thường dân chúng gia đình. Tuy nhiên đã trải qua Thiên Linh Thần Cung sự kiện, Thiên Tông Thành, Minh Tông Thành cùng Thần Tông Thành có vẻ bình tĩnh lại, nhưng trên thực tế, giống như là báo tô tiến đến trước yên lặng, một khi đại chiến bộc phát, kia sao ai đều không thể đặt mình trong bên ngoài. Thành Vũ Thế gia. Gần đây một đoạn thời gian Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng thẳng tuất nắm chắc tu luyện, đã luyện hóa được nguyệt thực thần quả toàn bộ dược lực, hơn nữa 2 tháng thời gian khổ tu, Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng dồn dập bước vào thất trọng thiên hậu kỳ, khoảng cách bát trọng thiên cảnh giới có vẻ cũng không xa. Trong khoảng thời gian này, Thanh Vũ Thế gia chiêu mộ không ít cường giả, không bao hàm Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng ở bên trong, thất trọng thiên cấp bậc đã kinh đạt tới 7 người nhiều. Dùng trước mắt Thanh Vũ Thế gia thực lực, thậm chí có thể không đem Thiên Tông Thành mặt khác 3 cái siêu cấp thế gia để vào mắt. Liền khi bọn hắn dốc lòng lúc tu luyện, Diệp Quân dẫn An Tuyết Yên vội vàng mà chạy tiến đến. Tinh Hà ca ca, Vũ Ngưng tỷ, các ngươi nhanh lên cứu cứu ta tỷ a. An Tuyết Yên hốc mắt thoáng cái liền đỏ lên, rơi lệ đầy mặt. Tuyết Yên, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Diệp Tinh Hà trong lòng rùng mình, gấp giọng hỏi. Tuyết Vân tỷ 10 ngày trước liền bị đưa ra Thiên Tông Thành. An Tuyết Yên khóc nói ra, Tuyết Vân tỷ bị tống xuất Thiên Tông Thành về sau, ta liền bị giam lỏng, cho tới hôm nay vụng trộm chạy đến. Chương 174, lấy hết bọn họ. Nghe được An Tuyết Yên, Diệp Tinh Hà tâm thoáng cái chìm xuống đến. Hắn và An Tuyết Vân đã hẹn ở, muốn ở nàng tiến về trước kinh đô trên đường, đem nàng cứu ra. Ai biết Thiên Hằng Thế gia sớm có đề phòng, hôm nay An Tuyết Vân đều đã bị đưa ra ngoài 10 ngày. Tuyết Yên, ngươi ở lại Thanh Vũ Thế gia, đừng quay trở lại Thiên Hằng Thế gia rồi. Vũ Ngưng, chúng ta đi. Diệp Tinh Hà nhìn nói với Hạ Vũ Ngưng. Diệp Tinh Hà thổi một cái huýt sáo, Bạch Nha nhanh chóng nhảy lên ra, Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng ngồi ở Bạch Nha tuyệt trần mà đi, nhanh như thiểm điện. Tộc trưởng đại bá, Tuyết Yên liền giao cho ngươi chiếu cố. Diệp Tinh Hà âm thanh xa xa mà truyền đến. An Tuyết Yên xa xa mà nhìn xem Diệp Tinh Hà, Hạ Vũ Ngưng rời khỏi. Trong lòng nàng âm thầm cầu nguyện lấy, hy vọng Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng có thể đuổi theo tỷ tỷ của nàng. Ngay tại Diệp Tinh Hà, Hạ Vũ Ngưng bọn người sau khi rời khỏi không bao lâu, một đám mười mấy người truy vào Thanh Vũ thế gia, đầu lĩnh chính là Thiên Hằng thế gia trưởng lão An Tại Thiên, bọn họ lộ ra khí thế hùng hổ bộ dáng. Diệp Quân hướng phía đám người này nên đón tiếp lấy, trầm mặt hỏi: "Các ngươi là người nào, tới nơi này làm gì?"
"Chúng ta là người nào?"
An Tại Thiên hừ lạnh một tiếng: "Ta là Thiên Hằng thế gia trưởng lão, An Tuyết Thiên có phải hay không bị các ngươi ẩn nấp rồi? Lập tức đem người cho ta giao ra đây, bằng không mà nói, hưu trách chúng ta Thiên Hằng thế gia không khách khí." Nghe được An Tại Thiên, Diệp Quân sắc mặt càng chìm rồi. An Tại Thiên những người này còn tưởng rằng bọn họ Thanh Vũ thế gia còn giống như trước dễ khi dễ như vậy sao? Thanh Vũ thế gia vị trí xa xôi, lại tăng thêm đóng cửa từ chối tiếp khách, cho nên ngoại giới đối với Thanh Vũ thế gia cụ thể thực lực cũng không phải phi thường hiểu rõ, chỉ là mơ hồ biết rõ Thanh Vũ thế gia chiêu mộ đến một cái thất trọng thiên cường giả. Thế nhưng mà kia thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ Thanh Vũ thế gia còn dám cùng Thiên Hằng thế gia đối kháng hay sao? Tuy nhiên Thanh Vũ thế gia từng cùng Á Nguyệt thế gia đối kháng, nhưng lại Á Nguyệt thế gia xảy ra nội loạn, mới khiến cho Thanh Vũ thế gia độc lập đi ra. Nếu không một cái nho nhỏ Thanh Vũ thế gia có thể có bao nhiêu thực lực? Cho nên An Tại Thiên có một loại tự cho là đúng ngạo khí, Thiên Hằng thế gia thế nhưng mà Thiên Tông thành tam đại siêu cấp thế gia một trong, lại đây cùng Thanh Vũ thế gia muốn một người, chẳng lẽ Thanh Vũ thế gia còn dám không để cho hay sao? An Tại Thiên sau lưng đám người kia cũng rồn rập lên tiếng: "Nhanh lên đem An Tuyết Thiên giao ra đây, bằng không mà nói chúng ta tàn sát ngươi cái này phá thôn trấn." Một đám chồng chọt lớp người quê mùa cũng dám ở chúng ta Thiên Hằng thế gia trưởng lao trước mặt kiêu ngạo như vậy. Những người này ác ngữ tương hướng. Bất kể như thế nào, bọn họ nhất định phải mang An Tuyết Thiên đi, An Tuyết Vân đến kinh đô đi, kia sao An Tuyết Thiên là được một người duy nhất có thể áp chế An Tuyết Vân thủ đoạn, bọn họ làm sao có thể buông tay. Diệp Quân cũng nổi giận, cho tới nay, tuy nhiên Thanh Vũ thế gia thực lực huyết trương được rất lợi hại, nhưng là Thanh Vũ thế gia hay vẫn còn lo liệu lấy ít xuất hiện phong cách, không dễ dàng lấy người phát sinh tranh chấp, cũng tuyệt đối không tùy tiện trêu chọc các thế gia khác, cũng tương đối nhỏ tâm địa cất giấu thực lực bản thân. Nhưng là hiện tại, An Tại Thiên những người này lên một lượt cửa rồi, bọn họ làm sao có thể còn nén giận. Ngay tại Diệp Quân cùng An Tại Thiên những người này lúc nói chuyện, một đám người dồn dập hướng bên này tụ lại đi qua. "Diệp Quân tộc trưởng, làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra?" Đám người kia chừng 50-60 cái nhiều, phía trước nhất chính là 5 cái thất trọng thiên cường giả, những cái này thất trọng thiên cường giả biết rõ bên này có phiền toái, thế thì dừng lại tu luyện, tranh thủ thời gian chạy tới. Trong khoảng thời gian này, bọn họ mỗi một người đều đã nhận được một miếng nguyệt thực thần quả, nhận Diệp Tinh Hà ân huệ, lại không có cơ hội báo đáp, hiện tại thật vất vả có cơ hội rồi, bọn họ nguyên một đám nóng bỏng mà vây đi qua, sẽ cho Diệp Quân ra lệnh một tiếng: "Các ngươi muốn tìm?" An Tại Thiên đang nói chuyện, chứng kiến những người này về sau, cứng rắn mà đem cuối cùng một cái chữ chết cho nuốt trở vào. Bởi vì hắn cảm thấy, xung quanh có 5 cái đều là thất trọng thiên cấp bậc, còn lại những người kia cũng đều là lục trọng thiên cấp bậc. Thanh Vũ thế gia tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy? Thực lực này quả thực không kém hơn Thiên Tông thành bất kỳ một cái nào siêu cấp thế gia rồi. An Tại Thiên đằng sau những người kia, cũng hai mặt nhìn nhau, rụt rụt đầu, ai biết cái này Thanh Vũ thế gia, rõ ràng cất giấu nhiều cao thủ như vậy. Nếu là biết rõ Thanh Vũ thế gia thực lực mạnh như vậy, bọn họ liền tiến cũng không dám vào được a. An Tại Thiên ho khan một tiếng, nói ra: "Vị này Thanh Vũ thế gia tộc trưởng, chúng ta chỉ là nghĩ muốn một cái tiểu cô nương mà thôi, các ngươi có lẽ cũng không muốn bởi vì một cái tiểu cô nương liền theo chúng ta Thiên Hằng thế gia là được à? Đem bọn họ đánh đi ra ngoài." Diệp Quân hừ lạnh một tiếng nói ra: "Đợi một chút." An Tại Thiên tranh thủ thời gian nói ra: "Vừa mới ta nhiều có mạo phạm, kính xin vị này Diệp tộc trưởng nhiều hơn thứ lỗi, chúng ta đích thực chỉ là nghĩ tìm một người mà thôi, không cần phải bởi vì là một cái tiểu cô nương mà bị thương hai nhà hòa khí." "Cái dám cái hòa khí, ngươi trở về nói cho các ngươi biết tộc trưởng, các ngươi người muốn tìm ngay tại chúng ta Thanh Vũ thế gia, có lá gan hắn liền chính mình dẫn người lại đây mớn, người tới, đem bọn họ đánh đi ra ngoài." Diệp Quân chìm hừ một tiếng nói ra. Diệp Quân thoại âm rơi xuống, 5 cái thất trọng thiên cường giả đồng thời ra tay, đằng sau lục trọng thiên các cường giả cũng là một loạt mà trên, đem An Tại Thiên bọn người đánh điên cuồng một trận. An Tại Thiên bọn người phát ra kêu thảm thiết thê lương thanh âm, tuy nhiên bị đánh, nhưng là đối phương người nhiều lắm, bọn họ lo lắng một hoàn thủ sẽ bị trực tiếp tiêu diệt, chỉ có thể nhịn lấy, dãy rủa lấy hướng mặt ngoài chạy. Đến chúng ta Thanh Vũ thế gia cũng dám kiêu ngạo như vậy, đem bọn họ y phục tới. Thanh Vũ thế gia bên này người nhiều lắm, cũng không biết hai hô một tiếng. Âm thanh vừa mới rơi xuống, lập tức răng rắc âm thanh vang lên, An Tại Thiên bọn người y phục trên người bị kéo cái tinh quang, trở nên trần truồng. Bọn này Thanh Vũ thế gia các cường giả, quả thực như lang như hổ giống như, thật đáng sợ. Đại khái hơn nửa canh giờ về sau, mặt mũi bầm dập, toàn thân tinh quang An Tại Thiên bọn người bị ném ra Thanh Vũ thế gia. Mới đã qua thời gian 2 ngày, một tin tức truyền khắp toàn bộ Thiên Tông thành. Từ lâu, khách sạn chờ này địa phương khắp nơi đều đang bàn luận chuyện này. Các ngươi biết không, Thiên Hằng thế gia một cái tiểu cô nương ném đi, Thiên Hằng thế gia An Tại Thiên trưởng lao dẫn theo mười mấy người, chạy đến Lam Lý trấn cùng Thanh Vũ thế gia nhân vật quan trọng, các ngươi đoán thì sao nào? Làm sao vậy? An Tại Thiên trưởng lão là một cái thất trọng thiên cao thủ, Thanh Vũ thế gia cái này có thể thảm rồi à? Sai, trước kia còn thật không biết, trước Lam Lý trấn đột nhiên dựng lên tường đây, cùng ngoại giới gián đoạn liên hệ, cũng rất ít cùng ngoại giới vắng lai, thẳng cho tới hôm nay chúng ta mới biết được, nguyên lai Lam Lý trấn Thanh Vũ thế gia rõ ràng mạnh như vậy. An Tại Thiên trưởng lão cùng kia mười mấy người đều bị đánh đi ra. Trước Á Nguyệt thế gia không có tiêu diệt Thanh Vũ thế gia, tưởng rằng từ phó viện trưởng ra mặt nguyên nhân, về sau Lương Hạng cũng chết được có chút không hiểu đấu, chúng ta đều tưởng rằng Á Nguyệt thế gia nội loạn, Thanh Vũ thế gia chỉ là vừa mới vượt qua mà thôi, hiện tại xem ra, Lương Hạng khi còn tại thế, Á Nguyệt thế gia cũng đã không làm gì được Thanh Vũ thế gia rồi. Các ngươi nghe có nói hay chưa, An Tại Thiên bị đánh sau khi đi ra, Thiên Hằng thế gia gia chủ An Viễn Long tự mình dẫn người đi Thanh Vũ thế gia. Kết quả cuối cùng, An Viễn Long cũng bị đánh, từ Thanh Vũ thế gia ném đi ra. Chương 175, bị cướp. Toàn bộ Thiên Tông thành đều tại vì Thanh Vũ thế gia nhất cử nhất động tác động lấy thần kinh. Bởi vì Thanh Vũ thế gia làm cái này mấy chuyện, thật sự là làm cho người rất chấn kinh rồi, An Tại Thiên bị đánh đi ra còn chưa tính, mà ngay cả Thiên Hằng thế gia gia chủ An Viễn Long cũng bị Thanh Vũ thế gia cho đuổi ra ngoài. Thanh Vũ thế gia quả thực thật lợi hại. Hôm nay Thiên Tông thành tất cả mọi người một lần nữa bắt đầu cân nhắc Thanh Vũ thế gia thực lực, Thanh Vũ thế gia hôm nay nghiễm nhiên đã là Thiên Tông thành thực lực cường đại nhất thế gia đi ạ. Rất nhiều người đều ở nghe ngóng lấy, có phương pháp gì có thể gia nhập Thanh Vũ thế gia, rất nhiều người vóp nhọn đầu muốn hướng Thanh Vũ thế gia chui vào, nhưng là Thanh Vũ thế gia đóng cửa từ chối tiếp khách, không phải Thanh Vũ thế gia đặc biệt người, căn bản liền Thanh Vũ thế gia cửa còn không thể nào vào được. Đã từng một cái nho nhỏ Thanh Vũ thế gia, ai có thể nghĩ cho tới bây giờ không ngờ kinh đã cường đại đến trình độ như vậy. Tiến về trước kinh đô trên quan đạo, hai người ngồi ở bạch nha trên người, tựa như một trận gió giống như. An Tuyết Vân 10 ngày trước liền bị tống xuất Thiên Tông thành rồi, đây chẳng phải là nói An Tuyết Vân đám người đã trên đường tiến lên 10 ngày. Vừa nghĩ tới thời gian qua lâu như vậy, Diệp Tinh Hà liền lòng nóng như lửa đốt, càng không ngừng thúc Bạch Nha chạy nhanh một chút. Đi kinh đô nhanh nhất cũng muốn một tháng đã ngoài, bọn họ nếu như nhanh một chút có lẽ có thể đuổi ở Thiên Hằng thế gia một đoàn người đến kinh đô trước, chặn đứng bọn họ. Bạch Nha chạy trốn tốc độ có thể so sánh bình thường ngựa phải nhanh nhiều lắm rồi, hơn nữa sức chịu đựng cũng càng bền bỉ. Bạch Nha tái của bọn hắn một đường chạy như điên, liên tục 2 ngày 2 đêm đều không có nghỉ ngơi, Bạch Nha lúc này mới có chút thở hổn hển. Diệp Tinh Hà đem từng cỗ ngôi sao lực lượng rót vào tiến vào Bạch Nha trong cơ thể, đạt được cái này cổ ngôi sao lực lượng trị liệu về sau, Bạch Nha lập tức lại tinh thần, trước mệnh nhọc tiêu trừ hầu như không còn, lại tiếp tục chạy như điên. 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, dựa theo bình thường tốc độ suy tính có lẽ bất quá 2-3 ngày chúng ta có thể đuổi theo Tuyết Vân rồi. Hạ Vũ ngưng nói ra, biết rõ An Tuyết Vân bị đưa đi, nàng cũng phi thường lo lắng, bởi vì nàng biết rõ dùng An Tuyết Vân quật cường tính nết, nếu là thật sự bị đưa đến kinh đô đi, chỉ sợ biết làm một ít việc ngốc. Ừ. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, liên tục 5 ngày, Bạch Nha quá mệt mỏi, đã kinh chạy không nổi rồi, chúng ta trước tiên ở cái này trạm dịch ở bên trong nghỉ ngơi một chút ta. Quan đạo bên cạnh vừa vặn có một trạm dịch, có thể cho bọn họ nghỉ ngơi và hồi phục một cái. Bạch Nha đi đến trạm dịch bên cạnh, Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ ngưng từ Bạch Nha trên lưng xoay người xuống. Trạm dịch bên trong có rất nhiều thương đội, kia chút ít ngựa chứng kiến Bạch Nha, đều hoảng sợ mà hít khà zzz kêu lên. Chứng kiến Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ ngưng, những cái này các thương nhân đều sợ hãi cực kỳ, trước mắt hai người này cũng không biết là nhà ai công tử tiểu thư, rõ ràng làm lớn như vậy một đầu bạch lang làm sủng vật, thật sự là quá dọa người. Bạch Nha dịu dàng ngoan ngoãn mà nằm sấp lấy, rất nhanh mà híp mắt đã ngủ. Chứng kiến Bạch Nha cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, những thương nhân kia đám bọn họ lúc này mới thở dài một hơi. Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ ngưng đi vào trạm dịch bên trong, trạm dịch bên trong là một cái đại đường, xếp đặt một ít cái bàn, có không ít từ trước tới nay lữ nhân thương hộ đang dùng cơm. Tiểu nhị, đến chút thức ăn, hơn nữa 2 cân thịt trâu. Diệp Tinh Hà đối với bên trong hô to, tuy nhiên ăn hết nguyệt thực thần quả về sau, hoàn toàn cảm giác không thấy đói khát, nhưng hắn đang chuẩn bị điểm vài thứ ngồi xuống. Không biết Tuyết Vân hiện tại thế nào? Hạ Vũ ngưng hơi hơi thở dài một tiếng nói ra. Diệp Tinh Hà cũng ở cầu nguyện trong lòng, hy vọng Tuyết Vân không muốn làm cái gì việc ốc, chờ bọn hắn đuổi theo. Liền khi bọn hắn ăn cái gì thời điểm, cách đó không xa 3 cái thương nhân nói chuyện phiếm, hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Tuy nhiên những cái này thương nhân tiếng nói rất nhỏ, nhưng là tu luyện ngôi sao lực lượng về sau, thính lực rất mạnh, bọn họ nói lời tất cả đều rơi vào Diệp Tinh Hà trong lỗ tai. Trong đó một cái thương nhân nói ra, nhắc tới cũng kỳ quái, từ kinh đô tới phương hướng, tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể? Đúng vậy a, chẳng lẽ là có chút thương đội bị cướp sao? Nhìn xem không quá giống, những người kia giống như đều là có chút thế gia. Nghe thế mấy người Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ ngưng nhìn nhau, Hạ Vũ ngưng bỗng nhiên đứng lên, hướng mấy cái thương nhân đi tới. Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Gì đó thi thể? Hạ Vũ ngưng nhìn xem những cái này thương nhân hỏi. Kia 3 cái thương nhân hai mặt nhìn nhau, chứng kiến Hạ Vũ ngưng ăn mặc như là thế gia đệ tử, tranh thủ thời gian câm miệng. Chúng ta gì đó cũng không biết. Trong đó một cái thương nhân có chút sợ hãi mà rụt rụt đầu nói ra. Hạ Vũ ngưng từ trong túi tiền mặt xuất ra một thỏi vàng, bay một tiếng đặt ở trên mặt bàn, nhìn về phía cái này 3 cái thương nhân nói ra, nếu như các ngươi đem sự tình nói rõ ràng, cái này đĩnh vàng chính là các ngươi rồi, nếu như các ngươi nói không rõ ràng, hoặc là có bất kỳ dấu giếm, kia cũng đừng nghĩ ra cái này cửa. Vị cô nương này, chúng ta đích thực biết được không phải rất rõ ràng, chúng ta là từ kinh đô phương hướng tới người bán hàng rong, ở cách nơi này đại khái 5-6 dặm địa phương, phát hiện như mọc thành phiến thi thể, có chừng hơn 20 cá nhân đích bộ dáng, cảm giác như là bị người cướp giết. Đúng vậy đúng vậy. Một cái khác thương nhân tranh thủ thời gian nói ra, kia hơn 20 cá nhân, xem ra giống như là một ít thế gia người trong, nghe đồng hành một ít người nghị luận, những người kia hình như là đến từ Thiên Tông thành cái nào đó thế gia. Nghe thế cái thương nhân Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ ngưng nhìn nhau. Diệp Tinh Hà trong nội tâm lập tức dâng lên một hồi dự cảm bất hảo. Thiên Tông thành gì đó thế gia? Diệp Tinh Hà hỏi. cái này chúng ta cũng không phải là rất rõ ràng, chúng ta chỉ là biết rõ cái đại khái, kia hơn 20 cá nhân, tuyệt đại đa số đều ăn mặc màu lam nhạt y phục, trên quần áo còn có màu tím ân ký. Trong đó một cái thương nhân nói ra. Nghe thế cái thương nhân Diệp Tinh Hà trong nội tâm lập tức chìm đến đáy cốc, những người kia rất có thể chính là Thiên Tông thành Thiên Hàng thế gia. Chẳng lẽ An Tuyết Vân bọn họ bị cướp giết? Diệp Tinh Hà không muốn tin tưởng đây là thật, An Tuyết Vân giọng nói và dáng điệu nụ cười, còn như vậy rõ ràng mà phù hiện tại trước mắt của hắn, làm cho Diệp Tinh Hà tâm không tự chủ được mà rút đau. Hạ Vũ ngưng nhìn về phía cái này ba cái thương nhân hỏi, vậy các ngươi có thấy hay không bên trong có không có một cái nào mặc màu trắng y phục cô gái xinh đẹp? Bên trong có mấy cái cô gái, chỉ là có chút đều bị chém vào máu thịt bé bé rồi, căn bản không cách nào phân biệt, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Bọn họ e ngại mà nhìn xem Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ ngưng, bởi vì Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ ngưng thần sắc có chút không đúng. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Diệp Tinh Hà nghĩ nghĩ, trầm giọng nói ra, hướng phía trạm dịch bên ngoài chạy đi. Hạ Vũ ngưng cũng tranh thủ thời gian đuổi theo, một bên an ủi Diệp Tinh Hà nói, Tinh Hà, ngươi không cần quá lo lắng, nói không chừng đám người kia không phải Thiên Hàng thế gia người. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, Hạ Vũ ngưng trong lòng vẫn là tràn đầy lo lắng. Không biết An Tuyết Vân có phải hay không đã xảy ra chuyện, Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ ngưng không dám ở chỗ này nhiều hơn nữa làm dừng lại, ngồi trên Bạch Nha về sau, Bạch Nha liền chạy như điên. Chương 176, chớ cho ta. Khoảng cách trạm dịch 5-6 dặm bên ngoài, ở đây khắp nơi đều là hoang mạc, chỉ có một đầu kéo dài quan đạo, thẳng tuốt đi thông phương xa. Mới nhất đổi mới nhanh nhất. Quan đạo bên cạnh, huyết tinh khí tức lan tràn lấy. Ở đây tụ tập rất nhiều người, chừng 50-60 cái, bọn họ đều ở xem xét lấy những thi thể này. Cái này 50-60 cá nhân chính giữa, có hơn 10 cái hẳn là thế gia đệ tử, còn lại đều là quan binh. Chứng kiến trên mặt đất trải rộng thi thể, Diệp Tinh Hà trong lòng trầm xuống, cùng Hạ Vũ ngưng nhìn nhau một cái, sau đó hướng những thi thể này đã đi tới. Kia chút ít quan binh chứng kiến Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ ngưng, tranh thủ thời gian lại đây ngăn trở, nói ra, hai vị, ở đây xảy ra chút việc, chúng ta ở chỗ này bàn sai, kính xin hai vị nhanh chóng rời khỏi a. Những cái này quan binh chứng kiến Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ ngưng là cưới lấy Bạch Lang đến, cũng không dám quá mức mạo phạm Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ ngưng. Các ngươi mở ra. Hạ Vũ ngưng hừ lạnh một tiếng, nàng hiện tại tâm tình thật không tốt, cho nên lúc nói chuyện dĩ nhiên là đã có tính tình. Cảm giác được Hạ Vũ ngưng khí thế trên người, những cái này quan binh nhìn nhau, nghĩ nghĩ hay vẫn còn tranh thủ thời gian mở ra. Tuy nhiên không biết Hạ Vũ ngưng cùng Diệp Tinh Hà thực lực như thế nào, chỉ là sau lưng hai người Bạch Lang, liền đủ bọn họ uống một bình. Hạ Vũ ngưng ánh mắt rơi vào phía trước một đám thế gia đệ tử trên người, có chút dừng lại. Kia 10 cái thế gia đệ tử chính giữa, đầu linh chính là một người mặc áo bào trắng người trẻ tuổi, đại khái 25-26 tuổi tả hữu, tướng mạo bình thường, lộ ra có chút lao thành, chỉ là mang trên mặt một đám âm khí, để người nhìn rất không thoải mái. Phía trước người kia là Bách Lý thế gia Bách Lý Thu Trạch, Tuyết Vân vị hôn phu. Hạ Vũ ngưng âm thầm nhắc nhở Diệp Tinh Hà nói ra. Nghe được Hạ Vũ ngưng, Diệp Tinh Hà sắc mặt thoáng cái chìm xuống đến. Tuyết Vân tất cả bất hạnh đều cùng người này có quan hệ. Chứng kiến Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ ngưng, Bách Lý Thu Trạch ánh mắt thoáng qua dừng lại một chút, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Vũ ngưng lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tuy nhiên Hạ Vũ ngưng không ở cùng kinh đô đã nhiều năm rồi, nhưng là trấn Bắc Vương phủ quận chúa, hắn làm sao có thể đã quên. Đây không phải quận chúa đại nhân sao? Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bách Lý Thu Trạch cười ha hả nói, lúc nói chuyện nhưng lại có vài phần trêu chọc chi ý. Hạ Vũ ngưng bị trấn Bắc Vương phủ khu trục xuất phủ tin tức, rất sớm ngay tại tất cả lớn siêu cấp thế gia bên trong truyền ra, trấn Bắc Vương tìm từ kịch liệt, nói quận chúa hành vi phóng đãng. Chuyện này đã tại siêu cấp thế gia ở giữa biến thành đàm tiếu. Trước Bách Lý Thu Trạch còn có mấy phần không tin, nhưng là hiện tại, chứng kiến Hạ Vũ ngưng cùng Diệp Tinh Hà ngồi chung Bạch Lang trên người cùng một chỗ xuống, Bách Lý Thu Trạch rốt cục đã tin tưởng vài phần. Giữa ban ngày rõ ràng cùng một gã nam tử ngồi chung một kỵ, người nam nhân này còn không phải là của nàng phu quân, đây không phải hành vi phóng đãng là gì đó. Bách Lý Thu Trạch, ít ở chỗ này cùng ta âm dương quái khí nói lời nói, Tuyết Vân ở nơi nào? Hạ Vũ ngưng lạnh lùng mà nhìn lướt qua Bách Lý Thu Trạch, sau đó ánh mắt ở những thi thể này trên tìm kiếm. Mới nhất đổi mới nhanh nhất. Những thi thể này ăn mặc, đích thực đều là Thiên Hàng thế gia, thế nhưng mà nàng lại không có tìm được An Tuyết Vân ở nơi nào. Diệp Tinh Hà cũng đang tìm kiếm lấy, trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng, không có phát hiện An Tuyết Vân thi thể về sau, rốt cục trong nội tâm thở dài một hơi, An Tuyết Vân không chết là tốt rồi. Các ngươi đừng, ở đây không có An Tuyết Vân thi thể. Bách Lý Thu Trạch hừ lạnh một tiếng nói ra. Những người này người nào giết? Hạ Vũ ngưng cũng là trong nội tâm có chút bướng lòng, lạnh lùng mà nhìn về phía Bách Lý Thu Trạch hỏi. Ta làm sao biết ai giết? Bách Lý Thu Trạch hừ một tiếng. Cho dù điều tra ra cái gì đó đến, hắn cũng lười được nói với An Tuyết Vân. Diệp Tinh Hà ánh mắt từ những thi thể này trên đảo qua. Những người này tất cả đều bị một kích đánh chết, đối thủ ra tay gọn gàng mà linh hoạt, liền thất trọng thiên cường giả cũng bù không được một kiếm, có thể thấy được thực lực của đối phương rất mạnh. Diệp Tinh Hà từng bước một mà đi tới, kỹ lưỡng mà quan sát đến trên mặt đất thi thể liền bỏ sát dấu vết đều không có, quần áo cũng là hoàn hảo, toàn bộ một kiếm phong hầu. Xuyên qua mấy cổ thi thể, Diệp Tinh Hà ánh mắt rơi vào cách đó không xa rơi lả tả trên tảng đá. Trong đó một tảng đá có một chút bị di chuyển dấu vết. Diệp Tinh Hà đi qua, túi người, đem tảng đá kia chuyển mở ra, chỉ thấy bên trong đút lấy một khối màu trắng khăn lụa, phía trên có một án treo khuyên thai. Cái này án treo khuyên thai là An Tuyết Vân tùy thân mang theo. Diệp Tinh Hà đem cái này án treo khuyên thai cầm lên, nhíu mày trầm tư. đem trong tay ngươi đồ vật cho ta. Bách Lý Thu Trạch nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh Hà nói ra. Nghe được Bách Lý Thu Trạch, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Bách Lý Thu Trạch, nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng An Tuyết Vân là vị hôn thê của ta, đây là nàng vật lưu lại. Bách Lý Thu Trạch trầm giọng nói ra. Bách Lý Thu Trạch không đề cập tới chuyện này khá tốt, nhắc tới chuyện này, ngược lại đem Diệp Tinh Hà lửa giận trong lòng cho đốt lên. Cút. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nhìn thẳng Bách Lý Thu Trạch, toàn thân bộc phát ra bàng bạc khí thế. Cảm giác được Diệp Tinh Hà trên người cường đại khí tức, Bách Lý Thu Trạch trong lòng rùng mình, không nghĩ tới Diệp Tinh Hà thực lực rõ ràng mạnh như vậy, có lẽ đã là thất trọng thiên cường giả. Nếu là bình thường thất trọng thiên, Bách Lý Thu Trạch ngược lại còn sẽ không để ở trong lòng, thế nhưng mà Diệp Tinh Hà mới 15-16 tuổi mà thôi. 15-16 tuổi niên kỷ, có thể đạt tới như vậy tu vi, kia tương lai tất nhiên sẽ là một cái cựu trọng thiên cường giả. Bách Lý Thu Trạch trong lòng có một ít kiêng kỵ, nhưng mà hắn bây giờ là bắt trọng thiên cường giả, ngược lại chưa hẳn sợ Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà muốn tu luyện tới cựu trọng thiên, như thế nào cũng muốn vài thập niên sau. Quân chúa, ngươi thấy thế nào? Bách Lý Thu Trạch nhìn về phía Hạ Vũ Ngưng, lộ ra có chút không vui bộ dáng. Theo hắn, Diệp Tinh Hà hẳn là Hạ Vũ Ngưng tình nhân. Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy hắn nói sao? Hạ Vũ Ngưng cũng là không chút khách khí nói. Tốt, rất tốt. Bách Lý Thu Trạch trong ánh mắt hiện lên một đám âm lãnh hào quang. Hạ Vũ Ngưng bất quá là một cái bị phế sạch quận chúa mà thôi, rõ ràng còn là kiêu ngạo như vậy, cũng không cân nhắc một cái thân phận của mình. Tuy nhiên biết rõ Bách Lý Thu Trạch là bát trọng thiên cao thủ, nhưng Bách Lý Thu Trạch thực lực nhiều lắm là cũng mới bát trọng thiên sơ kỳ mà thôi. Diệp Tinh Hà thực lực hôm nay đã là thất trọng thiên hậu kỳ, cho nên hoàn toàn không sợ. Trừ ra Bách Lý Thu Trạch bên ngoài, xung quanh mười mấy người cũng đều thất trọng thiên tả hữu cường giả. Bách Lý Thu Trạch có chút thối lui một khoảng cách, trầm giọng nói ra, đem trong tay hắn đồ vật cho ta đoạt được đến. Nghe được Bách Lý Thu Trạch xung quanh kia chút ít thất trọng thiên các cường giả trong nháy mắt động thủ, hướng Diệp Tinh Hà bên này chụp một cái đi lên. Chớ cho ta. Diệp Tinh Hà đang tại bởi vì An Tuyết Vân mất tích sự tình, cảm xúc phi thường không tốt, chứng kiến những cái này Bách Lý thế gia người nhào lên, hắn thoáng cái liền nổi giận, toàn thân ngôi sao lực lượng mãnh liệt bành trướng, một cổ kinh khủng lực lượng ở lòng bàn tay của hắn bên trong ngưng kết. Xung quanh khí tức bắt đầu khởi động, tựa như khủng bố phong bạo giống như, kia lực lượng cường đại ở Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay ngưng tụ trở thành một cái chói mắt quang cầu. Cái loại này vô cùng bàng bạc lực lượng, làm cho người chung quanh cảm thấy hít thở không thông áp lực. Cuối cùng là gì đó chiến kỹ? Tất cả mọi người nghiêm nghị kinh hãi lấy. Chương 177, tịch diệt tinh bạo. Có vẻ có một loại đồ vật ở lòng bàn tay không ngừng mà chôn vùi lấy, lại bộc phát ra càng tăng kinh khủng lực lượng. Không ngừng mà tuần hoàn chính giữa, cổ lực lượng kia càng ngày càng lớn mạnh, xung quanh cát bụi, thạch đầu năm, đúng là đều bị nhấc lên bay lên. Dưới cơn thịnh nộ, Diệp Tinh Hà trực tiếp thi triển hắn trước mắt có thể học được cường đại nhất chiến kỹ, tịch diệt tinh bạo. Kia bành trướng lực lượng mãnh liệt, có vẻ ẩn chứa Diệp Tinh Hà phẫn nộ trong lòng. Xung quanh kia chút ít thất trọng thiên cường giả đều có điểm kinh nghi bất định, bởi vì bọn họ cảm giác được, Diệp Tinh Hà cái này chiến kỹ trong ẩn chứa lực lượng, thật sự quá kinh người, tựa hồ muốn hết thảy đều hoàn toàn chôn vùi giống như. Bọn họ có chút chần chờ, thật không dám tới gần Diệp Tinh Hà. Lúc này Bách Lý Thu Trạch cũng là kinh hãi không ngừng, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà rõ ràng có thể thi triển mạnh mẽ như vậy lớn chiến kỹ, đây là thất trọng thiên cường giả có thể thi triển chiến kỹ sao? Lực lượng kinh khủng kia sóng sau cao hơn sóng trước, làm cho xung quanh cắt bay đá chạy, kia chút ít bình thường bọn quan binh cảm giác thân thể đều cũng bị cái này cổ cường đại sóng khí cuốn bay lên giống như, hướng ra phía ngoài chạy như điên, cách khá xa một điểm, không khỏi lòng còn sợ hãi. Diệp Tinh Hà xoáy lên cắt bụi, bao phủ phạm vi vài trăm mét khu vực. Kia chút ít thất trọng thiên cường giả tuy nhiên có thể ở cắt bụi trong đứng vững, nhưng vẫn là nhịn không được muốn chạy, bởi vì này lực lượng khí tức thật sự quá kinh khủng. Mà ngay cả Hạ Vũ Ngưng cũng khiếp sợ tại cái này cổ lực lượng cường đại, rồi sau đó thối lui ra khỏi một khoảng cách. Diệp Tinh Hà đến tột cùng là lúc nào nắm giữ cường đại như thế chiến kỹ? Vì cái gì chưa từng nghe Diệp Tinh Hà nói về? Diệp Tinh Hà thúc giục tịch diệt tinh bạo về sau mới phát hiện, muốn vận chuyển tịch diệt tinh bạo chiến kỹ, chỗ hao phí thời gian hơn xa trong tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều, cái này chiến kỹ uy lực cũng hơn xa trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Đừng cho hắn đem cái này chiến kỹ thi triển ra. Bách Lý Thu Trạch đột nhiên nghĩ đến gì đó, lạnh quát to một tiếng nói ra. Kia 10 cái thất trọng thiên cường giả nhìn nhau, thả người bay vút mà lên, hướng phía Diệp Tinh Hà phốc rơi xuống. Diệp Tinh Hà trong lúc đó hai mắt trừng trừng, trong tay tịch diệt tinh bạo ngang nhiên ra tay. Oeng! Tịch diệt tinh bạo ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt bộc phát ra tựa như thái dương giống như hào quang chói mắt. Chỉ nghe ông một tiếng, tất cả mọi người ở đây đều đột nhiên mất hồng, thanh âm gì đều nghe không được. Điên cuồng bạo xung kích lực quét ngang ra, hướng bốn phương tám hướng quét ra. Diệp Tinh Hà cảm giác được một cổ cường đại sóng chấn động cuốn qua đến, tranh thủ thời gian triệu hồi ra thần nham chiến giáp, nhưng vẫn là bị cái này cổ xung kích lực cuốn bay ra ngoài xa hơn 10 thước, mà kia chút ít đứng mũi chịu sào 10 cái thất trọng thiên cấp cường giả, cứng rắn mà đã trúng một kích này tịch diệt tinh bạo, thân thể của bọn hắn tựa như lá cây giống như bị quét đã bay đi ra ngoài. Cái này 10 cái thất trọng thiên cường giả đều ở trên bầu trời phiêu bay ra ngoài 50-60 m xa, nặng nề mà ngã rơi vào trên mặt đất, nguyên một đám quần áo trên người nghiền nát, không thể động đậy rồi, cũng không biết chết có hay không. Khoảng cách gần đã trúng một kích này tịch diệt tinh bạo, cho dù không chết, chỉ sợ cũng không xê xích gì nhiều. 10 cái thất trọng thiên cường giả, thất linh bát lạc phát tán tại nơi đó, Bách Lý Thu Trạch bởi vì chỗ đứng xa xôi, tăng thêm tịch diệt tinh bạo nổ bung thời điểm, hắn tranh thủ thời gian ra bên ngoài chạy ra một khoảng cách,
cho nên không có bị tịch diệt tinh bạo lực lượng đánh trúng, nhưng dù là như thế, tịch diệt tinh bạo sinh ra xung kích lực lượng, hay vẫn còn làm hắn khí huyết sôi trào không ngừng. Thật đáng sợ chiến kỹ. Bách Lý Thu Trạch đôi mắt ở chỗ sâu trong, toát ra sợ hãi thật sâu sắc, đây là người có thể thi triển ra chiến kỹ sao? Cái này chiến kỹ nếu là rơi vào đám người dày đặc chỗ, chỉ sợ trong nháy mắt tài giỏi mất trên trăm cái. Hướng xa xa nhìn lại, kia lưu loát cho bụi chậm rãi phiêu rơi xuống, chỉ thấy tịch diệt tinh bạo trung ương vị trí, trên mặt đất xuất hiện một cái cực lớn vô cùng hố sâu, mà ngay cả thạch đầu cũng bị triệt để nghiền được nát bấy. Hố sâu kia một đầu, hai người một sói thân ảnh, chậm rãi hiện lên đi ra. Bách Lý Thu Trạch còn không có một trận chiến dũng khí, còn muốn cùng Diệp Tinh Hà tái chiến. Vạn nhất Diệp Tinh Hà lại thi triển ra cùng loại tịch diệt tinh bạo như vậy chiến kỹ, kia nên làm thế nào cho phải? Xem như ngươi lợi hại, sự tình hôm nay chúng ta không để yên. Bách Lý Thu Trạch hừ một tiếng, nhưng mà hắn phóng ngoan thoại thời điểm, không khỏi có chút chột dạ, hắn thả người sau lướt, để một đám quan binh đem kia chút ít ngã trên mặt đất thất trọng thiên các cường giả tất cả đều giơ lên, có chút chật vật xoay người rời đi. Bách Lý Thu Trạch là còn không có lá gan lại tiếp tục đánh rơi xuống. Lúc này, hố sâu kia một đầu, Diệp Tinh Hà che ngực, hoa mà một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên triệu hồi ra thần nham chiến giáp, nhưng Diệp Tinh Hà hay vẫn còn bị tịch diệt tinh bạo lực lượng quét trúng, nhận trọng thương, trong lúc vội vã thi triển cái này một cái tịch diệt tinh bạo, hắn hay vẫn còn đánh giá thấp tịch diệt tinh bạo lực lượng, cái này một cái tịch diệt tinh bạo đã là hoàn toàn mà đem trong cơ thể hắn ngôi sao lực lượng rút sạch. Nếu là Bách Lý Thu Trạch không phải thương hoảng sợ rời đi, quay đầu đối phó bọn hắn mà nói, chỉ sợ Diệp Tinh Hà đã kinh không có bất kỳ chiến lực. Tinh Hà, ngươi thế nào? Hạ Vũ Ngưng tranh thủ thời gian đỡ lấy Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà cái này một cái tịch diệt tinh bạo uy lực, đem nàng cũng cho hù đến rồi, tuy nhiên lui ra ngoài rất xa, nhưng vẫn là có thể cảm giác được lực lượng kinh khủng kia. Tuy nhiên ngôi sao lực lượng bị rút sạch rồi, trên người cũng nhận một ít tổn thương, nhưng lại so ra kém, giờ phút này nội tâm từng trận có rút đau đớn. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở ra cái tay còn lại trường, đó là một đầu màu trắng khăn lụa, còn có một án treo khuyên thai, nhưng mà lúc này, khăn lụa trên dính đầy đỏ thấm vết máu, lộ ra càng chói mắt. Tuyết Vân. Diệp Tinh Hà chặt chẽ mà cầm chặt khăn lụa, trong nội tâm từng đợt co rút đau đớn lấy, phảng phất có người ở dùng dao nhọn, một cái mà đâm ở trong lòng của hắn. Vừa mới Bách Lý Thu Trạch gần kể chỉ là mấy câu, liền kích được Diệp Tinh Hà đột nhiên thi triển cường đại như vậy chiến kỹ, là vì Diệp Tinh Hà cảm xúc bị An Tuyết Vân an nguy mà tác động lấy. Chứng kiến Diệp Tinh Hà lòng bàn tay khăn lụa, Hạ Vũ Ngưng liền đã minh bạch, Diệp Tinh Hà sở dĩ đột nhiên như vậy nổi giận, đều là vì An Tuyết Vân. Hạ Vũ Ngưng không khỏi im lặng, giờ phút này tâm tình của nàng phức tạp cực kỳ. Một phương diện, Tuyết Vân sống chết không rõ, nàng là chuyện này đau lòng lấy, cũng lo lắng đến Tuyết Vân an nguy. Một mặt khác, Diệp Tinh Hà cử động, cũng làm cho nàng thật sâu đã minh bạch, ở Diệp Tinh Hà trong nội tâm, Tuyết Vân vị trí là không người nào có thể thay thế. Đây là một loại tâm đều muốn nát cảm giác. Tinh Hà, Tuyết Vân có thể lưu lại những cái này, chứng minh nàng còn sống, ngươi không cần quá lo lắng. Hạ Vũ Ngưng cười lớn một cái, an ủi Diệp Tinh Hà nói ra. Căn cứ địa trên mặt dấu vết phán đoán, Tuyết Vân lúc rời đi, thập phần vội vàng. Diệp Tinh Hà trầm mặc chỉ chốc lát nói ra, nàng hẳn là ở Thiên Hằng Thế Gia những người kia còn lúc chưa chết, liền ý thức được nguy hiểm, đem những vật này giấu ở dưới tảng đá mặt. Vậy tại sao đối phương chỉ giết Thiên Hằng Thế Gia những người này, mà gần kề chỉ là đem Tuyết Vân cướp đi nữa nha? Hạ Vũ Ngưng không khỏi hỏi, mục đích của bọn hắn là gì đó? Ta cũng không rõ lắm. Diệp Tinh Hà lắc đầu nói, hắn đã ở buồn rầu chuyện này. Tuyết Vân vì cái gì chỉ để lại khăn lụa, còn có khuyên thai, nàng là muốn ám chỉ gì đó sao? Hạ Vũ Ngưng suy nghĩ một chút nói. Chương 178, Tuyết Yên mất tích. Diệp Tinh Hà cũng không khỏi cau mày, An Tuyết Vân đến tột cùng là muốn ám chỉ gì đó, hay vẫn còn thời gian không kịp làm ra lựa chọn. Cái này đã kinh không thể nào biết được. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp đọc miễn phí. Trời đất bao la, biển người mênh mông, hắn có lẽ đi nơi nào tìm kiếm An Tuyết Vân. Hắn thậm chí liền An Tuyết Vân sinh tử đều hoàn toàn không biết. Cứu An Tuyết Vân người, quá mạnh mẽ, nếu là chính diện đối địch, Diệp Tinh Hà thậm chí hoàn toàn không là đối thủ. Chỉ là gửi gắm hy vọng tại đối phương cũng không phải muốn giết An Tuyết Vân. Ngươi nói đi người kia, giết Thiên Hằng Thế Gia nhiều cao thủ như vậy, lại đơn độc mang đi Tuyết Vân một người, có thể hay không cũng không phải muốn giết Tuyết Vân, mà là vì cứu nàng. Hạ Vũ Ngưng không khỏi nói ra. Nghe được Hạ Vũ Ngưng, Diệp Tinh Hà nghĩ nghĩ, cũng không thể bài trừ loại khả năng này tính, nếu như là Thiên Hằng Thế Gia cựu gia, chắc chắn sẽ không buông tha bất cứ người nào, vậy đối với giết những người này, lại chỉ mang đi An Tuyết Vân, rất có thể là vì An Tuyết Vân mà đến. Đến tột cùng là hảo ý, hay vẫn còn ác ý? Kia chúng ta bây giờ đi đâu? Hạ Vũ Ngưng không khỏi hỏi. Quay trở lại Lam Lý Trấn A. Diệp Tinh Hà có chút ảm đạm nói, căn bản không có một chút manh mối, hai người bọn họ nên như thế nào tìm kiếm? Hay vẫn còn về trước Lam Lý Trấn, để các tộc nhân nhiều mặt tìm hiểu một chút đi. Hai người ngồi xuống Bạch Nha trên lưng, Bạch Nha bay như tên bắn. Mới nhất đổi mới nhanh nhất. Lam Lý Trấn. Từ khi Diệp Tinh Hà để Diệp Quân kinh doanh Lam Lý Trấn bắt đầu, Diệp Quân liền nắm chắc thời gian chiêu binh mãi mã, cũng ở Lam Lý Trấn xung quanh kiến tạo hơn 10 thước cao tường thành. Tuy nhiên cái này tường thành ngăn không được cao thủ tiến vào, nhưng là để Lam Lý Trấn cùng ngoại giới ngăn cách. Tăng thêm trên tường thành thỉnh thoảng sẽ có người tuần tra, ngoại nhân muốn đi vào Lam Lý Trấn đã không phải là chuyện đơn giản như vậy tình. Một kỵ bạch lang chạy như điên mà đến, chứng kiến là Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng trở về, Lam Lý Trấn miệng cống chậm rãi mở ra. Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng cùng một chỗ tiến vào Lam Lý Trấn trong. Biết rõ Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng trở về, Diệp Quân mang theo một các cao thủ xuống lại đi qua, lúc này Diệp Quân khuôn mặt tràn đầy sốt ruột thần sắc ấy nấy. Chứng kiến Diệp Quân sắc mặt có chút không đúng, Diệp Tinh Hà trong nội tâm đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất hảo, hẳn là trong tộc lại có gì đó không tốt sự tình phát sinh. Tinh Hà, đều là ta không tốt. Diệp Quân tự trách nói. Tộc trưởng đại bá, chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh Hà cau mày hỏi. Trước chúng ta đều ở diễn võ trường trong tu luyện, Tuyết Yên nha đầu kia có thể là quá lo lắng tỉ tỉ của nàng rồi, liền canh giữ ở trên tường thành hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, chúng ta cũng hiểu được không có gì, thế nhưng mà sau giờ ngọ thời điểm, thời gian một cái nháy mắt, Tuyết Yên nha đầu đã không thấy tăm hơi. Chúng ta đem toàn bộ Lam Lý trấn tìm khắp lần, mà ngay cả xung quanh vùng núi rừng nhiệt đới cũng đều tìm, còn không có phát hiện Tuyết Yên nha đầu tung tích. Diệp Quân ai âm thanh thở dài nói, Tinh Hà, liền cá nhân đều xem không ở, ta. Tuyết Yên không thấy sao? Diệp Tinh Hà trong nội tâm có chút dừng lại. Diệp Tinh Hà lâm vào đáng kể thời gian dài suy tư. Hạ Vũ Ngưng nhìn về phía Diệp Tinh Hà hỏi, "Tinh Hà, ngươi cảm thấy đây là có chuyện gì?" Diệp Tinh Hà nhìn nói với Diệp Quân, "Tộc trưởng đại bá, ngài không dùng quá tự trách. Tuyết Yên là bị người mang đi, thực lực đối phương quá mạnh mẽ, cho dù ngài biết rõ, cũng chưa chắc ngăn trở được. Bị người mang đi? Chúng ta trong tộc nhiều cao thủ như vậy, làm sao lại không người phát giác?" Diệp Quân có chút nghi hoặc nói, "Chúng ta trong tộc mạnh nhất cũng chỉ có Thất Trọng Thiên mà thôi, đối phương ít nhất là Bát Trọng Thiên cường giả, thậm chí còn cao hơn nữa." Diệp Tinh Hà lắc đầu nói, "Nguyên lai là như vậy, kia Tuyết Thiên nha đầu có thể bị nguy hiểm hay không?" Diệp Quân không khỏi dò hỏi, "Chắc có lẽ không gặp nguy hiểm." Diệp Tinh Hà lắc đầu nói ra, "Một cái Bát Trọng Thiên thậm chí là Cựu Trọng Thiên cường giả, trước là mang đi Tuyết Vân, lại là mang đi Tuyết Thiên, kia khẳng định cũng không phải là cựu gia trả thù rồi, có phải hay không là Tuyết Vân cùng Tuyết Thiên thân nhân các loại? Biết rõ Tuyết Vân tình cảnh gian nan, vì vậy đem Tuyết Vân cứu đi nha. Thế nhưng mà, đã Tuyết Vân là được cứu đi, vậy tại sao không đến thấy hắn? Cho dù là Lưu Phong Thư cũng tốt ta." Diệp Tinh Hà trăm mối lo, đối với Tuyết Vân mất tích cũng tràn đầy tự trách, sớm biết như vậy không có lẽ nghe Tuyết Vân, trực tiếp đem Tuyết Vân từ thiên hàng thế gia cứu ra là được rồi. Vũ Ngưng, Tuyết Vân cùng Tuyết Thiên có hay không trên đời thân nhân, cũng hoặc là cùng các nàng quan hệ mật thiết người? Diệp Tinh Hà không khỏi nhìn về phía Hạ Vũ Ngưng hỏi. Thân nhân? Quan hệ mật thiết người? Hạ Vũ Ngưng cau mày lấy, ta chưa từng nghe Tuyết Vân nói về. Tuyết Vân cùng mẫu thân của Tuyết Yên là An Viễn Long tiểu thiếp, mẹ của các nàng ở các nàng lúc còn rất nhỏ tiểu chết rồi. Muốn nói thân nhân, vậy cũng chỉ có An Viễn Long rồi, thế nhưng mà An Viễn Long đối với các nàng cũng không tốt, Tuyết Vân cùng Tuyết Yên sống nương tựa lẫn nhau. Thẳng càng về sau, Tuyết Vân đính hôn về sau, An Viễn Long mới đối với các nàng đỡ một ít. Các nàng ở thiên hàng thế gia địa vị cực kỳ xấu hổ, có lẽ cũng không có cái gì quan hệ mật thiết người, huống chi là thực lực mạnh như thế cao thủ. Diệp Tinh Hà cau mày lấy, tuy nhiên không biết đối phương là người nào, nhưng nghĩ đối phương đối với Tuyết Vân cùng Tuyết Tiên có lẽ không có gì ác ý, mạnh như vậy cao thủ, nếu không có cùng Tuyết Vân Tuyết Tiên có mật thiết quan hệ, chắc chắn sẽ không ra tay đem hai người đều cứu đi. Tộc trưởng đại bá, ngài phái người hỗ trợ thăm dò thêm một cái Tuyết Vân cùng Tuyết Tiên hạ lạc a. Diệp Tinh Hà nhìn nói với Diệp Quân. Ừ, tốt. Diệp Quân khẽ gật đầu. Mặt khác phái 30 tin được tộc nhân, lại mang lên một ít ngựa, cùng một chỗ đi với ta làm một việc. Diệp Tinh Hà nghĩ, còn nói thêm. Diệp Tinh Hà chuẩn bị đi khải ra Thiên Long bảo tàng. Trong khoảng thời gian này, Diệp Tinh Hà thật sâu cảm giác được thực lực nhỏ yếu, được tranh thủ thời gian tăng cường bản thân cùng gia tộc thực lực mới được, bằng không thì thật sự đụng phải sự tình thời điểm, gì đó đều không làm được. Khải ra Thiên Long bảo tàng, đem cực đại tăng cường gia tộc thực lực. Nếu như không có Thiên Long bảo tàng, vậy thì đi đem Thiên Linh Thần Cung bên trong kia chút ít vàng bạc tài bảo tất cả đều cho bản hồi đến. Diệp Quân không biết Diệp Tinh Hà muốn đi làm gì, bất quá vẫn là tranh thủ thời gian mà tìm một đám tin được tộc nhân. Thừa dịp cảnh ban đêm, Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng mang theo một đội nhân mã xuất phát. Tinh Hà, ngươi cảm thấy cái này tấm tàng bảo đồ có thật không vậy? Hạ Vũ Ngưng nhìn Diệp Tinh Hà trong tay tàng bảo đồ, không khỏi hỏi. Chắc có lẽ không giả bộ. Diệp Tinh Hà nghĩ nói ra, nếu là Thiên Linh Đại Đế lưu lại, vì tạ ơn người khác không phá hư thi thể của hắn, có lẽ không cần phải làm bộ. Nếu không nếu là có người cầm cái này tàng bảo đồ, cái gì đó đều không có tìm được, hồn hển mà đi hủy hắn thi cốt, Thiên Linh Đại Đế cần gì phải lưu lại như vậy một tấm tàng bảo đồ? Tàng bảo đồ trên đánh dấu có ba cái vị trí, cái này cách chúng ta gần đây, chúng ta đi trước tìm xem đi. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một chút nói ra. Một đoàn người hướng phía Bắc Minh Sơn trong xuất phát, ở rậm rạp trong rừng xuyên thẳng qua, một đường đi về phía trước. Lúc này Bắc Minh Sơn trong đã trở nên bình tĩnh lại, không có gì tranh đấu rồi, chỉ là ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến một ít thi cốt, đều là trước kia lưu lại không có người thanh lý. Chương 179, Thiên Long bảo tàng không có. Căn cứ tàng bảo đồ chỉ thị địa điểm, Diệp Tinh Hà đã tìm được một chỗ sơn cốc. Cái này phiến trong sơn cốc, sinh trưởng một mảnh đào dại lâm, đóa hoa nở rộ, chỉ thấy một đầu dòng suối từ đó chậm rãi chảy qua, suối nước róc rách. Nơi này cảnh trí thật đúng cực kỳ xinh đẹp. Tinh Hà, cái này tàng bảo đồ đánh dấu cái thứ nhất địa điểm, có lẽ chính là chỗ này a? Hạ Vũ Ngưng không khỏi nói ra. Ừ. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, nhìn quanh một cái bốn phía ngọn núi, tiếp tục tại xung quanh siêu tầm lấy, đối với đằng sau tộc nhân nói ra, các ngươi đi tìm, kệ bên này có hay không một khối tảng đá lớn đầu. Bởi vì tàng bảo đồ trên, cái thứ nhất bảo tàng điểm đánh dấu lấy một tảng đá. Vâng. Những cái này các tộc nhân dồn dập tán đi, ở chung quanh tìm kiếm. Sau một lát, xa xa truyền đến tộc nhân một tiếng kêu hô. Tinh Hà ở bên cạnh nghe được thanh âm của hắn, Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng tranh thủ thời gian hướng âm thanh nơi phát ra chạy tới. Sau một lát, bọn họ đi tới một khối lớn dưới tảng đá mặt, tảng đá kia rất lớn, chừng hai người rất cao, hình dạng cực kỳ giống một con ngựa. Tinh Hà, ngươi nhìn ở bên trong. Người thanh niên kia tộc nhân chỉ vào dưới tảng đá mặt nói ra. Diệp Tinh Hà hướng dưới tảng đá mặt nhìn lại, chỉ thấy ở đây hiện đầy tất cả lớn nhỏ hố sâu, lớn nhất một cái hố sâu khoảng chừng 5-6 mét sâu, phạm vi cũng chừng 7-8 mét. Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng nhìn nhau một cái, không khỏi nhíu mày. Cái này vũng hố là mới đào, có lẽ chính là mấy ngày nay. Diệp Tinh Hà nhìn gần bên chất đống bùn đất, nói ra: "Chẳng lẽ có người ở chúng ta trước đã tìm được Thiên Long bảo tàng, sau đó đem nó cho đào đi sao?" Hạ Vũ Ngưng nhìn về phía Diệp Tinh Hà hỏi: "Rất có thể." Diệp Tinh Hà ngồi chồm hổm xuống, kề bên này trên mặt đất đích thực có dương hòm chất đống dấu vết, đích thực có người từ trong hố sâu đào ra không ít đồ vật, xem ra tàng bảo đồ cũng không chỉ có chúng ta có. Vậy làm sao bây giờ? Hạ Vũ Ngưng không khỏi hỏi, cái này cũng quá buồn bực, theo tàng bảo đồ đi tìm đến, kết quả bị người cho nhanh chân đến trước. Chúng ta tranh thủ thời gian đi thứ hai bảo tàng nhìn xem nhìn. Diệp Tinh Hà trầm giọng nói ra, hy vọng thứ hai bảo tàng điểm bảo tàng còn không có bị khai ra. Một đoàn người lập tức xuất phát, hướng thứ hai bảo tàng điểm tiến đến. Thứ hai bảo tàng điểm ở một cái vách núi trong huyệt động, theo thật dài dây leo, Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng sâu rơi xuống, hướng trong huyệt động nhìn lại, trong huyệt động cũng đã là dấu tuyết, cái rơi là tả mấy bộ hải cốt. Những cái này thi cốt huyết nhục đều đã kinh hủ hóa rồi, chỉ còn lại có trắng sắc khung xương. Những cái này thi cốt trên người cắm binh khí, hẳn là bị những người khác giết chết, hơn nữa tuổi tác đã rất lâu rồi. Xem ra cái này thứ hai bảo tàng điểm bảo tàng, từ lúc mấy năm trước, thậm chí vài thập niên trước kia liền bị người cầm đi. Diệp Tinh Hà cười khổ nói. Hạ Vũ Ngưng có chút bó tay rồi, cái này Thiên Linh Đại Đế bảo tàng cũng giấu được quá không kín rồi, như thế nào đều bị cầm đi. Còn có thứ ba cái bảo tàng điểm. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Hạ Vũ Ngưng, cười khổ nói. Đã phía trước hai cái bảo tàng điểm đều bị người cầm đi, kia thứ ba cái bảo tàng điểm có lẽ cũng không phải rất an toàn, rất có thể đã không có. Nếu như tìm không thấy Thiên Long bảo tàng, kia cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đi chuyển Thiên Linh Thần Cung ở bên trong vàng bạc tài bảo. Thứ ba cái bảo tàng điểm ở nơi nào? Hạ Vũ Ngưng nhìn Diệp Tinh Hà trong tay tàng bảo đồ. Là ở một cái trong hồ. Diệp Tinh Hà nói ra. Giấu ở đáy hồ. Hạ Vũ Ngưng cười khổ một cái, nói ra, đã xong, kia không có gì đùa giỡn. Vì cái gì? Diệp Tinh Hà không khỏi hỏi. Ngươi nghĩ a, đem bảo vật giấu ở đáy hồ, đây không phải là chờ bị người phát hiện sao? Thiên Linh Đại Đế bảo tàng thời điểm, tối thiểu đã qua ngàn năm a, trong khoảng thời gian này như thế nào cũng sẽ có người trong hồ tắm rửa a, kia đáy hồ bảo vật chẳng phải là rất dễ dàng bị người phát hiện. Hạ Vũ Ngưng nói ra. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, Hạ Vũ Ngưng nói, đích thực vẫn có một ít đạo lý. Bất kể như thế nào, chúng ta đi xem một chút đi. Diệp Tinh Hà nghĩ nói ra, đi một chuyến cũng không có gì tổn thất. Một đoàn người tiếp tục xuất phát, tiến về trước thứ ba cái bảo tàng điểm. Đại khái một giờ qua đi, bọn họ đi tới một mảnh hồ nước trước. Cái này phiến hồ nước trường phạm vi ngàn mét, thập phần rộng lớn, nhưng cái này phiến hồ tứ phía đều là núi, đúng là một mảnh nước động. Hồ nước này hiện ra một loại kỳ dị thanh lục sắc, mặt hồ phi thường bình tĩnh. Thiên Long bảo tàng liền giấu ở cái này phiến trong hồ nước sao? Hạ Vũ Ngưng không khỏi ngạc nhiên nói, nàng ngồi xổm xuống, chuẩn bị dùng hồ nước giặt rửa một cái tay. Đợi một chút. Diệp Tinh Hà gấp giọng nói ra. Làm sao vậy? Hạ Vũ Ngưng nghi hoặc mà nhìn về phía Diệp Tinh Hà hỏi. Diệp Tinh Hà xuất ra một tỏi bạc, sau đó bỏ vào trong hồ nước, chỉ thấy kia khối bạc rất nhanh mà biến thành đen. Hồ nước này có độc. Diệp Tinh Hà nhíu một cái lông mày nói ra. Hạ Vũ Ngưng không khỏi dí dỏm mà thẻ lưỡi, may mắn nói, may mắn ngươi phát hiện. Cái này phiến hồ nước tối thiểu có phương pháp tròn ngàn mét, rõ ràng đều bị hạ độc. Đến tột cùng là ai làm nhiều như vậy độc dược, mới có thể để cho khắp hồ nước tràn ngập độc tố. Ai vậy làm, cũng quá thất đức, rõ ràng đem khắp hồ nước đều hạ độc. Đằng sau Thanh Vũ Thế ra một cái tộc nhân không khỏi nói ra. Không là có người hạ độc. Diệp Tinh Hà lắc đầu nói, các ngươi nhìn mép nước những cái này lục sắc thảo. Mọi người lúc này mới chú ý tới, bên hồ dài rất nhiều lục sắc thảo, những cái này thảo phi thường tươi tốt, một bộ phận diệp tử rủ xuống rơi xuống trong hồ nước. Loài cỏ này gọi là Lam Huyền thảo, chúng diệp tử tràn ngập kịch độc, quanh năm thấm vào trong nước, sẽ để cho hồ nước tràn ngập kịch độc, tăng thêm cái này phiến hồ nước là nước động, độc tố rất nan giải trừ. Chúng ta đây phải làm gì, trong hồ nước đều là độc tố, chúng ta cũng căn bản không thể đi xuống a. Hạ Vũ Ngưng đôi mi thanh tú cau lại nói ra, chúng ta muốn đi tìm giải dược sao? Giải dược ngay ở chỗ này a. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói ra. Ngay ở chỗ này? Hạ Vũ Ngưng sửng sốt một chút. Lam Huyền thảo độc tố rất khó giải trừ, cần hơn 10 vị chân quý dược liệu mới có thể phối trí. Nhưng là ngươi không có chú ý sao? Tuy nhiên hồ nước rất độc, nhưng là trong hồ vẫn có cá, trăm ngàn năm qua, những cái này cá có lẽ sinh ra rất mạnh chống đỡ kháng độc tố năng lực, cho nên chỉ cần tìm mấy cây cần câu, lưới câu chút ít cá đi lên, chúng chính là tự nhiên giải dược. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói ra. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Tinh Hà, ngươi thật thông minh. Hạ Vũ Ngưng hưng phấn mà nói ra. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đây chỉ là rất đơn giản tư duy mà thôi. Cái này phiến hồ nước tràn đầy độc tố, kia Thiên Long bảo tàng hẳn không phải là dễ dàng như vậy bị phát hiện, cho nên Thiên Long bảo tàng rất có thể vẫn còn. Diệp Tinh Hà bọn người canh giữ ở cái này phiến bên hồ,
sau đó để trong đó một cái tộc nhân đi tìm cần câu đi, tuy nhiên phí hết một ít thời gian, nhưng mấy giờ qua đi, bọn họ hay vẫn còn làm hơn 10 cây cần câu lại đây, đám người bọn họ ở bên hồ ngồi thành một loạt, bắt đầu câu cá. Chương 180, cả tộc rời. Chớp mắt thời gian, mọi người từ trong hồ nước lưỡi câu nổi lên hơn 10 đầu cá, sau đó mỗi một người sẽ xác ăn một ít thịt cá. Con cá này thịt đích thực làm bọn hắn đối với hồ nước độc tố sinh ra kháng tính, một đám các tộc nhân bắt đầu ở nước cạn địa phương tìm tòi, Diệp Tinh Hà tìm tám cái kỹ năng bơi tốt tộc nhân, ẩn vào nước sâu ở bên trong thăm dò sưu tầm. Thẳng tuốt trong hồ như vậy tìm tòi 5-6 giờ, rốt cục một cái tộc nhân nổi lên mặt nước, hưng phấn mà đối với Diệp Tinh Hà hô to, "Tinh Hà, trong hồ nước đích thực có cái gì? Là chút gì đó này nọ?" Diệp Tinh Hà không khỏi hỏi thăm. "Là một ít lớn dương hòm, phi thường chìm, chúng ta căn bản chuyển bất động." Cái kia tộc nhân hô to, "Kia có chút lớn dương hòm, rất có thể chính là trong truyền thuyết Thiên Long bảo tàng rồi." Diệp Tinh Hà mỉm cười cùng Hạ Vũ ngưng nhìn nhau, sau đó hai người cùng một chỗ ẩn vào trong hồ nước, theo hồ nước một đường đi xuống dưới bơi lên, chớp mắt thời gian, bọn họ thấy được một ít lớn dương hòm, những cái này dương hòm cũng không biết là gì đó tài liệu chế tạo mà thành, ở trong hồ nước y nguyên lóe ra ngăm đen sáng bóng, dương hòm hẳn đóng chặt lại. Khoảng chừng mấy chục miệng lớn dương hòm. Diệp Tinh Hà ý đồ cầm lên một cái này dương hòm khoảng chừng mấy ngàn cân trọng, căn bản không có biện pháp bắt nó chuyển lên bờ đi. Hai người cùng một chỗ nổi lên mặt nước. Làm sao bây giờ, chúng ta căn bản chuyển bất động. Hạ Vũ ngưng đôi mi thanh tú cau lại nói ra. Chúng ta tìm mấy cây to dây thừng lại đây, cột vào những cái này dương hòm trên, sau đó kéo lên bờ đi. Diệp Tinh Hà nghĩ nghĩ nói ra. Ồ, như thế một biện pháp tốt. Hạ Vũ ngưng vui mừng nói. Chớp mắt thời gian, các tộc nhân liền tìm rất nhiều dây thừng, do Diệp Tinh Hà cột vào những cái này dương hòm trên, sau đó một đám các tộc nhân ở bờ sông trên rồi, chớp mắt thời gian, đệ nhất miệng lớn dương hòm bị kéo lên bờ sông. Mở ra dương hòm, bên trong các loại vật quý hiếm, lâm vào Diệp Tinh Hà tầm mắt. Cái này miệng trong dương thả trọn vẹn mười mấy món thanh cấp bảo khí cùng hai kiện lam cấp bảo khí, trừ cái đó ra, còn có một cái hộp gỗ tử, mở ra hộp gỗ, bên trong đúng là nguyên một đám óng ánh sáng long lanh bình ngọc, khoảng chừng mười mấy cái nhiều. Những cái này bình ngọc trên tràn ngập các loại cổ xưa kiểu chữ: Linh Giác Đan, Dưỡng Thần Đan, Thiên Dương Đan. Hạ Vũ ngưng trong ánh mắt, toát ra thật sâu khiếp sợ sắc, những đan dược này đều chỉ ở một ít sách cổ thượng thính qua, có rất nhiều tăng cường tu vi, có rất nhiều ngưng luyện đan điển, những đan dược này, mỗi một viên đều giá trị liên thành. Một cái bình ngọc bên trong tối thiểu thả ở hơn 10 viên thuốc, trọn vẹn hơn 10 bình nhiều. Những cái này bảo khí hơn nữa những đan dược này, có thể giá trị bao nhiêu tiền, Diệp Tinh Hà cũng rất khó đánh giá. Một đám các tộc nhân xúm lại đây, nhìn xem dương hòm đồ vật bên trong sợ hãi thán phục không ngừng, tuy nhiên bọn họ cũng không biết đồ vật bên trong rốt cuộc là gì đó, nhưng có thể đoán được, những vật này tuyệt đối là giá trị không ít. Quả nhiên không hổ là Thiên Long bảo tàng. Diệp Tinh Hà không khỏi nghĩ lấy, cùng các tộc nhân tiếp tục đi làm cho đệ nhị miệng dương. Chớp mắt thời gian, một ngụm lại một ngụm lớn dương hòm bị Diệp Tinh Hà bọn người đem đến trên bờ. Có trong dương thả tử ngọc, ngân nguyệt bảo thạch, liệt diễm long lân chờ các loại hiếm quý hiếm thấy chi vật, có trong dương đổ đầy các loại thần kỳ tu luyện công pháp, chiến kỹ điển tịch, còn có trong dương thì đổ đầy các loại thần bí đồ đằng tranh chữ. Thiên Long bảo tàng bên trong, mỗi một kiện đồ vật đều cực kỳ rất cao minh, những vật này cơ bản cũng không phải tiền tài có thể mua được. Những vật này nếu là bị truyền tin, chỉ sợ sẽ dẫn được thiên hạ đại loạn. Như vậy một số tài phú, tổ kiến một cái khổng lồ quân đoàn đều dư xài. Chúng ta cùng một chỗ thừa dịp đêm sắc, lén lút đem những vật này bàn hồi trong tộc. Sự tình hôm nay, tất cả mọi người không được tiết lộ ra ngoài, cho dù là tộc nhân khác cũng đồng dạng, biết không? Nếu có người hỏi, liền nói là từ bên ngoài mua sắm lương thực. Nếu là tin tức này tiết lộ ra ngoài, sẽ cho gia tộc bọn ta mang đến tai họa ngập đầu. Diệp Tinh Hà khuyên bảo những cái này các tộc nhân nói ra. Vâng. Những cái này các tộc nhân dồn dập đáp, bọn họ cũng biết chuyện nghiêm trọng tính. Bọn họ đám người kia làm rất nhiều túi, đem những này các loại bảo vật đồ vật cất vào trong bao vải, sau đó đặt ở trên lưng ngựa. Kia chút ít không dương hỏng, thì bị Diệp Tinh Hà bọn người chìm quay trở lại đáy hồ. Đội kỵ mã xuyên qua Bắc Minh Sơn, ở dài dằng dặc trên đường núi tiến lên, đợi đến lúc vào đêm rồi, lại lặng lẽ mà về tới Thanh Vũ Thế Gia. Tất cả đồ vật đều bị chuyển vào Thanh Vũ Thế Gia bí ẩn tu kiến trong bảo khố. Những cái này bảo tàng có thể cực đại nâng cao Thanh Vũ Thế Gia thực lực, nhưng những thứ bảo vật không có thể tùy ý hiện thế. Diệp Tinh Hà sau khi suy nghĩ một chút, lại dẫn đội kỵ mã đem Thiên Linh Thần Cung bên trong kia chút ít vàng bạc tài bảo cũng đều chuyển trở về nhà trong tộc. Những cái này vàng bạc tài bảo có thể ứng phó trong gia tộc hàng ngày mà chi tiêu. Đã có những cái này vàng bạc tài bảo về sau, Diệp Quân bắt đầu trắng trợn mà thu mua lương thực trồng chất như núi, Lam Lý Trấn ở bên trong không bỏ xuống được, bọn họ liền đào ba thước đất, trong lòng đất kiến tạo lương thực kho. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Thanh Vũ Thế Gia liền chữ hàng trọn vẹn 5-6 năm đều ăn không hết lương thực, còn có liên tục không ngừng mà đội kỵ mã từ các nơi vận chuyển lương thực tiến vào Thanh Vũ Thế Gia. Thanh Vũ Thế Gia khuyết trương tốc độ, quả thực là cực kỳ kinh người, hôm nay Thanh Vũ Thế Gia đã kinh có 7-8 ngàn võ giả, trong đó thất trọng thiên 13 người, lục trọng thiên hơn 300 người, ngũ trọng thiên gần ngàn người. Khổng lồ như vậy một cổ thế lực, mà ngay cả tất cả thành phủ thành chủ cũng muốn hơi có chút kiêng kỵ. Ngoại trừ ngày thường tu luyện bên ngoài, Diệp Tinh Hà thẳng tuốt không buông bỏ tìm hiểu An Tuyết Vân, An Tuyết Tiên Hạ Lạc, Thiên Tông Thành, Minh Tông Thành, Thần Tông Thành, to như vậy khắp nơi đều là Thanh Vũ Thế Gia ánh mắt, thế nhưng mà An Tuyết Vân, An Tuyết Tiên giống như là nhân gian bốc hơi giống như, không có một điểm tin tức.
Cái này làm cho Diệp Tinh Hà trong nội tâm thống khổ cực kỳ. Diệp Tinh Hà đang tại trong tộc tu luyện, Diệp Quân đột nhiên vội vàng mà đi đến. "Tinh Hà, xảy ra một đại sự." Diệp Quân có chút mừng rỡ nói. "Cái đại sự gì?" Diệp Tinh Hà không khỏi hỏi thăm. Có thể là cảm giác được Bắc vực có chút không yên ổn, Ám Nguyệt thế gia cả tộc nam rời đến Nam vực Thiên Hà thành đi, trong tộc cao thấp đều chuyển cái sạch sẽ, một người cũng không còn. Diệp Quân nói ra, Ám Nguyệt thế gia rời đi, cái này đối với bọn họ Thanh Vũ thế gia mà nói, đương nhiên là một kiện việc vui. Diệp Tinh Hà có chút nhíu một cái lông mày, Lương Ngọc hoàn toàn không có đánh mời đến, Diệp Tinh Hà căn bản không biết chuyện này. Lương Ngọc cái này trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Thiên Tông thành là Ám Nguyệt thế gia căn cơ chỗ, đột nhiên cả tộc rời, quả thực làm cho người có chút khó hiểu. Tộc trưởng đại bá có hay không điều tra rõ nguyên nhân, bọn họ tại sao phải chuyển? Diệp Tinh Hà không khỏi hỏi. Theo ta được biết, hình như là Lương Ngọc hiến gì đó bảo vật cho Nam Cương trấn Nam Vương Lý Diệp thu Lương Ngọc làm nghĩa tử, để hắn ở dưới cờ phân công. Cái này Lương Ngọc thật đúng là biết luôn túi, mới vừa vặn trở thành Ám Nguyệt thế gia gia chủ không bao lâu, cái này lại trở thành trấn Nam Vương Lý Diệp nghĩa tử. Diệp Quân không khỏi cảm khái nói ra. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, Lương Ngọc người này, tuy nhiên thiên phú bình thường, nhưng là thủ đoạn tàn nhẫn, sau này vẫn phải là cẩn thận phòng bị mới được. Chương 181, trấn Bắc Vương phủ phản rồi. Chỉ cần Thanh Vũ thế gia thực lực cường thịnh, Lương Ngọc cái này tiểu nhân là tuyệt đối sẽ không mạo muội xâm chiếm, nhưng nếu có một ngày, Lương Ngọc có tuyệt đối nắm chắc an Thanh Vũ thế gia, kia Lương Ngọc cũng sẽ không chút do dự động thủ. Cho nên mấu chốt hãy để cho chính mình cường đại lên. Tộc trưởng, có Ám Nguyệt thế gia thư tín tiễn đưa lại đây. Một cái tộc nhân chạy vào nói ra. Diệp Quân tiếp nhận thư tín, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Tinh Hà, đem phong thư này kiện đưa cho Diệp Tinh Hà, ngươi nhìn một chút. Diệp Tinh Hà tiếp nhận thư tín, phát hiện là Lương Ngọc bút tích, hắn cúi đầu nhìn một chút phong thư này kiện nội dung. Trên thư đã viết gì đó? Diệp Quân không khỏi hỏi. Trên thư đại khái nội dung là, Ám Nguyệt thế gia tạm thời trước rời đi Nam vực rồi, nhưng mà hắn hy vọng cùng giữa chúng ta, y nguyên có thể bảo trì quan hệ tốt đẹp. Hắn đem Ám Nguyệt thế gia nơi đóng quân đều đưa cho chúng ta, hy vọng về sau còn có thể lại hợp tác. Diệp Tinh Hà nói ra. Ám Nguyệt thế gia nơi đóng quân đưa cho chúng ta, chúng ta đây có muốn không? Diệp Quân không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm. Tuy nhiên Ám Nguyệt thế gia nơi đóng quân ở Thiên Tông thành trong, nhưng là đối với chúng ta mà nói, không có gì dùng. Lam Lý trấn dễ thủ khó công, hoàn cảnh bốn phía chúng ta cũng phi thường quen thuộc, nếu là đi vào Thiên Tông thành trong, ngược lại dễ dàng cuốn vào phân tranh chính giữa. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một chút nói ra. Hơn nữa, Diệp Tinh Hà đối với Lương Ngọc Thủy Trung có vài phần đề phòng, ai biết Ám Nguyệt thế gia trú trong đất, có hay không một ít không người biết được mật đạo các loại đồ vật, đã ẩn tàng không thể biết nguy hiểm, Diệp Tinh Hà không muốn làm cho gia tộc của mình đặt mình trong hiểm địa. Ám Nguyệt thế gia dọn đi rồi, Diệp Tinh Hà đối với chuyện này ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý, đã Ám Nguyệt thế gia đi Nam vực, kia cùng Thanh Vũ thế gia, tạm thời đã kinh không có trực tiếp lợi ích xung đột. Nhưng mà Diệp Tinh Hà hay vẫn còn phái người đi Thiên Tông thành tìm hiểu một cái tình huống cụ thể. Ngay tại Diệp Tinh Hà nghĩ ngợi, Lương Ngọc lần này cử động, hay không còn có khắc càng tầng sâu lần đích nguyên nhân, Hạ Vũ ngưng vội vàng đi đến, trên mặt của nàng tràn ngập ngạc nhiên cùng bất khả tư nghị. "Tinh Hà, vừa mới xảy ra chuyện lớn." Hạ Vũ ngưng nói ra, nàng đến nay còn ở vào hoang mang chính giữa. "Có chuyện gì có thể cho Hạ Vũ ngưng như thế động dung? Ngươi biết không, ta kêu ma quỷ cha già phản rồi." Hạ Vũ ngưng nói ra, thẳng đến nhận được tin tức về sau vô cùng lâu, nàng đều không thể tin được đây là thật. "Phản rồi?" Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới, thì ra là thế. "Ta nói thần hải các một cái giang hồ tổ chức, làm sao có thể diệt được 15 vạn thần cấm quân, nguyên lai là trấn Bắc Vương phủ động tay. Ngươi nói là 15 vạn thần cấm quân đều là chúng ta trấn Bắc Vương phủ diệt?" Hạ Vũ ngưng sửng sốt một chút, ngạc nhiên hỏi. "Ngươi cứ nói đi." Diệp Tinh Hà nhìn về phía Hạ Vũ ngưng. "Chúng ta trấn Bắc Vương phủ, thật đúng là có thực lực này. Ngoại trừ trấn Bắc Vương phủ, toàn bộ Bắc Cương sợ là không có người có thực lực như vậy rồi, thần hải các tuy nhiên thần bí, nhưng thực lực của bọn hắn có lẽ không có cường thịnh đến như vậy trình độ. 15 vạn thần cấm quân, không có ngàn vạn binh mã, thần hải các những cao thủ chỉ sợ cũng phải giết đến nương tay." Hạ Vũ ngưng nghĩ gật đầu nói. "Trấn Bắc Vương phủ có lẽ vấn vương đã lâu." Diệp Tinh Hà nghĩ nói ra, hắn nhìn xem Hạ Vũ ngưng, Hạ Vũ ngưng bị đuổi ra trấn Bắc Vương phủ, có phải hay không là nguyên nhân này? Dù sao phản loạn, đây chính là diệt tộc tội lớn. Trấn Bắc Vương phủ là hy vọng Hạ Vũ ngưng rời xa phân tranh a. Ngoại trừ đem Hạ Vũ ngưng khu trục ra vương phủ bên ngoài, trấn Bắc Vương phủ rất có thể an bài hậu thủ, cho dù thất bại cũng có thể bảo vệ Hạ Vũ ngưng không chết. Chỉ là, cái này có lẽ nói với Hạ Vũ ngưng sao? Tình thương của cha không nói gì, Diệp Tinh Hà nhớ tới phụ thân của mình, tuy nhiên phụ tử ở giữa trao đổi rất ít, nhưng là hắn có thể cảm nhận được kia phụ tử ở giữa ôn nhu. Tuy nhiên trấn Bắc Vương cũng không thường xuyên làm bạn Hạ Vũ ngưng, nhưng có lẽ hắn chỉ là chưa từng biểu đạt mà thôi. Đương nhiên đây cũng chỉ là Diệp Tinh Hà một chút suy đoán. Không nghĩ tới kia ma quỷ lão đầu, thậm chí có như vậy phế lực, thật đúng là để cho ta rửa mắt mà nhìn. Hạ Vũ ngưng trầm ngâm nói, trước kia nàng vẫn cho là phụ thân là một cái ngu chung người, nhưng là hiện tại xem ra, phụ thân cùng nàng nhận thức hoàn toàn bất đồng. Ngươi biết trấn Bắc Vương phủ có bao nhiêu thực lực sao? Diệp Tinh Hà không khỏi nhìn về phía Hạ Vũ ngưng hỏi. Theo ta được biết, trấn Bắc Vương phủ có 20 vạn binh mã, đều là kinh nghiệm xa trường tinh nhuệ sư, hơn nữa ngoại trừ cha ta bên ngoài, còn có một vị cửu trọng thiên cường giả, ba vị bát trọng thiên cường giả, mặt khác ta đây cũng không biết. Hạ Vũ ngưng nghĩ nói ra.
khả năng liền Hạ Vũ Ngưng cũng không biết Trấn Bắc Vương phủ có thực lực rất mạnh. Trấn Bắc Vương phủ đã dám phản loạn, vậy khẳng định là đã có nhất định nắm chắc, có thể dung chuyển Đại Chu đế quốc trăm vạn quân đoàn. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên có chút hiểu rõ ra, Lương Ngọc vì cái gì cả tộc rời rồi, rất có thể là sớm ngửi được gì đó mùi vị, sợ tới mức chạy mất. Trấn Bắc Vương phủ phản loạn, Thiên Tông thành, Minh Tông thành cùng Thần Tông thành tam đại thành trì, ở Trấn Bắc Vương phủ thống trị phạm vi, cái này tam đại thành trì bên trong bất luận cái gì phản kháng Trấn Bắc Vương phủ lực lượng, tất nhiên sẽ bị quét sạch. Mặc dù Á Nguyệt Thế gia có thể tránh được một kiếp này, tương lai Đại Chu đế quốc Long Tương quân, Thần Cấm quân đại quân tiếp cận thời điểm, Thiên Tông thành vẫn là phi thường địa phương nguy hiểm. Á Nguyệt Thế gia nhanh chóng rời xa cũng là cử chỉ sáng suốt. Nếu là Trấn Bắc Vương phủ động tay, kia Thần Hải Các vì cái gì trước nhảy ra nói là bọn họ làm đây này? Hạ Vũ Ngưng có chút khó hiểu nói, cái này có hai loại khả năng tính, đệ một loại khả năng tính, Thần Hải Các cùng Trấn Bắc Vương phủ đã sớm là hợp tác quan hệ, Thiên Linh Thần Cung là song phương cùng một chỗ làm cục, loại thứ hai khả năng, Thần Hải Các muốn cho ngoại giới một loại chính mình rất cường đại biểu hiện giả dối, liền đảm nhiệm nhiều việc rồi, mà Trấn Bắc Vương phủ vừa mới biết thời biết thế. Diệp Tinh Hà nghĩ nghĩ nói ra, đã Thần Hải Các cùng Trấn Bắc Vương phủ là hợp tác quan hệ, vậy tại sao trước ở thí luyện chi địa thời điểm, Lâm Hồng muốn bắt cóc ta? Hạ Vũ Ngưng nghi hoặc mà hỏi thăm. Kia sao hẳn là loại thứ hai khả năng, Thần Hải Các cùng Trấn Bắc Vương phủ cũng không hợp tác, chỉ là vừa mới song phương lợi ích giống nhau, cùng một chỗ làm một tuần kịch. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một chút nói, thí luyện chi địa chuyện kia, Lâm Hồng bị bức phải thả người nhảy núi, Thần Hải Các nếu là cùng Trấn Bắc Vương phủ sớm có liên quan, hoàn toàn không cần phải như vậy. Ngẫm lại cũng thế, Trấn Bắc Vương phủ cùng Thần Hải Các lập trường dù sao có chút không giống với, Thần Hải Các đồ diện các đại gia tộc cường giả, là muốn cùng tất cả siêu cấp thế gia tuyên chiến. Mà Trấn Bắc Vương phủ hoàn toàn không có lập trường làm như vậy, dù sao những cái này siêu cấp thế gia ở bên trong, có không ít cùng Trấn Bắc Vương phủ là có vắng lai, Trấn Bắc Vương phủ phản loạn, bọn họ nói không chừng còn có thể đi theo, nhưng là những gia tộc này rất nhiều người cũng đã bị chết ở tại Thiên Linh Thần Cung bên trong, đó cũng không phải Trấn Bắc Vương phủ hy vọng chứng kiến. Hạ Vũ Ngưng cũng phân tích lấy, hiện tại Trấn Bắc Vương phủ hướng Đại Chu đế quốc khai chiến, ban bố trinh phạt huy văn, Thiên Tông thành, Minh Tông thành cùng Thần Tông thành nhất định đứng mũi chịu sào. Diệp Tinh Hà trong nội tâm cũng không khỏi sầu lo trùng trùng điệp điệp, một khi thật sự khai chiến, trong loạn thế, từng cái thế gia muốn tự bảo vệ mình đều rất khó khăn. Chương 182, đàn sói. Trấn Bắc Vương phủ phản loạn, làm cả Đại Chu đế quốc lâm vào một mảnh hỗn loạn chính giữa. Trước kia Đại Chu đế quốc yên ổn thời điểm, hoàng tộc khống chế lấy quyền sở hữu trôi, đối với người phía dưới có thể tùy ý giết chết, không người dám can đảm làm cản. Phiên vương, tất cả lớn siêu cấp thế gia đều có chính mình tương ứng đất phong, có chút phiên vương, siêu cấp thế gia tại chính mình phong trong đất quả thực là việc gác bất tận. Tựa như trước Á Nguyệt thế gia đồng dạng, tàn sát tất cả lớn bình dân thế gia đó là lơ lỏng chuyện bình thường, động sẽ có một ít bình dân thế gia bị diệt tộc. Trấn Bắc Vương phủ đối với hoàng tộc tuyên chiến về sau, lập tức Đại Chu đế quốc tất cả cái địa phương đều có thế lực khởi nghĩa vũ trang, nhất là được xưng tiêu diệt 15 vạn thần cấm quân Thần Hải Các, ở các nơi chiêu mộ cường giả, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, cũng đã dành dụm mấy chục vạn binh lực. Nhưng mà Thần Hải Các mấy chục vạn quân đoàn, cùng Trấn Bắc Vương phủ hộ quốc quân loại này kinh nghiệm xa trường tinh nhuệ sư là không có biện pháp so với. Đã qua không bao lâu, Trấn Nam Vương xuất lĩnh 30 vạn bộ bạn bè loạn, Tây Vương, Đông Vương án binh bất động, nhưng cũng không nghe từ hoàng tộc điều khiển, còn có hơn 10 vị thành chủ, cũng là chiêu binh mãi mã, điên cuồng mà mở rộng tứ quân. Có chút thành chủ muốn hùng cứ một phương, nhưng càng nhiều hơn nữa thành chủ thì đang tìm kiếm chỗ dựa. Mặt khác Đại Chu đế quốc cảnh nội một ít lãnh đời không ra ngoài cường giả, cũng dồn dập hiện thế, có cắt cứ một phương tự lập là vương, có thì còn lại là gia nhập tất cả thế lực lớn. Dẫn đầu làm khó dễ Trấn Bắc Vương phủ, tất cả lớn thần bí tông môn cường giả đối liền không dứt. Hoàng tộc cầm quyền lúc, chiêu mộ lượng lớn cao thủ, những cao thủ này thần cư địa vị cao, đối với tất cả đại tông môn các cường giả hết sức chèn ép, tất cả đại tông môn người chỉ có thể lánh đời không ra ngoài. Nhưng là hiện tại, thiên hạ rối loạn, tất cả đại tông môn các cường giả dồn dập hiện thân, muốn trở thành Từ Long Thần. Một khi bọn họ đi theo chủ tử, cuối cùng có thể thượng vị, trở thành tân hoàng, vậy bọn họ nguyên một đám liền vinh hoa phú quý, hưởng vô cùng. Mà Trấn Bắc Vương, không thể nghi ngờ là bọn họ lựa chọn tốt nhất, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, thì có hơn 10 vị cựu trọng thiên cường giả gia nhập Trấn Bắc Vương phủ, trở thành Trấn Bắc Vương phủ cung phụng, trừ cái đó ra, còn có nhiều đến hơn 10 vị bắt trọng thiên cường giả. Cái này cũng làm cho Trấn Bắc Vương bất ngờ. Ngoại trừ tất cả lớn thần bí tông môn bên ngoài, một ít ma đạo tông môn cường giả cũng là dục dịch, trong loạn thế, vừa lúc bọn họ mưu lợi thời điểm. Bốn phương tám hướng tin tức đều tập hợp đến Diệp Tinh Hà bên này, Diệp Tinh Hà không khỏi cảm khái, thế đạo vừa loạn, quả nhiên là gì đó bọn đầu trâu mặt ngựa đều đi ra. Thượng quan Tuyển trước khi đi, nói muốn cho Diệp Tinh Hà dẫn đầu Thanh Vũ thế gia trở thành Bắc vực cường thế nhất lực, Diệp Tinh Hà cảm thấy cái này thật sự không phải một kiện sự tình đơn giản. Bắc vực thế lực cường đại nhiều lắm, ngoại trừ Trấn Bắc Vương phủ bên ngoài, còn có tất cả đại thành chủ cùng với từng cái thành trong ao siêu cấp thế gia đám bọn họ, hôm nay những cái này siêu cấp thế gia đám bọn họ hợp tung liên hành, rất náo nhiệt. Mới nhất đổi mới nhanh nhất. Cũng may Thanh Vũ thế gia hiện tại, tài phú kinh người, vàng bạc tài bảo căn bản dùng không hết, còn có Thiên Long bảo tàng, phóng mắt toàn bộ Bắc vực, có thể ở tài lực trên cùng Thanh Vũ thế gia so đấu, thật đúng là không nhiều lắm. Cái này cũng làm cho Thanh Vũ thế gia ở chiêu mộ cường giả trên không nhỏ tiện lợi. Bởi vì thế đạo rối loạn, rất nhiều hiệp sĩ cường giả không dám lại ở bên ngoài du đắng rồi, vì vậy lấy nhà cùng một chỗ, gia nhập một ít lớn gia tộc tìm kiếm bảo hộ,
đương nhiên bọn họ cũng sẽ xem xét tất cả gia tộc cho ra đãi ngộ vấn đề. Đãi ngộ càng cao gia tộc, vượt dễ dàng đạt được những cái này các cường giả ưu ái. Bởi vì đây là một gia tộc thực lực biểu tượng, có thể ở trong loạn thế cho ra tương đối cao giá tiền gia tộc, tất nhiên cũng có thể ở trong loạn thế chiêu mộ càng nhiều hơn nữa cường giả, có càng nhiều cường giả, đầu nhập vào gia tộc này người liền an toàn hơn. Loại này lấy nhà rời cường giả, Thanh Vũ thế gia tuyệt đối là phi thường hoan nghênh, bởi vì vì người khác một nhà già trẻ đều ở Thanh Vũ thế gia ở bên trong rồi, cái đó còn có thể không bán mạng. Bởi vì Thanh Vũ thế gia cho ra đãi ngộ là tối cao, cho nên chiêu mộ đến rất nhiều cường giả, toàn bộ Thanh Vũ thế gia thế lực đều ở điên cuồng mà bành trướng lấy. Nhưng mà chiêu mộ đến, mạnh nhất cũng gần kể chỉ là thất trọng thiên cường giả mà thôi, còn xa xa không đủ. Ngao. Ho ho ho. Bạch Nha ngửa đầu kêu to lấy. Bạch Nha, làm sao vậy? Diệp Tinh Hà không khỏi nhìn về phía Bạch Nha hỏi. Bạch Nha dùng miệng giật giật Diệp Tinh Hà y phục, hình như là để Diệp Tinh Hà ngồi vào nó trên lưng ý tứ. Diệp Tinh Hà thả người ngồi ở Bạch Nha trên lưng, chỉ thấy Bạch Nha giống như thoát dây cùng tiễn giống như, kích xạ đi ra ngoài. Hạ Vũ Ngưng cũng không biết ở nơi nào, Diệp Tinh Hà cũng chưa kịp nói chuyện, chỉ có thể đối với Diệp Quân bọn người la hét, tộc trưởng đại bá, ta đi ra ngoài một cái. Bạch Nha chở Diệp Tinh Hà ở sơn dã trong một đường chạy như điên. Diệp Tinh Hà cũng không biết Bạch Nha muốn mang chính mình đi chỗ nào, chỉ có thể mặc cho bằng Bạch Nha một đường chạy như điên. Tại hậu sơn trong rừng cây không biết ghé qua bao lâu, chỉ nghe kia trong khe núi mơ hồ truyền đến vài tiếng đứt quãng tiếng sói tru. Nghe được thanh âm này, Diệp Tinh Hà trong lòng rùng mình, Bạch Nha sẽ không phải muốn đi tìm đồng bạn của nó à? Diệp Tinh Hà gần như có thể tưởng tượng, nếu là bên người đứng đấy một đám sói, sẽ là dạng gì một loại tình huống. Nếu là bọn sói này ở bên trong có vượt qua thất trọng thiên, vậy hắn chẳng phải là trở thành một khối thịt mỡ? Những cái này sói chẳng phải là muốn đem mình phân mà thử rồi? Bạch Nha, mau dừng lại! Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian la hét nói. Đúng lúc này, Diệp Tinh Hà âm thanh lập tức im bặt, bởi vì hắn thấy được một đám sói đang từ bốn phương tám hướng hướng hắn bên này nhích lại gần, trong đôi mắt tách ra yêu ớt lục sắc quang mang, làm lòng người tóc hẳn. Cây bên này chừng hơn 10 đầu yêu lang, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là thất trọng thiên cùng bát trọng thiên, có hai cái thực lực cường đại, kinh khủng kia khí tức áp bách được Diệp Tinh Hà không thở nổi. Mặc dù là bát trọng thiên, cũng sẽ không biết chỉ là khí thế, liền đem Diệp Tinh Hà áp bách được không thở nổi. Cái này hai cái yêu lang, rất có thể là cửu trọng thiên. Của ta ông trời, ở chỗ này đụng phải cửu trọng thiên yêu lang, cái đó còn có mạng sống cơ hội. Diệp Tinh Hà trong nội tâm không ngừng tiêu khổ. Bạch Nha lúc này là bắt hắn cho hại thảm. Ngay tại Diệp Tinh Hà cho rằng bọn này yêu lang sẽ nhào lên, chỉ thấy bọn này yêu lang tất cả đều chân trước nằm sấp địa phương, càng không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi, bộ dáng kia tràn đầy định nọt ý tứ hàm xúc, quả thực nhu thuận cực kỳ. Thấy như vậy một màn, Diệp Tinh Hà hơi sững sờ. Đây là có chuyện gì? Chỉ thấy Bạch Nha vênh váo tự đắc mà đã lách qua một vòng, ánh mắt đảo qua tất cả yêu lang, thần sắc tư thái đều cao ngạo cực kỳ. Rất rõ ràng, ở bọn này yêu lang ở bên trong, chỉ có thất trọng thiên Bạch Nha mới thật sự là đứng đầu. Mà ngay cả cửu trọng thiên yêu lang ở Bạch Nha trước mặt cũng muốn túi đầu xương thần. Đã minh bạch tầng này về sau, Diệp Tinh Hà lúc này mới thoảng qua mà thở dài một hơi, nguyên lai Bạch Nha cũng không có lừa mình. Diệp Tinh Hà ánh mắt từ nơi này chút ít yêu lang trên người đảo qua, tan vỡ một cái, phát hiện ở đây tổng cộng có 16 đầu yêu lang, trong đó 2 đầu cửu trọng thiên, 3 đầu bát trọng thiên, còn thừa đều là thất trọng thiên. Mặc dù có 5 đầu yêu lang thực lực đều mạnh hơn Bạch Nha, nhưng là chúng cái đầu đều so với Bạch Nha muốn nhỏ một chút, hơn nữa đều là một loại chủ yếu màu xám sắc, không có giống Bạch Nha như vậy màu lông thuần trắng. Chương 183 tùy tiện ra giá. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Tinh Hà cũng hiểu rõ ra. Bạch Nha đã từng thế nhưng mà yêu vương cấp tồn tại, cho dù hiện tại chỉ có thất trọng thiên tu vi, nhưng trở thành đàn sói đứng đầu, có lẽ hay vẫn còn không có vấn đề gì. Những cái này yêu lang, ở cảnh giới trên, cùng Bạch Nha hay vẫn còn kém đến nhiều lắm. Huống chi, Bạch Nha còn có thượng quan tuyển cường đại như vậy chỗ dựa, những cái này yêu lang vẫn không thể ngoan ngoãn mà túi đầu nghe lệnh. Bạch Nha tranh công giống như mà ngoắc ngoắc cái đuôi, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Ý của ngươi là, để cho ta thu những cái này yêu lang? Diệp Tinh Hà nhìn về phía Bạch Nha hỏi. Bạch Nha khẽ gật đầu. Là ngươi muốn đến đấy sao? Diệp Tinh Hà không khỏi hỏi thăm. Bạch Nha lắc đầu. Đó là thượng quan cô nương ý tứ. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một chút, lại hỏi. Bạch Nha khẽ gật đầu. Diệp Tinh Hà đã minh bạch, xem ra là thượng quan cô nương để Bạch Nha triệu tập những cái này bạch lang. Thượng quan cô nương trước khi đi nói, sẽ hiệp trợ hắn, nguyên lai là dùng loại phương thức này. Chỉ là những cái này yêu lang nếu là cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ, kia có thể hay không có phiền toái. Diệp Tinh Hà nghĩ nghĩ, dứt khoát khiến chúng nó tiếp tục cuộc sống tại hậu sơn tốt rồi. Ngươi những cái này yêu lang huynh đệ tất cả nghe theo ngươi. Diệp Tinh Hà không khỏi dò hỏi. Bạch Nha khẽ gật đầu, lộ ra một ngụm Bạch Nha, lại như là nhếch miệng nở nụ cười giống như. Vậy chúng nó có thể hay không ăn người? Diệp Tinh Hà không khỏi hỏi. Mới nhất đổi mới nhanh nhất. Bạch Nha dừng một chút, thần sắc có chút buồn rầu, như là không biết nên trả lời như thế nào. Ta để người mỗi ngày tiễn đưa một chút thịt đi lên, ngươi có thể hay không cho ngươi yêu lang huynh đệ không hề ăn người rồi? Diệp Tinh Hà nhìn về phía Bạch Nha hỏi. Bạch Nha lập tức khẽ gật đầu. Đối với bên cạnh yêu lang đám bọn họ ngao ngao kêu lên vài tiếng. Những cái này yêu lang đám bọn họ ngoan ngoãn mà nằm dạp trên mặt đất, càng không ngừng loạn choạng cái đuôi, lộ ra nhu thuận cực kỳ. Xem ra những cái này yêu lang có phần hiểu tính người, Diệp Tinh Hà nghĩ nghĩ, âm thầm thầm nghĩ.
Diệp Tinh Hà chuẩn bị đem những cái này yêu lang dưỡng tại hậu sơn, những cái này yêu lang đều nghe Bạch Nha, nếu là thời điểm mấu chốt, chúng tuyệt đối có thể phái mà vượt công dụng, chỉ cần cố định mỗi ngày phái người tiện đưa điểm trên thịt đến thì tốt rồi. Nơi này chính là có hai cái cựu trọng thiên yêu thú. Bởi vì cùng cấp yêu thú thường thường so với cùng cấp nhân loại mạnh hơn rất nhiều, hai cái cựu trọng thiên yêu lang tuyệt đối có thể cho bình thường cường giả uống một bình. Có những cái này yêu lang, cho dù một ít cựu trọng thiên cường giả đến đây xâm chiếm, Thanh Vũ thế gia cũng có thể không sợ hãi chút nào. Diệp Tinh Hà để Bạch Nha đối với những cái này cựu trọng thiên yêu lang khai báo một cái, khiến chúng nó bình thường nhiều chú ý Thanh Vũ thế gia bên này tình huống, nếu có cường địch xâm phạm, những cái này yêu lang liền có thể hiện thân, thủ hộ Thanh Vũ thế gia. Đến tới gần ban đêm thời điểm, Diệp Tinh Hà cùng Bạch Nha cùng một chỗ về tới Thanh Vũ thế gia. Thanh Vũ thế gia các tộc nhân cũng không biết, Diệp Tinh Hà chuyến đi này, đúng là hàng phục một đám yêu lang. Đúng lúc này, Hà Yên vội vàng mà chạy tới. "Mẫu thân, chuyện gì xảy ra?" Diệp Tinh Hà không khỏi nhìn về phía Hà Yên hỏi. "Tinh Hà, Vũ Ngưng cho ngươi lưu lại một phong thư, phía trên nói phải về trấn Bắc Vương phủ một chuyến, ta khắp nơi tìm đều không có đã gặp nàng, khả năng đã đi rồi, ngươi nhìn phải làm gì?" Hà Yên nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nàng hy vọng Diệp Tinh Hà bối rối, tốt như vậy một cái con dâu, cũng không thể cứ như vậy ném đi à. Diệp Tinh Hà nghĩ nghĩ nói ra, "Ta cũng đi trấn Bắc Vương phủ xem một chút đi." "Thế nhưng mà, hiện tại trấn Bắc Vương phủ, như thế nào chúng ta những cái này người bình thường muốn vào liệt tiến?" Hà Yên không khỏi lo lắng nói ra. Nghe được Hà Yên, Diệp Tinh Hà cười cười nói, "Mẫu thân ngươi cứ yên tâm đi, ta hiện tại thế nhưng mà một cao thủ rồi, hơn nữa ta phải đi tìm Vũ Ngưng, lại không phải đi cùng trấn Bắc Vương đánh nhau. Vậy ngươi đi đi, nhưng là muốn cẩn thận một chút." Hà Yên nghĩ nghĩ nói ra. Diệp Tinh Hà cưỡi lên Bạch Nha, hướng phía Thiên Tông thành phương hướng chạy như điên. Muốn vào trấn Bắc Vương phủ đích thực tương đối khó khăn, hơn nữa Diệp Tinh Hà còn không biết trấn Bắc Vương Hạ Liệt đối với Hạ Vũ Ngưng rốt cuộc là gì đó thái độ, Diệp Tinh Hà cảm thấy, Hạ Vũ Ngưng rất có thể đi trước Thiên Tông thành phủ thành chủ, đi tìm gia gia của nàng. Dù sao Hạ Vũ Ngưng ra ra, đối với Hạ Vũ Ngưng hay vẫn còn rất tốt. Nếu như Hạ Vũ Ngưng không tại nơi đó, Diệp Tinh Hà cũng có thể cùng Hạ Vũ Ngưng ra ra tìm hiểu một cái tin tức. Bạch Nha ở hiểm trở trên đường núi chạy như điên, một đường chạy xuống núi, hướng phía Thiên Tông thành phương hướng cực kỳ nhanh tiến lên. Mấy tháng này, do khắp thiên hạ đại loạn, Thiên Tông thành cũng có chút không yên ổn, tất cả đại thế gia tâm hoài quỷ thai, lại có không ít đến từ tất cả đại tông môn người xuất hiện ở Thiên Tông thành ở bên trong, Thiên Tông thành ở bên trong ngư long hỗn tạp, các loại ẩu đả sự kiện trở nên nhiều lên rồi. Ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện hái hoa tặc dâm nhục phụ nữ đàng hoàng sự tình phát sinh. Thiên Tông thành thành vệ quân ở thời điểm này lộ ra có chút vô lực, dù sao đến đây Thiên Tông thành tất cả đại tông môn người đều là một ít cao thủ, bình thường thành vệ quân căn bản không đối phó được. Diệp Tinh Hà tiến vào Thiên Tông thành về sau, bắt đầu tìm hiểu Thiên Tông thành phụ thành chủ tin tức, nghe nói Thiên Tông thành thành chủ chính là Hạ Vũ Ngưng gia gia Hạ Tuân đã kinh thật lâu không có xuất hiện đã qua, phụ thành chủ cả ngày đại môn đóng chặt, người bình thường cũng không dám xông loạn phụ thành chủ, cho nên cũng không biết trong thành chủ phủ là tình huống như thế nào. Diệp Tinh Hà mang theo Bạch Nha ở phủ thành chủ bên ngoài cha nhìn một chút, thành chủ này phủ đại môn đóng chặt, ban ngày đi vào rất có thể sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, rất có thể liên thành chủ bản thân đều không thấy được, hắn nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị buổi tối lẻn vào xem. Ngay tại Diệp Tinh Hà cùng Bạch Nha từ phủ thành chủ bên ngoài trải qua thời điểm, một đám người hướng phía Diệp Tinh Hà bên này đã đi tới, đầu lĩnh chính là một cái 17-18 tuổi công tử, một thân áo bào trắng, bộ dáng cũng là coi như có thể, tu vi thất trọng tiên tả hữu, đằng sau đi theo mười mấy người cao thủ, trong đó có một cái là bát trọng tiên, hai cái là thất trọng tiên. Có thể có nhiều như vậy tùy tùng, ở cái này Thiên Tông thành ở bên trong, thân phận địa vị tuyệt không đơn giản. Thiên Tông thành hiện tại chỉ còn lại có hai đại thế gia, bảy bắt trọng thiên cường giả, ở cái này hai đại thế gia bên trong, tuyệt đối có thể đưa thân trưởng lão, gia chủ cấp nhân vật, nhưng là hiện tại, lại đã trở thành cái này áo bào trắng công tử tùy tùng. Hắc, bằng hữu. Cái kia áo bào trắng công tử hướng phía Diệp Tinh Hà kêu lên, thần sắc thái độ có vài phần ngạo mạn bộ dáng. Ngươi có chuyện gì không? Diệp Tinh Hà nhìn về phía cái này áo bào trắng công tử, hỏi. Cái kia áo bào trắng công tử ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Hà sau lưng Bạch Nha trên người, đôi mắt có chút tỏa sáng lấy, người bình thường rất khó lấy tới yêu thú sùng vật, cho dù có, cũng cơ bản đều là lục trọng thiên trong vòng, mà Diệp Tinh Hà rõ ràng là một cái thất trọng thiên bạch lang với tư cách yêu thú sùng vật. Người sau lưng cái này cái bạch lang, bán cho ta thế nào? Người mở ra cái giá. Cái kia áo bào trắng công tử khẽ cười nói. Không bán. Nghe được cái kia áo bào trắng công tử, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói, mặc kệ sẽ đối với, xoay người liền chuẩn bị rời khỏi. Để hắn bán đi Bạch Nha. Quả thực một người. Tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Bên cạnh cái kia bắt trọng thiên cường giả, lạnh lùng nói, có thể nào như thế vô lễ? Chúng ta là thành tâm muốn mua hắn yêu lang, cũng không phải muốn cướp. Áo bào trắng công tử cười tủm tỉm mà nhìn nói với Diệp Tinh Hà, huynh đệ, ngươi tùy tiện nói cái giá đi, đảm bảo cho ngươi thỏa mãn. Chương 184, tiễn đưa ngươi rồi. Bao nhiêu tiền đều không bán. Diệp Tinh Hà lãnh đạm nói. Bạch Nha cũng là đối với cái kia áo bào trắng công tử nhe răng nhếch miệng, vẻ mặt hung tướng, lộ ra phi thường căm tức bộ dáng. Kia áo bào trắng công tử lộ ra càng thêm ngạc nhiên rồi, cái này cái bạch lang ngoại trừ thực lực mạnh bên ngoài, còn rất có linh tính, giống như có thể nghe hiểu được tiếng người. Hắc, huynh đệ, đừng như vậy cự nhân ở ngoài ngàn dặm, thế giới này tất cả đồ vật, đơn giản chính là một cái chữ tiền, không có gì là tiền mua không được, cũng không có chuyện gì là tiền không giải quyết được. áo bào trắng công tử đi theo, bất luận cái gì tiền không giải quyết được sự tình, đều là bảng giá không đủ cao. Ngươi nếu như nguyện ý nhượng lại cái này cái Bạch Lang, ta nguyện ý ra 6 miếng ngưng truyền đan, như thế nào đây? 6 miếng ngưng truyền đan, đầy đủ ngươi tấn giai đến bắt trọng thiên rồi. Cho ngươi thêm 2 kiện lam cấp bảo khí, cộng thêm vạn lượng hoàng kim như thế nào đây? Không có ý tứ, ta người này hết lần này tới lần khác đối với tiền không cảm thấy hứng thú. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nói ra, ngươi nếu là cho ta làm cho một cái đồng dạng Bạch Lang đến, ta tiễn đưa ngươi 10 miếng ngưng truyền đan, 10 kiện lam cấp bảo khí, hơn nữa 10 vạn lượng hoàng kim, như thế nào? Tên này mở ra bảng giá, đích thực đã kinh phi thường cao, dự tính người bình thường cũng sớm đã động tâm rồi. Nhưng là không nói đến Diệp Tinh Hà cùng Bạch Nha ở giữa có thâm hậu cảm tình, là tuyệt đối sẽ không bán đi Bạch Nha, chỉ là kia Thiên Long bảo tàng kinh người tài phú, Diệp Tinh Hà tiểu cũng không đem hắn để vào mắt. Cũng không biết tên này gì đó lai lịch, có thể là có chút ẩn thế tông môn người a, hơn nữa phi thường có tiền bộ dáng, nhưng là coi như là có chút ẩn thế tông môn, luận tài lực chỉ sợ cũng chưa hẳn so ra vượt hơn có được Thiên Long bảo tàng Diệp Tinh Hà. Kia áo bào trắng công tử có chút giận, những cao thủ kia đi theo áo bào trắng công tử sau lưng, dồn dập nói chuyện. Tiền thiếu gia, nếu không thì chúng ta đem tên này cho trói lại. Đúng vậy a, một cái hương dã người, cũng dám theo chúng ta thần tượng môn người khiêu chiến. Bắt hắn cho trói lại, là hắn biết sai rồi. Chó má, ta thần tượng môn như thế nào giết người cướp của đồ, nếu là truyền đi, há không được ngoại nhân cho cười, ta Tiền Đa Đa cũng không tin, ta bày bất bình hắn. Tiền Đa Đa hừ lạnh một tiếng nói ra. Thần tượng môn là một cái bí ẩn tông môn, tiên ít lộ diện, nhưng mà ở Đại Chu thần triều, nhưng lại không người không biết không người không hiểu, đó cũng không phải bởi vì là thực lực của bọn hắn, mà là vì bọn họ rèn bảo khí. Đại Chu đế quốc các nơi đấu giá hội, một khi liên quan đến bảo khí đấu giá, cơ bản đều có thần tượng môn thân ảnh. Cho nên thần tượng môn phi thường có tiền, dùng phú khả địch quốc để hình dung cũng không đủ. Cho ta hảo hảo mà điều tra lai lịch của hắn. Tiền Đa Đa nhìn xem Diệp Tinh Hà bóng lưng, hừ lạnh một tiếng, hắn có một cái thói quen, đó chính là hắn muốn đổ vận, cho dù nện nhiều hơn nữa tiền, hắn cũng nhất định phải đem tới tay. Với tư cách thần tượng môn thiếu môn chủ, Tiền Đa Đa coi như là thanh danh ở bên ngoài, bởi vì hắn là nổi danh phá gia chi tử, nếu không là thần tượng môn tài phú kinh người, cũng không đủ hắn bại. Vâng. Kia mấy người cao thủ dồn dập đáp. Mấy lần muốn từ cửa chính tiến vào phủ thành chủ, nhưng đều bị chạy ra, Diệp Tinh Hà cũng có một chút điểm bất đắc dĩ, bây giờ cách buổi tối thời gian còn sớm, hắn chỉ có thể trước kiên nhẫn đã chờ đợi. Hắc, Bằng Hữu, ngươi có phải hay không muốn vào phủ thành chủ? Ta cùng thành chủ là bằng hữu, ngươi nếu là chịu đem Bạch Lang bán cho ta, ta nói không chừng có thể giúp ngươi một chuyện gấp. Tiền Đa Đa lại cùng nhau đi lên. Diệp Tinh Hà lộ ra có chút không kiên nhẫn bộ dáng, người này như thế nào không giúp ta? Ngươi rất có tiền sao? Diệp Tinh Hà nhìn về phía bên cạnh Tiền Đa Đa. Thiếu gia ta cái khác không có, chính là nhiều tiền, cho nên ta gọi Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa ngạo nghễ nói. Chỉ tiếc, ta cũng nhiều tiền được không có địa phương hoa, làm sao bây giờ? Diệp Tinh Hà liếc qua Tiền Đa Đa, khinh thường nói, những thứ khác không nói, chỉ là cái này cái Bạch Lang, ngươi cho rằng ngươi mua được rất tốt. Thế gian này không có thiếu gia ta mua không nổi đồ vật, một đầu thất trọng thiên Bạch Lang, ta đã ra gấp 10 lần giá tiền rồi, chỉ là ngươi không chịu bán mà thôi. Tiền Đa Đa hừ một tiếng nói ra. Ta là ngươi vô tri cảm thấy buồn cười. Ngươi cho rằng một cái thất trọng thiên yêu lang sẽ có nó như vậy linh tính? Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng nói. Diệp Tinh Hà lúc nói chuyện, Bạch Nha ngạo nghễ mà ưỡn ngực, lộ ra rất là uy phong bộ dáng. Ngươi. Tiền Đa Đa mặt đỏ lên, lộ ra có chút buồn bực bộ dáng, nhưng mà kỹ lưỡng ngẫm lại Diệp Tinh Hà thật đúng là như thế, bình thường thất trọng thiên yêu lang là quả quyết không có khả năng như Bạch Nha như vậy cực kỳ linh tính, ta là thần tượng môn thiếu môn chủ, vậy ngươi nói cái này cái Bạch Lang giá trị bao nhiêu, ra cái giá là được. Thần tượng môn thiếu môn chủ. Diệp Tinh Hà ngược lại là có nghe nói qua cái này thần tượng môn lai lịch, thì ra là thế, trách không được. Thần tượng môn tài phú, đích thực phi thường kinh người, có thể dùng phú khả địch quốc để hình dung. Nhưng là, có được Thiên Long bảo tàng Diệp Tinh Hà tài lực kỳ thực càng kinh người hơn, Thiên Long bảo tàng thế nhưng mà Thiên Linh đại đế lưu lại, bên trong có rất nhiều thứ tùy tiện xuất ra một kiện, chính là giá trị liên thành, dùng tiền cũng mua không được. Thiếu môn chủ, ta chỉ hỏi một câu, ngươi vì cái gì không nên mua của ta Bạch Lang? Ta sẽ không bán đi Bạch Nha. Diệp Tinh Hà lắc đầu nói. Qua ít ngày nữa chính là ta ra già 80 đại thọ, trong thiên hạ, ta đã thấy hiếm có đồ vật nhiều hơn đi, đã cảm thấy ngươi cái này cái yêu lang có chút ý tứ, ta muốn mua lại, với tư cách ông nội của ta thọ lễ. Tiền Đa Đa rất là nghiêm túc nói ra. Nghe được Tiền Đa Đa, Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, nguyên lai Tiền Đa Đa chỉ là nghĩ cho ra già của hắn tìm một kiện thọ lễ mà thôi. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, không nói đến ra già của ngươi có thích hay không Bạch Nha, nếu là ngươi thực đem Bạch Nha tặng cho ngươi ra già, Bạch Nha đem ra già của ngươi cắn làm sao bây giờ? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng nói ra. Cái này Tiền Đa Đa cũng có chút do dự, cái này cái yêu lang như thế linh tính, như thế nào lại? Đang là vì nó linh tính, nó có thể nghe lời của ta, nhưng chưa hẳn nghe ngươi lời của Gia Gia. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng nói. Tiền Đa Đa nghĩ nghĩ, cũng đích thực là đạo lý này. Đúng lúc này, Diệp Tinh Hà mỉm cười, từ trong lòng lấy ra đồng dạng vật, đó là một khối màu đen kim loại, ước chừng lớn bằng ngón cái, nghe nói thần tượng môn chuyên môn rèn bảo khí, ở luyện chế bảo khí một đạo trên, thần tượng môn nói mình là thứ hai, không ai dám nói mình là đệ nhất. Đó là đương nhiên. Tiền Đa Đa ngạo nghễ nói. Đã thần tượng, gột cờ dập mạn, các yêu thích rèn bảo khí, kia cái này đồ vật, các ngươi nên biết ta. Diệp Tinh Hà mở ra tay phải, chứng kiến Diệp Tinh Hà trong tay đồ vật, Tiền Đa Đa lập tức mở to hai mắt, đây là Huyền Minh Hắc Kim. Truyền thuyết Huyền Minh Hắc Kim sản tự Huyền Minh Quốc, nơi đó là Đại Chu Đế quốc cảnh nội thập đại hiểm địa một trong, tiến vào người không ai sống sót, ngươi là như thế nào đạt được cái này Huyền Minh Hắc Kim? Ngươi lại không quản ta là như thế nào lấy được, thứ này ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Tinh Hà nhìn về phía Tiền Đa Đa hỏi. Huyền Minh Hắc Kim chính là vô số đoán tạo sư tha thiết ước mơ chi vật, dù là chỉ có tóc kích thước, cũng là giá trị liên thành, chúng ta thần tượng môn cũng không ngoại lệ. Tiền Đa Đa ngữ khí cũng có vài phần kích động, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, hắn nhất định phải đem cái này Huyền Minh Hắc Kim mua xuống. Thứ này, tặng cho ngươi rồi. Diệp Tinh Hà đem Huyền Minh Hắc Kim ném cho Tiền Đa Đa, đừng đến phiền ta rồi. Chương 185, kết bái. Thiên Linh Đại Đế thu nút bên trong, có rất nhiều đều là cực kỳ kinh người đồ vật, bên ngoài căn bản muốn tìm cũng tìm không thấy. Cũng tỉ như cái này Huyền Minh Hắc Kim, vạn kim khó cầu đồ vật, Diệp Tinh Hà ở đây đã có rất nhiều. Diệp Tinh Hà thật đúng là không kém một chút như vậy, cho nên tiện tay ném cho Tiền Đa Đa. Nghe được Diệp Tinh Hà, Tiền Đa Đa mở to hai mắt nhìn, sững sờ mà nhìn xem Diệp Tinh Hà, như vậy một khối lớn Huyền Minh Hắc Kim, Diệp Tinh Hà lại còn nói muốn tặng cho hắn. Tiền Đa Đa sau lưng một đám cao thủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ cho rằng Tiền Đa Đa đã kinh đủ phá sản rồi, không nghĩ tới Diệp Tinh Hà so với Tiền Đa Đa còn muốn phá sản. Nguyên lai đối với mới thật sự là có tiền a, chỉ là cái này một khối Huyền Minh Hắc Kim, cho dù Tiền Đa Đa đem trên người tất cả tài vật đều lấy ra, cũng mua không nổi a. Chứng kiến Diệp Tinh Hà xoay người liền muốn đi, Tiền Đa Đa vội vàng gọi lại Diệp Tinh Hà. Đợi một chút, ngươi còn có chuyện gì? Diệp Tinh Hà có chút không kiên nhẫn nói, ta Tiền Đa Đa từ trước đến nay không nợ người nhân tình, ngươi cái này khối Huyền Minh Hắc Kim bao nhiêu tiền? Tiền Đa Đa có chút buồn bực mà hỏi thăm, một khối Huyền Minh Hắc Kim đều có thể tiện tay tống xuất, Diệp Tinh Hà mới thật sự là có tiền a, chứ hắn lại còn nói lên giá như vậy giá tiền mua xuống Diệp Tinh Hà bạch lang. Tiền Đa Đa không khỏi gò má nóng rát. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp đọc miễn phí, ta đều đã từng nói tặng cho ngươi rồi. Diệp Tinh Hà cười khổ nói, tên này như thế nào không giữ ta? Ngươi biết cái này khối Huyền Minh Hắc Kim giá trị bao nhiêu tiền sao? Tiền Đa Đa không khỏi nhìn về phía Diệp Tinh Hà hỏi. Ta biết rõ a. Diệp Tinh Hà gật đầu nói. Vậy ngươi còn quyết định đem thứ này tiễn đưa ta? Tiền Đa Đa không khỏi hỏi. Ngươi không phải nói muốn cho gia gia của ngươi chuẩn bị thọ lễ sao? Ta nhìn ngươi rất có hiếu tâm, có lẽ không tính quá xấu, cái này Huyền Minh Hắc Kim liền cho ngươi đem làm thọ lễ tốt rồi. Diệp Tinh Hà nói ra, lộ ra cực kỳ tùy ý. Chỉ đơn giản như vậy. Tiền Đa Đa ngẩn người. Đúng vậy a, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi nếu là không nghĩ muốn, ta liền mang thứ đó thu hồi lại rồi. Diệp Tinh Hà phiền muộn địa đạo. Tiền Đa Đa tay co rụt lại, hắn lại không quá muốn đem Huyền Minh Hắc Kim trả lại cho Diệp Tinh Hà, bởi vì Huyền Minh Hắc Kim đích thực là vô số đoán tạo sư tha thiết ước mơ bảo vật. Nếu là Gia Gia biết rõ hắn dùng một khối Huyền Minh Hắc Kim với tư cách thọ lễ, nhất định sẽ cao hứng hứ mất. Đã ngươi muốn cái này khối Huyền Minh Hắc Kim, kia còn nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Ta còn có việc, đi trước. Diệp Tinh Hà nói ra, nói xong mang theo Bạch Nha chuẩn bị rời khỏi. Đợi một chút. Tiền Đa Đa lại một lần ngăn lại Diệp Tinh Hà. Ngươi còn muốn làm gì? Diệp Tinh Hà trừng mắt liếc Tiền Đa Đa. Huynh đệ, ta như vậy nghĩ, cái này Huyền Minh Hắc Kim đích thực là ta nghĩ muốn đồ vật, ta nhận. Nhưng là ta đường đường thần tượng môn thiếu môn chủ, không thể không công thu người lễ vật à, huống chi là Huyền Minh Hắc Kim như vậy chân quý lễ vật. Tiền Đa Đa nhìn xem Diệp Tinh Hà, thế nhưng mà ta lại cầm không ra ngoài gì đó thứ đáng giá đến mua ngươi Huyền Minh Hắc Kim, không bằng như vậy, hôm nay ta với ngươi kết bái vì huynh đệ, sau này ngươi chính là ta huynh đệ. Nói xong, Tiền Đa Đa liền lôi kéo Diệp Tinh Hà muốn tìm địa phương kết bái. Diệp Tinh Hà có chút im lặng mà nhìn xem Tiền Đa Đa, tên này đầu óc có vấn đề à, tùy tiện ở trên đường cái đụng phải một người đi đường, muốn cùng đối phương kết bái. Ngươi có rất nhiều anh em kết nghĩa sao? Diệp Tinh Hà không khỏi nhìn về phía Tiền Đa Đa hỏi. Đương nhiên không có, ta liền ngươi một người huynh đệ kết nghĩa. Tiền Đa Đa lập tức nói ra, ta Tiền Đa Đa chính là thần tượng môn thiếu môn chủ, người bình thường cái đó xứng có tư cách cùng ta kết bái. Thần tượng môn tất cả tài phú đều là của ta, ta mấy cuộc đời cũng xài không hết, từ nhỏ đến lớn, ta đã cho ta là nhất phá sản, nhưng là từ khi gặp ngươi, ta lập tức cảm giác gặp nhu tầm nhu, mã tầm mã. Không, là trí thú hợp nhau huynh đệ, chúng ta mới quen đã thân, cho nên ta muốn cùng ngươi kết bái. Người này đầu óc có chút không tốt lắm, Tiền Đa Đa tên này, chính mình phá sản còn chưa tính, còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà cùng hắn phá sản sao? Cái này Huyền Minh Hắc Kim, Diệp Tinh Hà trong tay không biết có bao nhiêu, thứ này bán được đến quá rêu rao rồi, hơn nữa gần như không có người có cái kia tài lực tiếp nhận, phóng trong tay cũng là gân gà, đưa ra ngoài một hai khối đối với Diệp Tinh Hà mà nói, không đến nơi đến chốn, cho nên Diệp Tinh Hà mới tiện tay đưa Tiền Đa Đa một khối. Ui ui ui, ta còn có chuyện muốn vội vàng, ai muốn cùng ngươi kết bái vì huynh đệ a? Diệp Tinh Hà vội vàng muốn bỏ qua Tiền Đa Đa tay. Ta Tiền Đa Đa từ nhỏ đến lớn, có thể làm cho ta Tiền Đa Đa nhận định vì huynh đệ người, liền ngươi một cái, hôm nay nếu là không kết bái rồi, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Tiền Đa Đa mặt dày mày dặn nói. Có cản đường cướp bóc, có cản đường giết người, thật đúng là chưa bao giờ thấy qua cản đường kết bái. Ngươi là thần tượng môn thiếu môn chủ, ngươi sẽ không sợ ta lợi dụng ngươi, làm một ít có tổn hại ngươi thần tượng môn sự tình sao? Diệp Tinh Hà không khỏi hỏi. Chết lời, có thể tiện tay tống xuất một miếng Huyền Minh Hắc Kim người, có tất yếu lợi dụng thân phận của ta sao? Tiền Đa Đa rất không cho là đúng nói, trước kia tất cả tiếp cận người của ta, ta đều hoài nghi mục đích của hắn, là không phải là vì tiền của ta, thế cho nên đến bây giờ mới thôi, ta ngay cả người bằng hữu không có, nhưng là hôm nay, ta dám xác định, ngươi là một người duy nhất sẽ không vì tiền tiếp cận người của ta. Người khác đã cho ta tiền đa đa rất ngu, nhưng là trong nội tâm của ta rộng thoáng lắm, ta được chia thành người bên cạnh, ai là chân nhân, ai là giả sĩ. Cho nên hôm nay ngươi phải cùng ta kết bái. Diệp Tinh Hà bị tiền đa đa lý luận đều khiến cho có chút bó tay rồi. Tiền đa đa sau lưng những cái này cường giả nhìn chằm chằm, giống như Diệp Tinh Hà không cùng tiền đa đa kết bái, bọn họ liền cùng Diệp Tinh Hà không để yên tựa như. Kết bái cũng thành, ai là đại ca? Diệp Tinh Hà nhìn về phía tiền đa đa hỏi, mang theo vài phần trêu chọc ý tứ hàm xúc. Đương nhiên là ngươi, ai có tiền ai là đại ca. Tiền đa đa trịnh trọng nói, chỉ cần ngươi trở thành ta đại ca, ở cái này Bắc Cương, ngoại trừ trấn Bắc Vương phủ ta làm không được, sự tình khác chỉ cần nói với ta một tiếng, tuyệt đối cho ngươi làm được thỏa thỏa. Thần tượng môn thế lực, đích thực phi thường khổng lồ, nhưng mà cùng thế lực khác có chỗ không giống chính là, thần tượng môn là việc buôn bán, bất kể là thần triều hay vẫn còn vương phủ, bất kể là thần hải các những cái này thần bí tông môn, hay vẫn còn tất cả lớn siêu cấp thế gia, thần tượng môn đều có vắng lai. Thần tượng môn không tham dự bất luận cái gì thế lực tranh đấu, cái việc buôn bán, nhưng không có bất kỳ một cổ thế lực gan dám xem thường thần tượng môn lực lượng. Ta nhìn ngươi muốn vào phủ thành chủ, chuyện này cũng bao ở trên người của ta rồi. Tiền đa đa vỗ ngực một cái nói ra. Diệp Tinh Hà nghĩ nghĩ. Tiền đa đa người này mặc dù có điểm ngạo mạn tự phụ, là cái có chút hung hăng càn quấy nhị thế tổ, nhưng là rất hào khí, rất giảng nghĩa khí, cùng tiền đa đa kết bái thật cũng không gì đó, chính là nhiều hơn cái kết bái nghĩa đệ gì đó. Về phần nói thần tượng môn thế lực như thế nào, Diệp Tinh Hà thật cũng không đến cỡ nào để ý, mặc kệ thần tượng môn thế nào, Diệp Tinh Hà chỉ kém tín thực lực của mình. Được rồi, vậy hôm nay ta và ngươi kết bái vì huynh đệ. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu nói ra. Chương 186, thần hải các chủ. Mặt khác ta còn phải nói cho ngươi một cái, ta có thể không giống như ngươi. Là gì đó siêu cấp thế lực công tử, ta không đến tự một cái tiểu gia tộc mà thôi. Diệp Tinh Hà nói ra. Mới nhất đổi mới nhanh nhất. Ta là thần tượng môn thiếu môn chủ, ta anh em kết nghĩa, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm thân phận của đối phương sao? Tiền đa đa ngạo nghễ nói. Thần tượng môn thiếu môn chủ, đích thực có cuồng ngạo vô liếng. Diệp Tinh Hà không khỏi cười cười, nói, vậy được rồi. Diệp Tinh Hà cho rằng kết bái, làm cho vụ án đặc biệt đài tùy tiện làm coi như xong, nào có thể đoán được tiền đa đa e sợ cho sự tình huyên náo không đủ lớn, đem Thiên Tông thành lớn nhất tiểu lâu cho bao xung dưới. Bên trong tất cả khách nhân toàn bộ đổi đi, sau đó long trọng mà làm một phen. Hoàng Thiên ở trên, ta Tiền Đa Đa nguyện cùng Diệp Tinh Hà kết làm khác họ huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tiền Đa Đa quỳ trên mặt đất, giơ ba trụ hoàng hương nói ra. Chứng kiến Tiền Đa Đa dị thường rất nghiêm túc bộ dáng, Diệp Tinh Hà không khỏi cười khổ, tuy nhiên cùng Tiền Đa Đa không thế nào quen thuộc, nhưng Tiền Đa Đa bản tính không xấu, chỉ cần Tiền Đa Đa thật sự coi hắn là huynh đệ, Diệp Tinh Hà cũng sẽ coi Tiền Đa Đa là huynh đệ. Diệp Tinh Hà cũng đang chuẩn bị quỳ xuống, đột nhiên ở giữa, từng sợi minh khí tụ tập lại, một thân ảnh đột nhiên hiện thân. Diệp Tinh Hà hướng phía trước mặt nhìn lại, trước mắt người này một thân màu xám áo dài, nhưng là khí độ thông dong, tướng mạo cũng phi thường đẹp trai anh tuấn, trước mắt người này, đúng là Lâm Hồng. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp đọc miễn phí Diệp Tinh Hà hoàn toàn thật không ngờ, Lâm Hồng lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Xung quanh phụ trách cảnh giới Tiền Đa Đa mấy tên thủ hạ làm cho hoảng sợ, lập tức xuất ra vũ khí tùy thời chuẩn bị ứng chiến, bọn họ trong đôi mắt có một loại khó nói lên lời vẻ mặt nghiêm trọng, trước mắt người này rõ ràng lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở cách bọn họ chưa đủ 5 mét địa phương, thực lực của đối phương thật sự thật là đáng sợ. Đã muốn kết bái, có thể nào thiếu đi ta? Lâm Hồng cười nhạt một tiếng nói ra. Lâm Hồng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Tinh Hà vui mừng nói, Lâm Hồng rốt cục nguyện ý đi ra hiện thân gặp mặt rồi, nhưng mà làm cho Diệp Tinh Hà có chút kinh hãi chính là, Lâm Hồng trên người minh khí, so với trước đây muốn cường thịnh nhiều lắm, tựa như sóng to gió lớn giống như, sâu không thể lường nổi. Chỉ là trùng hợp đi gia tộc của ngươi tìm ngươi, sau đó biết rõ ngươi đã đến rồi Thiên Tông Thành. Lâm Hồng cười nhạt một tiếng nói ra, đem so với lúc trước cái sáng lạn thiếu niên, Lâm Hồng có vẻ so với trước đây tối tăm phiền muộn một ít, cũng càng trầm ổn rồi, chỉ là bình tĩnh mà hướng kia vừa đứng, liền cho người một loại huyên ngừng nhạc chỉ cảm giác. Vị này chính là. Tiền Đa Đa đứng lên, có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Lâm Hồng. Diệp Tinh Hà là huynh đệ của ta. Lâm Hồng nhìn nói với Tiền Đa Đa, vị này chính là thần tượng môn thiếu môn chủ a, ta có nghe thấy. Nếu là Tinh Hà đại ca huynh đệ, đó cũng là huynh đệ của ta. Tiền Đa Đa lập tức cởi mở mà một cười nói, ta đã đến về sau, xem lại các ngươi muốn kết bái trở thành huynh đệ, nếu là kết bái, lại thế nào ít được ta. Lâm Hồng cười cười nói ra, ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên người. Lúc này Diệp Tinh Hà trong nội tâm có rất hơn lời nói muốn nói, trong nội tâm cũng có rất nhiều nghi vấn không có giải đáp, nhưng mà nhiều như vậy người bên ngoài ở đây, hắn cũng liền không tiện hỏi nhiều. "Tiếp tốt, hôm nay ba người chúng ta kết bái vì huynh đệ." Tiền Đa Đa lập tức hưng phấn mà nói ra, hắn đi đến một bên một lần nữa quỳ xuống. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, quỳ xuống, thần sắc lộ ra nghiêm nghị chăm chú, hắn là tại nội tâm ở bên trong, coi Lâm Hồng là trở thành sự thật đang huynh đệ đối đãi, đã trải qua nhiều như vậy sinh tử nhấp nhô, mặc dù có rất hơn nghi vấn chưa từng giải đáp. Nhưng Diệp Tinh Hà nội tâm chưa từng có một chút hoài nghi, Lâm Hồng cũng quỳ gối Diệp Tinh Hà bên cạnh. "Ta Diệp Tinh Hà, ta Lâm Hồng, ta Tiền Đa Đa, kết làm khác họ huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia." Tiểu lâu Câu Lan bên cạnh, vừa mới lời thể có vẻ còn quanh quẩn ở bên tai, Diệp Tinh Hà, Lâm Hồng cùng Tiền Đa Đa ba người đứng ở nơi đó, ngóng nhìn lấy xa xa mênh mông bầu trời. Không biết Lâm Hồng đại ca là gì đó gia tộc? Tiền Đa Đa không khỏi hỏi.
Thần Hải Các.
Lâm Hồng cười nhạt một tiếng nói.
Thần Hải Các.
Nghe được Lâm Hồng, Tiền Đa Đa thiếu chút nữa nghẹn ngào, hắn hoàn toàn thật không ngờ, Lâm Hồng dĩ nhiên là Thần Hải Các người.
Như thế nào, bị sợ đến sao?
Thần Hải Các thế nhưng mà giết không ít người, hiện tại cơ hồ là tất cả siêu cấp thế gia công địch. Lâm Hồng nhìn về phía Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa từ mới đầu trong lúc khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, lập tức cười ngạo nghễ nói, ta mặc kệ ngươi là Thần Hải Các hay vẫn còn thế lực khác, dù sao từ nay về sau, ngươi là của ta kết bái đại ca rồi.
Thần Tượng Môn thiếu môn chủ, quả nhiên có phách lực, Lâm Hồng cười cười, bọn họ cũng coi như không có nhìn lầm người.
Nhị ca, vậy còn ngươi?
Tiền Đa Đa không khỏi hỏi.
Ta là Thiên Tông Thành Thanh Vũ Thế Gia.
Diệp Tinh Hà nói ra.
Thiên Tông Thành Thanh Vũ Thế Gia, ta cũng có nghe thấy.
Tiền Đa Đa khẽ gật đầu, gần đây một đoạn thời gian về Thiên Tông Thành Thanh Vũ Thế Gia nghị luận rất nhiều, tuy nhiên Thanh Vũ Thế Gia quật khởi được thật nhanh, đã kinh có thể địch nổi Thiên Tông Thành siêu cấp thế gia rồi, nhưng là cùng Thần Hải Các, Thần Tượng Môn hay vẫn còn kém đến quá xa.
Lâm Hồng, trong khoảng thời gian này ngươi trôi qua như thế nào đây?
Diệp Tinh Hà không khỏi hỏi, giữa hai đầu lông mày hiện lên một tia ảm đạm, hắn biết rõ trong khoảng thời gian này Lâm Hồng khẳng định nhận không ít khổ, bằng không thì quả quyết không cách nào ông có được hôm nay thực lực như vậy, chỉ là mặc dù biết, nhưng không cách nào làm cái gì.
Lâm Hồng tiêu sái mà cười nói, tham ăn có thể uống, chỉ cần còn sống, đều coi là không tệ.
Lâm Hồng cùng Diệp Tinh Hà ở giữa, có vẻ có rất hơn cố sự, Tiền Đa Đa chỉ có thể ở một bên lặng lặng nghe.
Gần đây chuyện đã xảy ra, các ngươi cũng biết rồi, ngày hôm nay dưới đại loạn, quần hùng cũng lên, các ngươi có ý định gì không?
Lâm Hồng có vẻ không quá nguyện ý ở chuyện đã qua trên xoắn xuýt xuống dưới, nói sang chuyện khác nói ra, Tinh Hà, cho dù ngươi nghĩ không đếm xỉa đến, nhiều khi chỉ sợ cũng không phải do ngươi rồi.
Thanh Vũ Thế Gia lực lượng, tạm thời chỉ sợ chỉ có thể tự bảo vệ mình, trước chậm rãi chiêu mộ cường giả, sau đó ung dung mưu tính sau kế.
Diệp Tinh Hà nghĩ nghĩ nói ra,
Thanh Vũ Thế Gia an toàn ngươi ngược lại không cần phải lo lắng, nếu như các ngươi gặp được phiền toái, ta Thần Hải Các sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát.
Lâm Hồng có chút tự tin nói,
ngươi ở Thần Hải Các?
Diệp Tinh Hà có chút nghi hoặc, Lâm Hồng ở Thần Hải Các cũng không làm chủ được a?
Hiện tại Thần Hải Các do ta làm chủ.
Phảng phất là đã biết Diệp Tinh Hà trong lòng nghi hoặc, Lâm Hồng lạnh nhạt nói ra.
Những lời này bên trong ẩn chứa rất sâu ý nghĩa, xem ra trong khoảng thời gian này, Lâm Hồng đích thực đã trải qua không ít chuyện, những chuyện này chỉ sợ đều là Diệp Tinh Hà không cách nào tưởng tượng.
Nguyên lai Lâm Hồng đại ca là Thần Hải Các các chủ.
Tiền Đa Đa có chút khiếp sợ nói.
Lâm Hồng không có phủ nhận, chỉ là dựa vào lan can mà đứng, gió nhẹ thổi bay y phục của hắn, hắn lộ ra vân đạm phong khinh.
Thần Hải Các là quyết định muốn tranh bá thiên hạ sao?
Diệp Tinh Hà hỏi. Hắn vừa mới nhận được tin tức, Thần Hải Các gần đây mấy tháng chiêu mộ mấy chục vạn người cường đại quân đoàn, thế lực trải rộng toàn bộ Đại Chu Đế quốc.
Chương 187, quan hệ thông gia.
Thần Hải Các tất nhiên sẽ đi đến tranh bá chi lộ, đã kinh không có đường lui thối lui rồi.
Lâm Hồng trầm giọng nói ra.
Lâm Hồng không nói, Diệp Tinh Hà cũng đại khái có thể đoán được.
Như là đã không có đường lui thối lui, vậy cũng chỉ có đi lên phía trước.
Nếu là Lâm Hồng đại ca cần, cứ việc thông báo một tiếng, ta Thần Tượng Môn cũng sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ Lâm Hồng đại ca.
Tiền Đa Đa nói ra, tuy nhiên ta còn không có tiếp trưởng Thần Tượng Môn, nhưng vẫn là có thể tả hữu Thần Tượng Môn một ít quyết định.
Ừ, vậy thì đa tạ tam đệ.
Lâm Hồng bình tĩnh cười cười nói, hôm nay Thần Hải Các đã kinh xưa đâu bằng nay, cái này làm cho Lâm Hồng tràn đầy hùng tâm trang trí.
Phụ thân thủ, hắn sẽ tìm Trấn Bắc Vương cùng Chó Hoàng Đế tính toán rõ ràng sở.
Diệp Tinh Hà cùng Lâm Hồng, Tiền Đa Đa cùng một chỗ hàn huyên thật lâu.
Ta còn có việc, tiểu đi trước rồi. Tinh Hà, ta tới là muốn nói với ngươi một tiếng, thần triều 50 vạn đại quân tiếp cận, cùng Trấn Bắc Vương phủ hộ quốc quân đem có một trận chiến, toàn bộ Bắc Cảnh sẽ lâm vào trong chiến loạn, các ngươi muốn cẩn thận một chút.
Lâm Hồng ánh mắt thâm thúy, cái này hai cổ thế lực chó cắn chó, ta Thần Hải Các liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi.
Lâm Hồng, ta có một chuyện không rõ.
Diệp Tinh Hà nghĩ nghĩ, nói ra.
Gì đó?
Trấn Bắc Vương phủ chống lại thần triều đại quân, sẽ có mấy thành phần thắng?
Chưa tới một thành.
Nếu như thất bại, đem sẽ như thế nào?
Toàn quân cao thấp, chu diệt cửu tộc.
Lâm Hồng có chút trầm âm, nói ra.
Đã như vậy, kia Trấn Bắc Vương phủ vì sao còn muốn khai chiến?
Diệp Tinh Hà có chút khó hiểu mà hỏi thăm.
Lâm Hồng trầm mặc chỉ chốc lát, nói, toàn bộ người trong thiên hạ, có ai có thể ngăn cản được hoàng quyền hấp dẫn? Trấn Bắc Vương hạ liệt hẳn là tìm cách đã lâu.
Có lẽ vậy.
Nhưng là Trấn Bắc Vương dưới gối không còn, lại đem quận chúa trục xuất vương phủ, không biết là việc này có chút kỳ quặc sao?
Diệp Tinh Hà không khỏi nói ra, Trấn Bắc Vương hình như là biết rõ chính mình nhất định binh bại, cho nên muốn để Vũ Ngưng rời khỏi vương phủ, nhưng là đã biết rõ nhất định binh bại, hắn vì cái gì còn muốn làm như vậy?
Lâm Hồng trầm ngâm hồi lâu.
Cho dù Vũ Ngưng rời khỏi vương phủ, binh bại về sau, cũng tất nhiên sẽ liên lụy đến Vũ Ngưng, nhưng Trấn Bắc Vương y nguyên làm như vậy rồi. Có thể thấy được, cái này không hề chỉ là hoàng quyền đơn giản như vậy, hẳn là có nguyên nhân gì thúc đẩy hắn làm như vậy.
Lâm Hồng nghĩ nghĩ, nói ra, ta sẽ phái người tiến đến điều tra một phen.
Hắn cũng đối với Trấn Bắc Vương vì cái gì làm như vậy mà sinh ra một ít nghi hoặc.
Cùng Diệp Tinh Hà, Tiền Đa Đa tạm biệt về sau, Lâm Hồng trong nháy mắt liền biến mất không thấy.
Lâm Hồng thực lực làm cho Tiền Đa Đa sợ hãi thán phục không ngừng, Lâm Hồng cũng chỉ là so với bọn hắn tuổi khá lớn mà thôi, nhưng là thực lực tu vi vậy mà đạt tới như vậy sâu không thể lường nổi tình trạng, quả thực làm lòng người kinh.
Nhưng mà
Lâm Hồng về sau thế nhưng mà hắn kết bái đại ca nữa à? Nhị ca, ta mang ngươi đi phủ thành chủ, trong thành chủ phủ người ta đều rất thuộc, thành chủ Hạ Tuân thường xuyên cùng ta thần tượng môn việc buôn bán, tuy nhiên rất ít mua sắm giá cả quý giá bảo khí, nhưng là thường xuyên bí mật mà từ ta thần tượng môn mua sắm lượng lớn bình thường binh khí, ra tay phi thường hào phóng. Cho nên ta cùng thành chủ cũng đã gặp mấy lần. Tiền Đa Đa nói ra. Nghe được Tiền Đa Đa, Diệp Tinh Hà liền đã minh bạch, Hạ Tuân có phải là vì Trấn Bắc Vương phủ mua sắm binh khí, Trấn Bắc Vương Hạ Liệt mưu phản sự tình, Hạ Tuân cũng hẳn là biết đến, hơn nữa là đồng mưu một trong. Phủ thành chủ cửa ra vào, mấy cái thủ vệ ngăn cản Diệp Tinh Hà cùng Tiền Đa Đa còn có Tiền Đa Đa thủ hạ một đám cường giả. Mấy vị xin dừng bước, chúng ta thành chủ hôm nay tạm không tiếp khách, hai vị mời trở về đi. Trong đó một cái hắc giáp thủ vệ trầm giọng nói ra. Các ngươi đi vào hướng thành chủ đại nhân bẩm báo một tiếng, liền nói thần tượng môn thiếu môn chủ đến rồi. Tiền Đa Đa có chút chắp tay nói. Mấy cái hắc giáp thủ vệ nhìn nhau, bọn họ thế nhưng mà biết rõ, thần tượng môn là gì đó địa vị. Hai vị công tử mời sau đó, ta đi vào bẩm báo một tiếng. Cái kia hắc giáp thủ vệ nói ra. Diệp Tinh Hà cùng Tiền Đa Đa ở phủ thành chủ cửa ra vào đợi một hồi, cái kia hắc giáp thủ vệ vội vàng mà chạy ra. Hai vị công tử, thành chủ đại nhân cho mời. Hắc giáp thủ vệ có chút không người nói ra. Tiền Đa Đa nhìn về phía Diệp Tinh Hà, có chút đắc ý lông mi chớp chớp. Tiền Đa Đa nhìn về phía sau lưng một đám cường giả nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta tiến phủ thành chủ một chuyến. Vâng. Chúng các cường giả dồn dập đáp. Tiền Đa Đa cùng Diệp Tinh Hà bị dẫn vào một chỗ trong đại sảnh, chỉ thấy trong đại sảnh thỉnh thoảng có một ít âm thanh truyền đến. Trong chiều mặt nhìn lại, ngồi ở trên thủ lão già tóc bạc, đúng là thành chủ Hạ Tuân, Trấn Bắc Vương phụ thân của Hạ Liệt, Hạ Vũ Ngưng ra ra. Bên cạnh mấy cái chỗ ngồi phân loại hai bên, ngồi một ít mặc đẹp đẽ quý giá trường bào người, thân phận hiển nhiên cũng là không tầm thường. Hạ Tuân chứng kiến Diệp Tinh Hà cùng Tiền Đa Đa tiến đến, hơi có vẻ thanh âm trầm thấp truyền đến, hai vị công tử trước ở một bên liền ngồi đi, trước chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây. Thành chủ xin cứ tự nhiên. Tiền Đa Đa chắp tay nói ra, lộ ra bình tĩnh, vô cùng có cấp bậc lễ nghĩa. Trước Diệp Tinh Hà vẫn cho là Tiền Đa Đa đối xử mọi người ngạo mạn, hiện tại xem ra Tiền Đa Đa không hổ là danh môn xuất thân, cử chỉ hay vẫn còn cực có chừng mực. Hạ Tuân ánh mắt nhìn hướng trong đại sảnh mặc đẹp đẽ quý giá trường bào mấy người, nói ra, chư vị, Đông Vương đề nghị, ta sẽ chuyển đạt cho Hạ Liệt, chỉ là việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Đại nhân, thời gian cấp bách, không được phép chúng ta do dự, thần triều đại quân tiếp cận, dùng Trấn Bắc Vương phủ đại quân, hơn nữa chúng ta Đông Vương phủ binh mã, khó không thể một trận chiến. Chỉ cần thành chủ đại nhân đồng ý quan hệ thông gia, ta Đông Vương phủ liền có thể tùy thời gấp rút tiếp viện Bắc vực. Trong đó một người nói ra, hắn là Đông Vương phủ nội thị quan Hạ Đức, cùng Trấn Bắc Vương phủ bên này cũng có một ít bà con xa thân thuộc quan hệ, lần này với tư cách đến tìm hiểu đặc phái viên, là tới du thuyết quan hệ thông gia. Chư vị đại nhân có chỗ không biết, ta kia cháu gái hành vi khác người, đã bị trục xuất Trấn Bắc Vương phủ, không còn là quận chúa rồi, như vậy quan hệ thông gia, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Hạ Tuân cười khổ nói, tôn nữ của ngài có phải hay không quận chúa, chẳng phải là vương gia một câu sự tình. Chỉ cần vương gia đem quận chúa triệu hồi vương phủ, hai chúng ta nhà quan hệ thông gia, đến lúc đó coi như là thần triều đại quân, chúng ta cũng có thể một trận chiến. Hạ Đức vừa cười vừa nói, Hạ Liệt tính nết cương liệt, quả quyết sẽ không lại triệu hồi quận chúa rồi, kính xin Đông Vương cân nhắc một phen, này một trận chiến đang mang sinh tử, cho dù không quan hệ thông gia, chúng ta cũng nên liên hợp lại. Hạ Tuân nói ra. Nghe được Hạ Tuân, Hạ Đức bọn người đối thoại, Diệp Tinh Hà xem như đã minh bạch, cái này Hạ Đức là tới giúp Đông Vương phủ du thuyết quan hệ thông gia, muốn cho Hạ Vũ Ngưng đến Đông Vương phủ đi. Đang mang Hạ Vũ Ngưng, Diệp Tinh Hà trong nội tâm không thoải mái cực kỳ, ngay tiếp theo đối với cái này Hạ Đức hoàn toàn không có một điểm hảo cảm. Đông Vương ý tứ, Vũ Ngưng quận chúa là vương gia nữ nhi duy nhất, chỉ có Vũ Ngưng quận chúa đến Đông Vương phủ, Đông Vương mới nguyện ý xuất binh. Hạ Đức lộ ra có vài phần không kiên nhẫn bộ dáng, ngữ khí cường ngạnh nói: "Chương 188, Hạ Lao thành chủ. Đông Vương cáo giả, làm sao có thể nhìn không ra, Hạ Liệt cũng chỉ có Hạ Vũ Ngưng như vậy một cái ái nữ, cho dù biểu hiện ra làm ra đủ loại tư thái, Hạ Liệt tuyệt đối không có khả năng không thèm để ý Hạ Vũ Ngưng chết sống." Nếu là Hạ Vũ Ngưng đến Đông Vương phủ, tương đương tại đã trở thành Đông Vương phủ con tin. Trấn Bắc Vương phủ cùng Đông Vương phủ nếu là có thể đủ liên thủ đánh rất xuống Giang Sơn, kia sao ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nhất định chính là Đông Vương phủ. Hạ Tuân sắc mặt trầm xuống, hắn sao lại không biết Đông Vương phủ ý tứ? Đúng là biết rõ Đông Vương phủ ý định lúc đến, hắn mới quyết định phóng Tiền Đa Đa tiền đến, để càng nhiều hơn nữa người chứng kiến Đông Vương phủ sắc mặt. Chúng ta vương gia nói, nếu là Trấn Bắc Vương phủ liền Đông Vương phủ thấp như vậy yêu cầu đều hoàn toàn không để ý, chúng ta đây căn bản không thể tin Trấn Bắc Vương phủ thành ý. Lần này chỉ có thể không đếm xỉa đến rồi. Hạ Đức thần sắc lãnh đạm nói, hắn hoàn toàn không ngại người khác như thế nào đối đãi Đông Vương phủ. Được làm vua thua làm giặc, tình huống hiện tại, Đông Vương phủ hoàn toàn có thể dựng ở thế bất bại. Hừ. Diệp Tinh Hà đã kinh nhịn không được, không khỏi hừ lạnh lên tiếng, không nghĩ tới đường đường Đông Vương phủ, lại đều là loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Nghe được Diệp Tinh Hà, Hạ Đức sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trầm giọng nói ra, ta cùng thành chủ nói chuyện, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ở đây nào có ngươi xen vào phần. Vị này Đông Vương phủ sứ giả rất hung hăng càn quấy a. Vậy mà nói chúng ta không nói gì tư cách. Tiền Đa Đa ở một bên cả giận hừ một tiếng nói ra. Các ngươi là người nào? Hạ Đức liếc qua Tiền Đa Đa cùng Diệp Tinh Hà, cười lạnh một tiếng nói, hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, rõ ràng cũng dám ở trước mặt hắn như thế làm cản. Thần tượng môn thiếu môn chủ, Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa ngạo nghễ nói. Nghe được Tiền Đa Đa, Hạ Đức trong nội tâm dừng lại, hắn đối với thần tượng môn cái này thiếu môn chủ vẫn có chỗ hiểu rõ, là thần tượng môn lão môn chủ thái tử. Thần tượng môn lão môn chủ hơn 50 tuổi về sau mới có như vậy một cái con trai độc nhất, cho nên đem nhi tử dưỡng được trương dương ương ngạnh, là nổi danh phá gia chi tử. Thần tượng môn tuy nói rất ít tham gia phân tranh, dùng một loại trung lập tư thái ở vào tất cả lớn trong thế lực, nhưng là thần tượng môn thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường, khổng lồ tài lực, hơn nữa cùng tất cả cái thế lực ở giữa quan hệ tốt đẹp, tuy nhiên không bằng Đông Vương phủ, nhưng là chỗ thua kém không đi nơi nào. Tiền thiếu môn chủ, cũng không phải ta bên này hung hăng càng quái, mà là bằng hữu của ngươi vô lễ trước đây. Hạ Đức ngữ khí thoáng mềm nhũn một ít. Bằng hữu của ta chỉ nói là một sự thật mà thôi, hắn có sai sao? Tiền Đa Đa hừ một tiếng nói. Các ngươi. Hạ Đức thần sắc lạnh xuống, ta là nhìn ở thần tượng môn lão môn chủ trên mặt mũi, các ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Có sao? Là ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước mới đúng. Tiền Đa Đa thủy chung một bộ khinh thường Hạ Đức thái độ, nếu như là các ngươi Đông Vương ở chỗ này, kia còn có nói chuyện với ta tư cách, ngươi tính toán cái thứ gì? Vậy mà cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Hạ Đức mặt đều tái rồi. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp đọc miễn phí. Một cái cầu nô tài, ngươi có thể đại biểu Đông Vương phủ sao? Tiền Đa Đa cười nhạo một tiếng. Diệp Tinh Hà không khỏi cảm khái, quả nhiên ác nhân còn cần ác nhân mài. Hạ Đức bị Tiền Đa Đa sặc đến không được, hết lần này tới lần khác Hạ Đức lại không làm gì được Tiền Đa Đa. Nghe được Tiền Đa Đa, Hạ Tuân khỏe miệng lưu nở một nụ cười, Tiền Đa Đa cùng Diệp Tinh Hà hai người, quả thực giúp hắn mà ra một ngụm ác khí. Hôm nay ta tới nơi này, chính là đại biểu Đông Vương phủ đến. Đông Vương phủ cùng Trấn Bắc Vương phủ ở giữa đàm phán, thần tượng môn lại đây xem náo nhiệt gì? Ta chính là đến tham gia náo nhiệt làm sao vậy? Ta thần tượng môn cùng Trấn Bắc Vương phủ cho tới nay, quan hệ đều phi thường không tệ, Đông Vương phủ như thế khi dễ Trấn Bắc Vương phủ, ta thần tượng môn xem không qua, chẳng lẽ không được sao? Tiền Đa Đa hừ một tiếng, dù sao hắn chính là vô lại, kia thì thế nào? Ngươi, chuyện này, ta nhất định sẽ bẩm báo chúng ta vương gia. Hạ Đức nói, chỉ là hắn biết rõ, cái này hoàn toàn không có dùng. Mặc kệ Tiền Đa Đa làm cỡ nào vô lại sự tình, Đông Vương phủ cũng sẽ không bởi vì Tiền Đa Đa mà đoạn tuyệt với thần tượng môn. Bởi vì Tiền Đa Đa là nổi danh phá gia chi tử, làm lại khác người sự tình, cũng đều không khiến người ngoài ý. Diệp Tinh Hà có thể cảm giác được, Tiền Đa Đa là ở vì chính mình xuất đầu, dùng thân phận của Diệp Tinh Hà, đích thực không thích hợp cùng Đông Vương phủ khiêu chiến. Tiền thiếu môn chủ, ta chẳng muốn cùng ngươi ở nơi này khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, ta chỉ hỏi lão thành chủ một câu, Trấn Bắc Vương phủ có nguyện ý hay không cùng ta Đông Vương phủ kết minh, nếu không phải nguyện ý, ta ngay lập tức trở về đi. Hạ Đức đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn về phía Hạ Tuân hỏi, thông ra một chuyện, ta không thể đáp ứng, nếu như Đông Vương phủ muốn liên minh, chúng ta ngược lại là phi thường hoan nghênh. Hạ Tuân nói ra, biết rõ đối phương giáp tâm bất lương, bọn họ tự nhiên không có khả năng khinh địch như vậy đi vào khuôn khổ. Đã lao thành chủ trả lời như vậy, ta đây cũng không có lại nói, việc đã đến nước này, ta đây liền cáo từ rồi. Hạ Đức chắp tay nói ra, sắc mặt khó coi cực kỳ, đứng lên mang người rời khỏi. Hạ đô úy đi tốt. Hạ Tuân cười cười nói ra, đem Hạ Đức chờ cả đám cất bước. Hạ Tuân ánh mắt rơi vào Tiền Đa Đa cùng Diệp Tinh Hà trên người. Không biết Tiền thiếu môn chủ đến ta phủ thành chủ có chuyện gì. Hạ Tuân cười mỉm mà nhìn xem Tiền Đa Đa nói ra, Tiền thiếu môn chủ thứ nhất, liền đuổi đi ta phủ thành chủ một vị khách quý, không phải chỉ là để nghĩ đến ghép nhà a. Nghe được Hạ Tuân, Tiền Đa Đa vẻ mặt phiền muộn bộ dáng, nói ra, lão thành chủ cũng quá không có suy nghĩ rồi, ta vừa mới là ở giúp ngài nói chuyện a, ngài không lĩnh tỉnh coi như xong, rõ ràng còn nói ta đuổi đi khách quý. Kia sao lão hủ có phải hay không có lẽ muốn thiết tiến cảm tạ một cái Tiền thiếu môn chủ? Hạ Tuân nở nụ cười một cái nói ra, thiết tiến ngược lại không cần. Tiền Đa Đa khoát tay hào nói, hôm nay cũng không phải ta muốn tới tìm Lao Thành Chủ, mà là ta nhị ca tìm Lao Thành Chủ có chút việc. Diệp Tinh Hà hướng phía Hạ Tuân có chút chắc tay, nói, Hạ Lao Thành Chủ tốt. Nhị ca, ta như thế nào chưa từng nghe nói qua, Tiền thiếu môn chủ còn có một ca ca à? Hạ Tuân có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắn là ta kết bái nhị ca. Tiền Đa Đa khẽ cười nói, a. Hạ Tuân mang theo một chút xem kỹ ánh mắt, đánh giá Diệp Tinh Hà. Không nghĩ tới thậm chí có người có thể làm cho Tiền thiếu môn chủ coi trọng như thế, không biết vị này là thân phận gì. Hồi bẩm Hạ lão thành chủ, ta gọi Diệp Tinh Hà, là Thiên Tông thành Thanh Vũ thế gia. Diệp Tinh Hà tự giới thiệu nói ra. Diệp Tinh Hà vẫn chưa nói xong, liền bị Hạ Tuân đã cắt đứt. Hạ Tuân cười tủm tỉm mà nhìn xem Diệp Tinh Hà, nói ra, ta nhận thức ngươi. Tôn nữ của ta đã kinh ở trước mặt ta nói về ngươi rồi. Vũ Ngưng nàng đã kinh bay trở lại phủ thành chủ sao? Diệp Tinh Hà nghe được Hạ Tuân trong nội tâm có chút thở dài một hơi, biết rõ Hạ Vũ Ngưng an toàn trở về hắn an tâm. Ừ. Hạ Tuân nuốt dâu mỉm cười nói, nàng đã kinh bay trở lại đến rồi. Chứng kiến Hạ Tuân xem kỹ ánh mắt, Diệp Tinh Hà không khỏi thoáng có chút xấu hổ, xem ra Hạ Tuân đã từng biết Hạ Vũ Ngưng cùng Diệp Tinh Hà quan hệ trong đó. Chương 189, Thần Ngưng Đan. Ngươi bây giờ trong nhà, cha mẹ đều khỏe mạnh. Hạ Tuân nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười tủm tỉm mà hỏi thăm. Cha mẹ khỏe mạnh. Nghe được Hạ Tuân hỏi thăm, Diệp Tinh Hà có chút sửng sốt một chút, nhưng vẫn là trung thực mà trả lời. Tuổi con trẻ, có thể tu luyện tới thất trọng thiên cảnh giới, thiên phú coi như không tệ rồi. Hạ Tuân mỉm cười gật đầu nói ra, Lão thành chủ, ta như thế nào cảm thấy ngài cái này như là ở chọn con rể a? Tiền Đa Đa không khỏi cười nói. Hạ Tuân ha ha cười nói, chúng ta già rồi, không biết các ngươi người trẻ tuổi là nghĩ như thế nào, được do các ngươi người trẻ tuổi mình lựa chọn. Về phần ta kia cháu gái, ta cũng không nhiều lời. Các ngươi đã đến, liền ở chỗ ta bên cạnh ăn cơm chiều a. Các ngươi đều cùng tôn nữ của ta loại này niên kỷ, về sau cũng không cần gọi ta Hạ Lao thành chủ rồi, gọi ta Hạ Gia Gia là được rồi. Hạ Gia Gia, ta có thể hay không gặp một cái Hạ Vũ Ngưng? Diệp Tinh Hà không khỏi hỏi. Vũ Ngưng tạm thời không thể gặp ngươi, nàng còn có chuyện muốn làm. Diệp Tinh Hà, hiện tại thiên hạ rối loạn, ngươi cũng đã biết cùng ta Trấn Bắc Vương phủ có chỗ liên quan đến, rất có thể sẽ gặp đến tai họa ngập đầu. Hạ Tuân nhìn xem Diệp Tinh Hà nói, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Diệp Tinh Hà nghĩ nghĩ, trịnh trọng nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Hạ Gia Gia, Vũ Ngưng cùng ta cùng một chỗ, đã trải qua nhiều như vậy sinh tử gặp trắc trở, bất kể như thế nào, ta muốn đối với nàng phụ trách. Tuy nhiên ta không làm được gì đó, lực lượng của ta so sánh với Trấn Bắc Vương phủ cũng quá nhỏ bé, nhưng là ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Hạ Vũ Ngưng chu toàn, dù là trả giá tánh mạng cũng sẽ không tiếc. Nghe được Diệp Tinh Hà, Hạ Tuân thỏa mãn gật gật đầu, nói, chờ Vũ Ngưng làm xong chuyện kia về sau, ta sẽ nhượng cho nàng tới tìm ngươi đích. Ta cái khác không có yêu cầu gì, nếu là ta phụ thành chủ còn có Trấn Bắc Vương phủ bị diệt tộc, kính xin ngươi mang theo Vũ Ngưng xa chạy cao bay, không nên rồi trở về. Nghe được Hạ Tuân, Diệp Tinh Hà không khỏi có chút trầm mặc, hỏi, Hạ Gia Gia, ta có một chuyện không rõ.
Sự tình gì?
Hạ Tuân hỏi. Các ngươi đã biết rõ đối kháng thần triều, khả năng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì cái gì còn muốn khởi binh tạo phản?
Diệp Tinh Hà không khỏi hỏi.
Đạo nghĩa chỗ, nghĩa bất dung tử. Gần vài năm nay, đế quân vô đạo, chết ở đế quân thủ hạ trung thần lương tướng vô số kể, thần triều quyền hành cũng bị một đám hoạn quan cầm giữ, đã sớm kêu ca sôi trào, ta Trấn Bắc Vương phủ chẳng qua là thuận theo thiên lý mà thôi.
Hạ Tuân trong đôi mắt hiện lên một vòng đau thương cùng cừu hận sắc.
Diệp Tinh Hà có một loại trực giác, ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, Hạ Tuân nhất định còn che giấu gì đó. Nhưng mà đã Hạ Tuân lựa chọn giấu giếm, Diệp Tinh Hà tiếp tục truy vấn xuống dưới có vẻ cũng không quá thỏa đáng. Trấn Bắc Vương phủ trước khởi binh tạo phản, tất nhiên sẽ bị diệt tộc, nhưng là Trấn Bắc Vương phủ bị diệt về sau, tất nhiên dao động Đại Chu đế quốc căn cơ, đến lúc đó nhất định thiên hạ đại loạn, quần hùng cũng lên, tử thương vô số, làm như vậy đáng giá sao?
Tiền Đa Đa cũng không khỏi có chút cảm khái nói ra.
Đáng giá? Hạ Tuân lập tức ngẩng đầu, kiên định nói, đã Trấn Bắc Vương phủ quyết định làm như vậy rồi, tất nhiên có không được không làm như vậy lý do. Nếu như Trấn Bắc Vương phủ thật sự bị diệt, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cam đoan Hạ Vũ Ngưng an toàn.
Diệp Tinh Hà nghiêm túc nói ra.
Tinh Hà, cảm ơn ngươi.
Hạ Tuân nói ra.
Hạ Gia Gia nói quá lời, đây là ta phải làm.
Diệp Tinh Hà nói ra.
Tiền Đa Đa tuy nhiên cũng có chút nghi hoặc, Trấn Bắc Vương phủ cùng hoàng tộc ở giữa rốt cuộc có gì đó không cách nào hóa giải thù hận, nhưng mà đây không phải hắn có thể quản. Dù sao hắn cái này thần tượng môn thiếu môn chủ làm tốt lắm tốt, quản nhiều như vậy nhàn sự làm gì vậy.
Vội vàng ở giữa đã đến phủ thành chủ, cũng không kịp chuẩn bị rất nhiều thứ, đây là ta đưa cho Hạ Gia Gia lễ vật, kính xin Hạ Gia Gia nhận lấy.
Diệp Tinh Hà xuất ra một bình sứ nhỏ, cung kính nói,
người đến là được rồi, làm gì mang lễ vật.
Hạ Tuân cười nói,
kính xin Hạ Gia Gia nhận lấy.
Diệp Tinh Hà kiên trì nói ra, lại nói tiếp, Thiên Long bảo tàng Vũ Ngưng cũng có phần, cho nên những vật này đưa cho Hạ Tuân cũng là nên phải đấy.
Vậy được rồi, ta nhận.
Hạ Tuân để người nhận lấy, cầm ở trong tay nhìn một chút, trước là hơi sững sờ, sau đó lại mở ra bình sứ hẳn ngửi một cái, một cỗ nồng đậm mùi thuốc xông vào mũi, trên mặt của hắn toát ra khiếp sợ thần sắc, nói ra, Tinh Hà, như vậy quý trọng đồ vật ta như thế nào thu lấy được, rất tốt, ngươi hay vẫn còn chính mình giữ đi.
Cái này là của ta một điểm tâm ý, kính xin Hạ Gia Gia nhận lấy, những đan dược này đối với Hạ Gia Gia tu vi hẳn là vô cùng có trợ giúp.
Diệp Tinh Hà nói ra.
Há lại chỉ có từng đó là có trợ giúp a?
Những đan dược này gọi là thần ngưng đan, có thể cực đại nâng cao tu vi, đồng thời có duyên niên lích thọ công hiệu. Chỉ là một viên thần ngưng đan chính là giá trị liên thành, coi như là Đại Chu thần triều luyện dược tông sư muốn luyện chế như vậy một viên đan dược cũng phi thường khó khăn, cần phải tìm được rất nhiều chân quý dược liệu, kinh nghiệm 7749 thiên luyện chế, đồng thời trong quá trình luyện chế hơi có độ lệch tiếp theo làm cho luyện chế thất bại. Đan dược này cho dù có tiền cũng mua không được, chỉ sợ cũng chỉ có trong hoàng tộc người mới có thể ăn được kia sau một hai viên. Mà Diệp Tinh Hà cho bình đan dược này khoảng chừng 6 viên nhiều.
Hạ Tuân nghĩ, nói ra, giá trị của vật ấy, chỉ sợ ta không nói, ngươi cũng nên biết.
Nhưng mà ngươi tiện đưa lễ vật này, ta đích thực không cách nào cự tuyệt, chúng ta phi thường mà cảm tạ ngươi, ta cũng không thể trắng thu lễ vật của ngươi, ngươi nếu là có yêu cầu gì, cứ việc nói, ta phủ thành chủ sẽ đem hết toàn lực làm được.
Hạ Tuân cũng không phải tham tài, nhưng là đan dược này, đối với Trấn Bắc Vương phủ mà nói, ý nghĩa trọng đại, 6 miếng thần ngưng đan, nếu là hảo hảo mà lợi dụng, có thể cực đại tăng cường Trấn Bắc Vương phủ thực lực, thậm chí nói không chừng có thể nhiều tạo nên mấy cái cựu trọng thiên cường giả đi ra.
Những đan dược này đang mang trọng đại. Tại nơi này Trấn Bắc Vương phủ sống còn thời khắc, hắn thật sự nghĩ không ra gì đó lý do đến cự tuyệt Diệp Tinh Hà hảo ý.
Vũ Ngưng cùng ta cùng một chỗ, đã trải qua nhiều như vậy sinh tử gặp trắc trở, gần kề chỉ là mấy viên đan dược mà thôi, Hạ Gia Gia không cần để ý.
Diệp Tinh Hà cười nói ra, mặc dù biết đan dược chân quý, nhưng trong tay hắn có rất nhiều.
Nghe được Diệp Tinh Hà, Hạ Tuân âm thầm nghĩ thầm lấy, điều này sao có thể không thèm để ý.
Cái này 6 viên thuốc, giá trị sao mà kinh người.
Nhưng mà nghĩ, Vũ Ngưng nha đầu kia cùng Diệp Tinh Hà đích thực quan hệ thân mật, nói không chừng Diệp Tinh Hà tiễn đưa cái này 6 viên thuốc thì làm được cái gì ý.
Tiền Đa Đa ở một bên có chút hiếu kỳ, không biết Diệp Tinh Hà đưa cho Hạ Lao thành chủ đến tột cùng là đan dược gì, rõ ràng làm cho Hạ Lao thành chủ như thế khiếp sợ, dù sao Hạ Lao thành chủ không phải người bình thường, cũng là ra mắt các mặt của xã hội, giống như đan dược tuyệt đối sẽ không như thế. Đã như vậy, ta đây cũng không cùng ngươi khách khí, lao đầu tử xem như thừa ngươi tỉnh. Hạ Tuân cười cười nói ra, chỉ là cái này 6 viên thuốc, với tư cách xính lễ cũng là dư xài rồi, Vũ Ngưng nha đầu kia hẳn là phi thường yêu thích Diệp Tinh Hà, nhưng mà hắn không nghĩ can thiệp Vũ Ngưng sự tình, người trẻ tuổi sự tình hãy để cho người trẻ tuổi chính mình đi giải quyết. Chứng kiến Hạ Tuân nhận lấy, Diệp Tinh Hà cũng là mỉm cười. Chương 190, bị mai phục. Cùng Hạ Lao thành chủ nói chuyện với nhau rất nhiều chuyện, Hạ Lao thành chủ thẳng tuốt không muốn lộ ra Hạ Vũ Ngưng đi nơi nào, Diệp Tinh Hà cũng có chút bất đắc dĩ. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp đọc miễn phí. Nhưng mà chỉ cần Hạ Vũ Ngưng an toàn là tốt rồi. Từ trong thành chủ phủ đi ra, Diệp Tinh Hà không biết vì cái gì, trong nội tâm vắng vẻ, Tuyết Vân mất tích, không biết đi nơi nào, Hạ Vũ Ngưng lại quay trở lại phủ thành chủ rồi, hắn hôm nay lại trở thành lẻ loi một mình. Lập tức Đại Chu thần triều đại quân liền muốn đi vào Bắc Cương rồi, được tranh thủ thời gian tăng thực lực lên mới được. Tam đệ, sắc trời đã kinh đen, ta được tranh thủ thời gian đi về trước. Diệp Tinh Hà chuẩn bị cùng Tiền Đa Đa tạm biệt. Đừng à, ta cả ngày rỗi danh được nhanh nhặt ra trứng rái rồi, ở cái này Tiền Tông thành ở bên trong chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết đi nơi nào chơi, không bằng như vậy đi, ta đi nhà của ngươi dạo chơi. Tiền Đa Đa nhếch miệng một cười nói. Tiền Đa Đa hoàn toàn không có gì bằng hữu, thật vất vả gặp được Diệp Tinh Hà như vậy một cái có thể nói với tự mình mà vượt lời nói người, thật sự quá không dễ dàng, bằng không thì hắn được thẳng tuốt ở Thiên Tông thành bên trong lắc lư. Người tới Thiên Tông thành, chẳng lẽ liền không có chuyện gì, suốt ngày đi dạo mò mẫm đi dạo. Diệp Tinh Hà không khỏi cười khổ nói, hắn còn sốt ruột lấy tu luyện, nào có nhiều thời gian như vậy cùng Tiền Đa Đa cái này nhị thế tổ mò mẫm đi dạo a. Tiền Đa Đa cho dù mỗi ngày nằm, cũng là thần tượng môn thiếu môn chủ, tương lai không có gì đáng giá hắn đi lo lắng. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp đọc miễn phí mà Diệp Tinh Hà không giống, Diệp Tinh Hà gia tộc còn cần hắn đến thủ hộ. Gì đó suốt ngày đi dạo mò mẫm đi dạo à, ta thế nhưng mà rất bận rộn người được không, lần này tới Thiên Tông thành, ta thế nhưng mà làm thành vài tông mấy vạn lượng hoàng kim lớn sinh ý. Tiền Đa Đa nhếch miệng, có chút bất mãn nói, nhưng mà cái này mấy tông sinh ý đều đã kinh ổn định rồi, cho nên ta cũng liền thanh nhàn rồi. Kế tiếp cũng không chỗ có thể đi. Như vậy, Diệp Tinh Hà nghĩ nghĩ, vậy thì cùng đi gia tộc của ta một chuyến a. Một đoàn người cùng một chỗ, hướng phía Thiên Tông thành bên ngoài xuất phát. Sắc trời đã kinh có chút đã chậm, bên ngoài thành đen kịt một mảnh, liên nguyệt sáng đều bị mây đen che đậy rồi, không có một điểm ánh sao, cũng may Diệp Tinh Hà bọn người tu vi cường đại, có thể trong đêm tối xem vật. Một đoàn người đi ở trên quan đạo. Sau này nhị ca gia tộc, nếu là cần binh khí các loại đồ vật, trực tiếp mời đến ta một tiếng, phái ta người tiễn đưa mấy đám vượt qua, chúng ta thần tượng môn liền những vật này tối đa. Tiền Đa Đa cười ha ha một cái nói ra. Binh khí thứ này, rất dễ dàng cùng tạo phản liên tưởng đến cùng một chỗ. Gia tộc bọn ta tạm thời không cần nhiều như vậy binh khí, nhưng mà ta có một cái ý nghĩ. Các ngươi nếu là muốn bán binh khí, vậy thì nhiều bán một ít cho Trấn Bắc Vương phủ a. Diệp Tinh Hà nói ra, Trấn Bắc Vương phủ có lẽ có thể so với so sánh thiếu những vật này a. Đã minh bạch. Tiền Đa Đa cười tủm tỉm nói, nghe nói nhị ca cùng Trấn Bắc Vương phủ Hạ Vũ Ngưng quận chúa quan hệ mật thiết, hiện tại xem ra quả là thế a. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp đọc miễn phí Trấn Bắc Vương phủ từ khi tuyên bố tạo phản về sau, các lộ anh hùng hào kiệt dồn dập gia nhập, thế lực huyết trương được phi thường lợi hại, bọn họ hiện tại có lẽ rất thiếu binh khí, sau này ta thần tượng môn bán cho Trấn Bắc Vương phủ binh khí chiến giáp, toàn bộ 50. Kia vậy cảm ơn nhé. Diệp Tinh Hà cười cười nói ra. Huynh đệ ở giữa có gì đó hiếu khách khí, nếu là Trấn Bắc Vương phủ thật sự thành công rồi, nói không chừng chúng ta thần tượng môn về sau còn muốn nhị ca nhiều hơn chiếu cố việc buôn bán của chúng ta. Tiền Đa Đa cười hắc hắc nói ra, đến lúc đó đừng quên ta cái này tam đệ là được. Viên đan dược này đưa cho tam đệ a. Diệp Tinh Hà kín đáo đưa cho Tiền Đa Đa một viên thuốc nói ra, đang là trước kia đưa cho Hạ Lao thành chủ thần ngưng đan. Đây là thần ngưng đan a. Tiền Đa Đa cúi đầu nhìn một chút, có chút kích động nói, ta đi. Nhị ca liền vật chân quý như vậy đều có thể khiến cho đến. Cái này viên thần ngưng đan ta nhận, chỉ là cái này viên thần ngưng đan, ta có thể cho nhà của ta lão đầu tử trực tiếp tiến đưa 10 vạn bộ đồ binh khí chiến giáp đi Trấn Bắc Vương phủ. Diệp Tinh Hà cười cười, như thế tốt lắm rồi, coi như là chính mình đưa cho Trấn Bắc Vương phủ lễ vật ta. Này cái thần ngưng đan, ta không có biện pháp cự tuyệt ta. Ngươi không biết, nhà của ta này lão đầu tử suốt ngày đã biết rõ chế luyện binh khí, hơn 10 năm trước thời điểm chúng hòa độc, tăng thêm hắn cũng già rồi, tinh lực bất lực, quỷ mới biết được lúc nào liền đi đời nhà ma rồi. Ta thẳng tuốt tại vì hắn tìm kéo dài tánh mạng đồ vật, cái này thần ngưng đan tuyệt đối là duyên niên đích thọ cực phẩm a. Tiền Đa Đa cảm khái một tiếng, nói, nếu là nhà của ta lão đầu tử đi rồi, chỉ còn lại ta cùng lão nương ta cô nhi quả mẫu, không có người bảo kê, tay làm hàm nhai, kia nhiều lắm mệt mỏi a, để hắn sống lâu vài năm, ta có thể tiếp tục nhiều đem làm vài năm nhị thế tổ. Nghe được Tiền Đa Đa Diệp Tinh Hà nhưng lại trong nội tâm hơi động một chút, tuy nhiên Tiền Đa Đa ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng Diệp Tinh Hà có thể cảm thụ được đi ra, kỳ thật Tiền Đa Đa là phi thường hiếu thuận. Bằng không thì cũng sẽ không biết vì ra ra tìm thọ lễ mà nghĩ tất cả biện pháp. Hơn nữa đạt được thần ngưng đan về sau, Tiền Đa Đa cũng không có mình ăn tươi có ý định mà nghĩ tới đưa cho hắn phụ thân. Giống như hiếu thuận người cũng sẽ không quá xấu. Sớm biết như vậy như vậy, vậy ngươi sớm nói, ở đây còn có hai quả thần ngưng đan, ngươi lấy về à? Diệp Tinh Hà lại đút hai quả thần ngưng đan trong tay Tiền Đa Đa. Cái này. Tiền Đa Đa ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh Hà, trong lòng của hắn chấn động cực kỳ, dù sao cái này thần ngưng đan quá chân quý. Ngươi huynh đệ của ta ở giữa, liền không dùng khách khí như vậy rồi. Diệp Tinh Hà khoát tay áo nói ra. Tiền Đa Đa cũng không biết nên nói cái gì rồi, hắn nghĩ trịnh trọng nói, cảm tạ huynh đệ ta cũng không nhiều lời rồi, chờ ta quay trở lại thần tượng môn, nhà của ta lão đầu tử ăn hết thần ngưng đan, nhất định sẽ toàn lực ủng hộ Trấn Bắc Vương phủ. Trấn Bắc Vương phủ chỉ có một con gái, cái này đứa con gái lại là nhị ca ý trung nhân, hơn nữa Hạ Tuân đối với Diệp Tinh Hà cũng phi thường hài lòng bộ dáng, thần tượng môn không có cái khác có thể để báo đáp, trợ giúp Trấn Bắc Vương phủ, vậy thì tương đương tại báo đáp Diệp Tinh Hà. Bởi vì Trấn Bắc Vương phủ một khi thượng vị, kia Diệp Tinh Hà với tư cách Trấn Bắc Vương phủ con rể, tương lai tiền đồ liền không cách nào tưởng tượng. Người ở bên ngoài xem ra, Tiền Đa Đa là cái không có việc gì phá ra chi tử, ngoại trừ dùng tiền cái gì cũng không biết, nhưng hắn dù sao sinh ra ở thương nhân thế gia thần tượng môn, từ hồi nhỏ mưa dầm thấm đất, các khoản đó hắn cũng là sẽ tính toán. Liền khi bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp Tinh Hà đột nhiên cảm thấy xung quanh khí tức có chút không đúng, đôi mắt của hắn trông có chút tế mị, ánh mắt từ đằng xa trong rừng đảo qua. Đêm đen như mực sắc, rậm rạp trong rừng mơ hồ ảo lạ. Làm sao vậy? Tiền Đa Đa ý thức được có chút vấn đề. Chúng ta bị bao vây. Diệp Tinh Hà trầm giọng nói ra. Bị bao vây? Sẽ là người nào? Tiền Đa Đa có chút buồn bực, là ai dám đối với bọn họ động thủ? Diệp Tinh Hà lắc đầu, trầm ngâm một chút, tăng thêm Tiền Đa Đa thủ hạ hộ vệ, cạnh mình 15 người, một cái bắt trọng thiên, ba cái thất trọng thiên, còn lại ít nhất cũng đều là lục trọng thiên cấp bậc, hơn nữa bạch nhà, không biết đối phương người nào, như nếu như đối phương ra tay, kia nhất định cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Hạ Đô Úy, cùng chúng ta lâu như vậy, các ngươi cũng nên đi ra. Tiền Đa Đa nhìn xem rậm rạp rừng nhiệt đới, hừ lạnh một tiếng nói ra. Ngoại nhân thẳng tuất đều nói Tiền thiếu môn chủ là cái gì cũng sai phá ra chi tử, hiện tại xem ra, đồn đại không thực a. Không nghĩ tới chúng ta động tác như vậy bí ẩn, hay vẫn còn bị Tiền thiếu môn chủ cho đã nhìn ra. Một thanh âm từ trong rừng truyền đến, đúng là Hạ Đức. Chương 191, tùy thời phục bồi. Tiền Đa Đa cũng không biết truy tung tới là Hạ Đức, hắn chỉ là nghĩ muốn thử dò xét một cái mà thôi, bởi vì hắn thật sự không thể tưởng được còn sẽ có những người khác, không nghĩ tới hắn thật sự đoán chúng. Sau một lát, Hạ Đức mang đám người từ trong rừng đi ra, ngoại trừ Hạ Đức bên ngoài, còn có hơn 30 cái cường giả, bọn họ mơ hồ đem Diệp Tinh Hà, Tiền Đa Đa bọn người vây quanh ở bên trong. Không biết Hạ Đô Úy đêm khuya tới tìm ta, có chuyện gì không? Tiền Đa Đa hít mắt, lạnh lùng mà nhìn xem Hạ Đức. Diệp Tinh Hà ánh mắt từ những người này trên người đảo qua, đối phương chỉ là bắt trọng thiên cấp bậc cường giả, thì có 6 cái, còn có ít nhất 8 cái thất trọng thiên cường giả. Một khi phát sinh chiến đấu, bọn họ bên này nhất định chịu thiệt. Còn có hơn 10 dặm mà đi ra Thanh Vũ Thế Gia, Diệp Tinh Hà trầm tư, nếu có thể đem những người này dẫn tới Thanh Vũ Thế Gia gần bên đi, vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Tuy nhiên Thanh Vũ Thế Gia không có thực lực cường đại như vậy đối phó những người này, nhưng phía sau núi trên đàn sói có thể. Hạ Đức cười ha ha một cái nói, hôm nay ở phủ thành chủ, Tiền thiếu môn chủ thật đúng là tự phụ được rất a. Như thế nào, ngươi buổi tối lại đây là muốn báo ban ngày thù rồi? Tiền Đa Đa lông mi nhảy lên, hừ lạnh một tiếng nói. Hạ Đức lắc đầu, cười nói, ta Đông Vương phủ cùng thần tượng môn ở giữa cũng có không ít sinh ý vắng lai, hoàn toàn không cần phải bởi vì ban ngày cãi lộn liền động thủ giết người, đúng hay không? Như vậy không khỏi phá hủy Đông Vương phủ cùng thần tượng môn hòa khí. Biết rõ là tốt rồi. Tiền Đa Đa hừ một tiếng, thần tượng môn thế lực cũng là không thể khinh thường, hắn không tin Đông Vương phủ nguyện ý bước lên đoạn tuyệt với thần tượng môn phong hiểm tiêu diệt hắn. Nhưng mà hôm nay ban ngày, thần tượng môn làm sự tình hơi quá đáng, hoàn toàn không đem chúng ta Đông Vương phủ để vào mắt. Hạ Đức sắc mặt âm trầm xuống. Ban ngày sự tình, ta có thể cùng Đông Vương phủ xin lỗi. Tiền Đa Đa là cái khôn khéo người, hắn biết rõ hiện tại cùng Hạ Đức những người này là trên, nhất định gặp nhiều thua thiệt, hiện tại trước chịu thua, về sau lại chậm rãi tính toán khoản nợ này. Tiền thiếu môn chủ thật đúng là một cái thức thời người. Hạ Đức cười ha ha, âm dương quái khí nói, đã tiền thiếu môn chủ thành tâm thành ý địa đạo xin lỗi, chúng ta đây liền tha thứ tiền thiếu môn chủ rồi, tiền thiếu môn chủ có thể đi rồi, nhưng là hắn, phải lưu lại. Hạ Đức chỉ vào Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà đôi mắt có chút tế mị, nguyên lai Hạ Đức mục đích thực sự là hắn, mà không phải bởi vì ban ngày phân tranh. Nghe được Hạ Đức, Tiền Đa Đa trong nội tâm khẽ trầm xuống, nhìn về phía Hạ Đức hỏi, Hạ Đô Úy mới tới Thiên Tông thành, còn không biết ta nhị ca à, tại sao phải để cho ta nhị ca lưu lại? Ha ha, ta Đông Vương phủ tin tức linh thông, ánh mắt trải rộng toàn bộ Thiên Tông thành, Thiên Tông thành một điểm gió thổi cỏ lay, chúng ta cũng biết được 2 năm rõ 10, ta tự nhiên biết rõ hắn là ai. Hạ Đức cười sang sảng một tiếng nói ra. Tiền Đa Đa lập tức đã minh bạch, Hạ Đức là vì quận chúa Hạ Vũ Ngưng mới ra tay với Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà trong đôi mắt một đám ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, hắn điều động nổi lên ngôi sao lực lượng, tùy thời chuẩn bị nên chiến, sau đó nhìn về phía Hạ Đức nói, không biết ta đâu có đắc tội Hạ Đô Úy, lại để Hạ Đô Úy như thế huy động nhân lực. Như là đã như vậy, chúng ta đây cũng làm cho ngươi chết cái hiểu rõ. Ngươi cùng Hạ Vũ Ngưng quận chúa kết giao quá mức mật thiết. Hạ Vũ Ngưng thân phận tôn quý, thân là đường đường một cái quận chúa, mà ngươi bất quá là một cái bình thường bình dân thế gia đệ tử mà thôi, ngươi cho rằng ngươi xứng đôi quận chúa sao? Không xa cách quận chúa, rõ ràng còn tìm được phủ thành chủ đi, thật sự là không biết tự lượng sức mình, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Cho nên hôm nay ta muốn thay Trấn Bắc Vương phủ, đem ngươi hoàn toàn mà gạt bỏ, giống như ngươi vậy dân đen, vậy mà lao động ta tự mình động thủ, cũng coi như ngươi đời trước tích phúc rồi. Hạ Đức khinh miệt mà cười nói. Chậc chậc, Hạ Đô Úy, ngươi cái này miệng cũng thối quá, hôm nay cơm tối đây là vừa ăn hết thì sao? Quả thực thối không ngửi được a. Tiền Đa Đa dùng tay phẩy phẩy cái mũi, nói ra. Tiền thiếu môn chủ. Hạ Đức mặt lập tức lạnh xuống, hôm nay ba ngày sự tình, ta có thể không truy cứu, các ngươi hiện tại liền rời khỏi, ta có thể không giết các ngươi, ngươi muốn thức thời một điểm, nếu là lại nói như vậy, vậy thì đừng trách chúng ta trở mặt. Hạ Đức, vừa mới ta nói hướng các ngươi Đông Vương phủ xin lỗi, ừ đúng vậy ta sợ các ngươi, mà bán cho Đông Vương một cái mặt mũi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, rõ ràng cũng dám uy hiếp ta, cũng không nhìn một chút ta Tiền Đa Đa người nào. Tiền Đa Đa cả giận hừ một tiếng, người này là ta kết bái nhị ca, chỉ cần ta ở chỗ này, các ngươi cũng đừng nghĩ động đến hắn một cây lông tơ. Nghe được Tiền Đa Đa Diệp Tinh Hà cũng là hơi sững sờ, trước Diệp Tinh Hà cùng Tiền Đa Đa kết bái, chính là cảm thấy Tiền Đa Đa người này cũng không tệ lắm, không nghĩ tới Tiền Đa Đa như thế nghĩa khí, biết rõ thực lực đối phương, nhân số là cạnh mình vài lần, Tiền Đa Đa vẫn không có chút nào lùi bước, nghĩ phải bảo vệ Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà trong nội tâm không khỏi có chút cảm động lấy, giờ này khắc này, hắn chân chính mà đã tiếp nhận Tiền Đa Đa cái này huynh đệ. Hạ Đức cười ha ha, Tiền thiếu môn chủ, ta trước nói ngươi thông minh, thật đúng là xem trọng ngươi thì sao, đầu óc ngươi nước vào đi à? Chỉ bằng các ngươi những người này cũng dám theo chúng ta khiêu chiến. Nếu là ngươi còn tiếp tục không biết tự lượng sức mình, nghĩ phải bảo vệ người này, vậy thì đừng trách ta liền các ngươi cùng một chỗ sát. Ngươi đại khái có thể thử xem. Tiền Đa Đa lạnh lùng mà nhìn chăm chú lên Hạ Đức, hắn là cái nhị thế tổ đúng vậy, nhưng là hắn cũng là một cái có nghĩa khí nhị thế tổ. Hạ Đức cho rằng một câu như vậy lời nói, là có thể đem hắn dọa lùi sao? Diệp Tinh Hà là hắn nhị ca, bọn họ thế nhưng mà cùng tiến lên qua hương, đã nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia huynh đệ. Nhị đệ, ngươi trước tiên có thể đi, ta có thể tìm cơ hội đào thoát. Diệp Tinh Hà thấp giọng nói. Tiền Đa Đa nhìn Diệp Tinh Hà, lắc đầu nói, nếu như muốn đi, vậy thì cùng đi, hôm nay chúng ta vừa mới kết bái là khác họ huynh đệ, nếu là ngay lúc này ta chạy thoát, ta đây Tiền Đa Đa chẳng phải là trở thành khắp thiên hạ trò cười. Chứng kiến Tiền Đa Đa kiên định thần sắc, Diệp Tinh Hà trong nội tâm không khỏi có chút xúc động, nghĩ nghĩ thấp giọng nói, ở đây khoảng cách Thanh Vũ thế gia chỉ có hơn 10 dặm đấy, đợi lát nữa nếu như muốn đi, chúng ta hướng cái hướng kia chạy, chỉ cần chúng ta viện bình đến rồi, những người này liền không làm gì được chúng ta rồi. Tốt. Tiền Đa Đa khẽ gật đầu. Không biết Diệp Tinh Hà cùng Tiền Đa Đa ở thấp giọng trò chuyện gì đó, Hạ Đức cười lạnh nhìn về phía Tiền Đa Đa nói, Tiền thiếu môn chủ có thể nghĩ kỹ rồi không có, rốt cuộc là tự hành rời khỏi, hay vẫn còn cùng một chỗ chết ở chỗ này. Ta Tiền Đa Đa hàng ngày là không đụng nam tường không quay đầu lại người, thì tính sao, Hạ Đức, có lá gan thì tới đi, ta Tiền Đa Đa tùy thời phục bồi. Tiền Đa Đa hừ lạnh một tiếng, việc này Tiền Đa Đa thủ hạ bọn thị vệ cũng đều bảo vệ xung quanh ở Tiền Đa Đa bên người, thần sắc lạnh lùng, tùy thời chuẩn bị đánh một trận. Thần tượng môn môn chủ an bài ở Tiền Đa Đa bên người, cũng đều là tuyệt đối trung thành. Thề sống chết thuần phục dũng sĩ, tuyệt đối sẽ không có một người lùi bước. Đã như vậy, vậy thì đừng trách ta vô tình. Hạ Đức trong đôi mắt sắc ý nghiêm nghị. Chương 192, đuổi giết. Hạ Đức vung tay lên, hư lạnh một tiếng nói ra, tiêu diệt bọn họ, một tên cũng không để lại. Hạ Đức chắc chủ ý, dù sao bây giờ là đêm khuya, lại là vùng ngoại ô, đem Diệp Tinh Hà, Tiền Đa Đa bọn người giết, lại hủy thi diệt tích, ai cũng không biết. Bọn họ có hơn 30 cá nhân, 6 cái bắt trọng thiên cường giả, 9 cái thất trọng thiên cường giả, còn lại cũng đều là lục trọng thiên, không tin diệt không được Diệp Tinh Hà, Tiền Đa Đa bọn người. Sắt. Hơn 30 cái cường giả phóng người lên, hướng phía Diệp Tinh Hà, Tiền Đa Đa bọn người chụp một cái đi lên. Đại chiến bộc phát. Diệp Tinh Hà nộ quát to một tiếng, trong tay Hàn Long Kích Lăng không ngưng tụ, hướng phía trong đó một cái bắt trọng thiên cường giả phóng đi. Muốn chết. Cái kia bắt trọng thiên cường giả là cái Long Vũ giả, thân thể đột nhiên biến hóa, cách không một đạo cương khí trường lực, hướng phía Diệp Tinh Hà ngực hung hăng mà vô tới. Theo hắn, Diệp Tinh Hà như vậy một cái thất trọng thiên, căn bản lần lượt hắn không được một trường, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mắt thấy cái này cổ cương khí trưởng lực liền sẽ rơi xuống Diệp Tinh Hà rồi, Diệp Tinh Hà đột nhiên triệu hồi ra thần nham chiến giáp. Vang một tiếng, đạo này cương khí trưởng lực rơi vào chiến giáp trên, bị ngăn cản xuống dưới. Diệp Tinh Hà trong tay Hàn Long Kích ầm ầm chém dụng, hắn cái bắt trọng thiên cường giả căn bản không thể tưởng được Diệp Tinh Hà đã trúng hắn một trường, lại vẫn có phản kháng dư lực, đem làm hắn ý thức được Diệp Tinh Hà mặc trên người tử cấp chiến giáp thời điểm, muốn phản ứng đã kinh không còn kịp rồi. Bành! Cái kia bắt trọng thiên cường giả bị Diệp Tinh Hà một kích chém trúng, chạy như điên máu tươi bay ngược ra, nặng nề mà ngã rơi vào trên mặt đất. Ngất đi. Dù Diệp Tinh Hà trước mắt thực lực là không đối phó được bắt trọng thiên cường giả, đang là vì trên người tử cấp chiến giáp xuất kỳ bất ý mới đánh bại cái kia bắt trọng thiên cường giả. Đáng chết. Hạ Đức không khỏi chửi bới lên tiếng, tiểu tử này trên người có tử cấp chiến giáp, các ngươi cho ta cẩn thận một chút. Nhị ca, vậy mới tốt chứ. Tiền Đa Đa hưng phấn mà hô to, hắn không nghĩ tới Diệp Tinh Hà vừa ra tay liền giết chết đối diện một cái bắt trọng thiên cường giả. Bên trong hôn chiến, Tiền Đa Đa có 3 cái thị vệ bị đánh giết. Thiếu môn chủ, chúng ta hiểm hộ ngài rời khỏi. Bên cạnh cái kia bắt trọng thiên thị vệ lo lắng lấy hô to, tam đệ, chúng ta đi. Diệp Tinh Hà trầm giọng quát, kéo Tiền Đa Đa bay đến Bạch Nha phía sau lưng. Bạch Nha thả người hướng ra phía ngoài chạy như điên, ngăn lại bọn họ, đừng để bên ngoài bọn họ trốn thoát rồi. Hạ Đức lạnh quát to một tiếng nói ra. Ba cái bắt trọng thiên cường giả hướng phía Bạch Nha bên này bao vây lại đây, từng đạo hỏa diễm đầy trời rơi xuống. Diệp Tinh Hà vung lên Hàn Long Kích chém ra, rầm rầm rầm, từng đạo hỏa cầu trên không trung nổ tung, hỏa diễm bốn phía vẩy ra. Mắt thấy trong đó một cái bắt trọng thiên long vũ giả vung quyền rơi xuống, Bạch Nha thả người một cái né tránh, sau đó đột nhiên gia tốc, đã hiện lên cái kia bắt trọng thiên cường giả công kích. Khủng bố cương khí quyền phong, từ Diệp Tinh Hà, Tiền Đa Đa hai người bên người đã qua, trà sát được bọn họ gò má đau nhức. Tiền Đa Đa thủ hạ cái kia bắt trọng thiên cường giả chụp một cái đi lên, vung lên nắm đấm oanh kích ở này cái long vũ giả trên người. Bành! Một cổ cùng bạo lực lượng đem cái kia long vũ giả chấn lui ra ngoài. Tào Hành, tranh thủ thời gian đi lên. Tiền Đa Đa gấp hô một tiếng. Đúng lúc này, một đạo hỏa diễm oanh kích ở Tào Hành trên người, đem Tào Hành nện đã bay đi ra ngoài, toàn thân cháy đen. Cho ta ngăn lại bọn họ, đừng làm cho bọn họ cho ta chạy. Hạ Đức hô to nói ra. Khoảng cách người gần nhất bắt trọng thiên long vũ giả hướng Diệp Tinh Hà, Tiền Đa Đa nhào tới. Thiếu gia đi mau. Tào Hành không để ý thương thế trên người, nào vào này cái long vũ giả trên người, gắt gao khóa lại cái kia long vũ giả. Phúc. Một đạo lợi kiếm đem Tào Hành ngực đâm thủng. Chúng ta đi. Tiền Đa Đa hốc mắt rưng rưng, gào thét lên tiếng. Bạch Nha thả người bay vút, hướng phía trong rừng chạy như điên, từng đạo hỏa diễm rơi xuống, nhưng đều bị Bạch Nha tránh trái tránh phải, né tránh đi ra ngoài. Gần đây một đoạn thời gian Diệp Tinh Hà cho Bạch Nha cho ăn, không ít tăng cường tu vi đan dược, Bạch Nha thực lực đã có trên phạm vi lớn tăng lên, mắt thấy muốn đột phá bắt trọng thiên rồi, hành động cũng so với trước muốn nhanh nhẹn nhiều lắm. Bành bành, vẫn có hai đạo hỏa cầu đánh trúng vào Bạch Nha, làm cho Bạch Nha người bị thương nặng. Bạch Nha chở Diệp Tinh Hà cùng Tiền Đa Đa một đường chạy như điên. Hạ Đức nhìn lướt qua trên mặt đất Tào Hành bọn người thi thể, Tiền Đa Đa thủ hạ người đã chết tổn thương hầu như không còn. Lưu lại hai người xử lý những thi thể này, những người còn lại đuổi theo cho ta, bọn họ bị thương, chạy không xa. Hạ Đức hử lạnh một tiếng nói ra. Một đi hơn 20 cá nhân hướng phía Diệp Tinh Hà, Tiền Đa Đa thoát đi phương hướng truy tung mà đi. Diệp Tinh Hà từ Bạch Nha trên lưng xuống, ở Bạch Nha bên người một đường chạy như điên, một bên thúc giục ngôi sao lực lượng giúp Bạch Nha trị liệu. Tam đệ, lần này liên lụy ngươi rồi, làm hại ngươi chết nhiều như vậy thì vệ. Diệp Tinh Hà có chút ấy này nói. Nhị ca nói chi vậy, đừng quên chúng ta là anh em kết nghĩa. Tiền Đa Đa nói ra, chỉ là Tào Hành chết, làm cho Tiền Đa Đa đau lòng cực kỳ, Tào Hành là hắn thiếp thân thị vệ, đi theo hắn cũng có 5-6 năm, thẳng tuất trung thành và tận tâm. Hai người một sói trong rừng chạy như điên, bọn họ còn truy ở phía sau. Diệp Tinh Hà quay đầu lại nhìn một cái, đằng sau trong rừng có thể chứng kiến một ít thân ảnh. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiền Đa Đa không khỏi lo lắng nói, trong bọn họ có rất nhiều bắt trọng thiên cao thủ, ngươi cái này cái Bạch Lang lại bị thương, chúng ta sẽ bị đuổi kịp. Không có việc gì, để bọn họ truy ở phía sau a, nhất thời nửa khắc bọn họ cũng đuổi không kịp đến. Diệp Tinh Hà trong đôi mắt lướt qua một chút hàn ý, bọn họ một khắc càng không ngừng hướng phía Lam Lý Trấn phương hướng chạy như điên, trong chớp mắt liền chạy ra khỏi đi 5-6 dặm địa phương. Khoảng cách Lam Lý Trấn càng ngày càng gần rồi, nhưng mà đằng sau kia chút ít bắt trọng thiên cường giả cũng là càng đuổi càng gần, gần như có thể chứng kiến Diệp Tinh Hà cùng Tiền Đa Đa rồi. Nếu như bị bọn họ đuổi theo, Diệp Tinh Hà cùng Tiền Đa Đa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Việc này Hạ Đức bọn họ cũng điên cuồng mà truy ở phía sau, xa xa mà chứng kiến Diệp Tinh Hà, Tiền Đa Đa còn có Bạch Lang thân ảnh, khoe miệng không khỏi toát ra cười lạnh. Không nghĩ tới Diệp Tinh Hà bọn người chạy trốn còn rất nhanh đến, rõ ràng trong nháy mắt liền chạy ra khỏi đi xa như vậy, nhưng là Diệp Tinh Hà bọn người vẫn phải là chết. Nếu ai trước hết giết Diệp Tinh Hà cùng Tiền Đa Đa trong bất kỳ một cái nào, ban thưởng một miếng xích linh đan. Hạ Đức đối với phía trước nhất bắt trọng thiên các cường giả là lớn. Nghe được Hạ Đức một đám bắt trọng thiên các cường giả lập tức hưng phấn lên, tốc độ đột nhiên nhanh hơn vài phần. Phải biết rằng xích linh đan thế nhưng mà tăng cường tu vi thứ tốt, ăn một viên đỉnh nửa tháng khổ tu. Nhìn xem đằng sau đám người kia như lang như hổ mà truy ở phía sau. Tiền Đa Đa đối với Diệp Tinh Hà nói ra, nhị ca, cho ngươi Bạch Lang đem ta phóng xuống đây đi, bằng không thì chúng ta ba cái ai cũng đi không được. Chỉ cần ngươi chạy, bọn họ không dám đối với ta thế nào. Đây tuyệt đối không có khả năng. Diệp Tinh Hà trầm giọng nói ra, trước nguy hiểm thời điểm, Tiền Đa Đa không có ruồng bỏ hắn mà đi, hiện tại hắn làm sao có thể vứt bỏ Tiền Đa Đa một người. Khoảng cách Lam Lý Trấn còn có trong vòng 3-4 dặm. Ngao! Ho ho ho! Bạch Nha tiếng kêu vang lên, ở trong sơn cốc kéo dài không dứt, xa xa mà chuyển ra ngoài. Chương 193, đàn sói vây công. Trong quần sơn thật lâu vọng lại Bạch Nha tiếng vang. Diệp Tinh Hà mang theo Bạch Nha, Tiền Đa Đa tiếp tục chạy như điên, nhưng là đằng sau kia chút ít bắt trọng thiên cường giả càng đuổi càng gần, trong đó một cái bắt trọng thiên long vũ giả hướng Diệp Tinh Hà chụp một cái đi lên. Đúng lúc này, Diệp Tinh Hà đột nhiên triệu hồi ra nguyên bộ tử cấp thần nham chiến giáp, vành một tiếng ngạnh kháng này cái bắt trọng thiên long vũ giả một kích, Diệp Tinh Hà vung lên hàn long kích chém xuống. Cái kia bắt trọng thiên cường giả trong lòng dùng mình, lập tức thả người triệt thoái phía sau, ngừng lại. Vừa mới có người lấy nói, bọn họ đương nhiên không có khả năng lần thứ hai mắc lừa. Diệp Tinh Hà đứng lại bước chân, lạnh lùng mà nhìn chăm chú lên cái kia bắt trọng thiên cường giả, tùy thời chuẩn bị đánh một trận, đã chạy đi ra ngoài mấy trăm mét Bạch Nha đi vòng vèo trở về, đứng ở Diệp Tinh Hà bên người, tùy thời chuẩn bị một trận chiến bộ dáng. Hạ Đức bọn người cũng đều theo đi lên, hơn 20 cá nhân đối với Diệp Tinh Hà bọn người nhìn chằm chằm. Nguyên một đám chạy trốn ngược lại là rất nhanh, nhưng mà hiện tại như thế nào không chạy. Hạ Đức khỏe miệng toát ra cười nhạo thần sắc, hai người các ngươi, còn có như vậy một đầu bị thương Bạch Lang, mà đối với chúng ta nhiều cao thủ như vậy, còn nghĩ ngoan cố chống cự sao? Hạ Đức, ngươi cho rằng hôm nay đem chúng ta giết, chuyện này sẽ không chê vào đâu được, vĩnh viễn không người phát giác sao? Nếu là bị cha ta truy xét đến trận tướng, tất nhiên sẽ với các ngươi Đông Vương phủ không chết không nớt.
Tiền Đa Đa lạnh lùng mà nhìn chăm chú lên Hạ Đức nói ra, hắn biết rõ cái này uy hiếp đối với Hạ Đức là không có hiệu quả gì, nhưng hắn cũng không có biện pháp khác. Tiền thiếu môn chủ, cái ép các ngươi đầu hàng, chúng ta có thể cân nhắc một cái, tha các ngươi một mạng. Hạ Đức cười lạnh một tiếng nói ra, nếu là các ngươi phản kháng, ta cam đoan thần tượng môn liền các ngươi thi cốt đều tìm không thấy. Chỉ thấy lúc này, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn xem Hạ Đức, nói ra, Hạ Đô Úy, ta chỉ có thể nói các ngươi quá coi thường chúng ta rồi, nếu như các ngươi đầu hàng, chúng ta có thể cân nhắc một cái, tha các ngươi một mạng, nếu như các ngươi phản kháng, ta cam đoan ta sẽ phái người đem thi thể của các ngươi đưa đi Đông Vương phủ. Nghe được Diệp Tinh Hà Hạ Đức bọn người trước là sửng sốt một chút, lập tức ha ha điên cuồng nở nụ cười. Ha ha, tiểu quỷ, ngươi đang nói cái gì? Chỉ bằng hai người các ngươi, một đầu sói, cũng dám uy hiếp chúng ta. Ngươi sẽ không được mất tâm điên a. Hạ Đức ha ha cùng thiếu. Hạ Đức sau lưng một đám bắt trọng thiên cường giả, cũng đều nở nụ cười. Tiền Đa Đa cũng không khỏi có chút sững sờ, không có hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Diệp Tinh Hà đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là gì đó kế sách hay sao? Diệp Tinh Hà đôi mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Hạ Đức bọn người, trầm giọng nói ra, đương nhiên không chỉ chúng ta. Đúng lúc này, gần bên trong rừng, truyền đến từng trận tiếng gầm, kia âm u trong rừng, xuất hiện một đôi đối với màu lục đôi mắt, tựa như trong bóng tối quỷ như lửa. Kia là vật gì? Hạ Đức người bên cạnh hoảng sợ mà hô to. Hạ Đức cũng là làm cho hoảng sợ, sau lưng cổ sống hàn ý ứa ra. Sau một lát, chỉ thấy một đám yêu lang xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Trời ạ, là yêu lang. Có một cái đàn sói. Suốt 16 đầu yêu lang xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn ở trong. Cái này đàn sói đều là Diệp Tinh Hà triệu hoán đi ra. Tiền Đa Đa khiếp sợ cực kỳ, chỉ là những cái này yêu lang hình thể so sánh với Bạch Nha muốn nhỏ hơn rất nhiều, da lông là màu xám trắng, cũng không có Bạch Nha kia sao thuần khiết. Đừng sợ, trước hết giết Diệp Tinh Hà cùng Tiền Đa Đa, lại đối phó những cái này yêu lang. Hạ Đức chìm quát to một tiếng nói ra, chỉ thấy một cái bắt trọng thiên long vũ giả hướng phía Diệp Tinh Hà, Tiền Đa Đa nhào tới. Đúng lúc này, một cái yêu lang đột nhiên bổ nhào, tốc độ kia nhanh như thiểm điện giống như. Bành! Cái kia bắt trọng thiên long vũ giả quyền kình oanh kích ở cái kia yêu lang trên người, giống như là oanh ở sắt thép trên, căn bản không cách nào bài trừ cái này cái yêu lang phòng ngự. Phúc! Cái kia yêu lang cắn lấy này cái bắt trọng thiên long vũ giả trên cổ, cái kia bắt trọng thiên long vũ giả phát ra kêu thảm thiết thê lương, bị một kích bị mất mạng. Thấy như vậy một màn, Hạ Đức bọn người lập tức sởn hết cả gai ốc. Là cửu trọng thiên yêu lang. Trời ơi! Hạ Đức bọn người giờ mới hiểu được lại đây, Diệp Tinh Hà uy hiếp căn bản không phải vui đùa, bọn này yêu lang chính giữa, thế nhưng mà có cửu trọng thiên tồn tại. Một cái cửu trọng thiên yêu lang cũng đủ để đưa bọn chúng đám người kia toàn bộ tiêu diệt. Hạ Đức nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn về phía Diệp Tinh Hà cùng Tiền Đa Đa nói ra, hai vị công tử, trước là chúng ta có mắt như mù, sự tình hôm nay không bằng cứ như vậy được rồi, như thế nào? Các ngươi nếu là giết chúng ta, liền cùng Đông Vương phủ kết thù rồi, chúng ta Đông Vương phủ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiền Đa Đa cười lạnh ba tiếng, Hạ Đô Úy, vừa mới ngươi không phải còn rất hung hăng càn quấy sao? Không phải nói muốn để cho chúng ta thi cốt vô tồn sao? Như thế nào nhanh như vậy liền chịu thua sao? Hiện tại ngươi chịu thua, ta lại bất đồng ý rồi. Tiền Đa Đa thần sắc đột nhiên trở nên sấm lãnh, ta đây chết mất những huynh đệ kia, các ngươi có thể làm cho bọn họ sống lại sao? Ta ép các ngươi tất cả mọi người là các huynh đệ của ta chôn cùng. Hạ Đức ngắm nhìn một phía, xung quanh đều là yêu lang, chí ít có một cái cựu trọng thiên đã ngoài, mặt khác có lẽ cũng đều không yếu, hơn nữa yêu lang am hiểu nhất truy tung, ở cái này sơn dã trong rừng, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Văn gia nghi giải không liên kết, Tiền thiếu môn chủ, ngươi chết mất kia chút ít thị vệ, chúng ta một người đền bù tổn thất cho ngươi vạn lượng hoàng kim, chuyện này như vậy chấm dứt, như thế nào? Hạ Đức hít sâu một hơi nói ra, thanh âm của hắn không tự chủ được mà có chút run rẩy. Hắn thật sự sợ hãi. Đối thủ của bọn hắn không phải nhân loại, mà những cái này đáng sợ yêu lang. Hừ, vạn lượng hoàng kim, huynh đệ của ta một cái mạng mới giá trị một vạn lượng. Ngươi đây là xem thường chúng ta thần tượng môn sao? Tiền Đa Đa lạnh nộ mà mắng. Thần tượng môn có rất nhiều tiền. Tiền Đa Đa nhìn về phía Diệp Tinh Hà, hỏi, nhị ca, những người này xử trí như thế nào? Hạ Đức bọn người đôi mắt trông mong mà nhìn xem Diệp Tinh Hà. Những người này đều do ngươi tới xử trí a. Diệp Tinh Hà nghĩ nghĩ, quay đầu hướng Lam Lý Chấn Phương hướng đi đến. Nghe được Diệp Tinh Hà, Tiền Đa Đa trong đôi mắt đột nhiên bắn ra khiếp người sắc ý. Tiêu diệt bọn họ, một tên cũng không để lại. Tiền Đa Đa hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy bọn này yêu lang hướng phía Hạ Đức bọn người đánh tới. Lập tức tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tiền thiếu môn chủ, tha mạng a. Hạ Đức bọn người thảm kêu lên. Tiền Đa Đa thần sắc nhưng lại dị thường lạnh như băng, một mạng thường một mạng, cái này rất công bình. Tiền Đa Đa xoay người đuổi theo Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thở dài một tiếng, vỗ vỗ Bạch Nha phía sau lưng, không nên ăn tươi bọn họ. Nghe được Diệp Tinh Hà Bạch Nha ngao, ho 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 mà hô một tiếng. Không cho Bạch Lang ăn tươi thi thể của bọn hắn, vậy hẳn là xử trí như thế nào? Tiền Đa Đa không khỏi phiền muộn mà hỏi thăm. Phái người đem những thi thể này đưa đến Đông Vương phủ đi, sau đó viết một lá thư, nói rõ sự tình lần này chân tướng. Diệp Tinh Hà nói ra. Nghe được Diệp Tinh Hà, Tiền Đa Đa trước là sửng sốt một chút, lập tức tách ra một đám thần quang, giết Đông Vương phủ người còn đem thi thể đưa đến Đông Vương phủ quý phủ, nhị ca quả nhiên có phách lực, cử động như vậy thật sự quá khí phách rồi. Chương 194, lễ vật. Đại Chu Đế quốc Đông vực, Đông Vương phủ. Đông Vương phủ trong đại sảnh, bày đặt hơn 20 cổ thi thể, những thi thể này tử trạng thê thảm.
đến tột cùng là người nào làm? Đông Vương Triệu Huyền nổi trận lôi đình. Phía dưới những cao thủ nguyên một đám lơm lớp lo sợ, ngày thường Đông Vương phong độ nhẹ nhàng, rất ít như hôm nay như vậy căm tức. Hồi bẩm vương gia, nơi này có một phần thư tín, lưu lại phần này thư tín chính là một cái gọi Diệp Tinh Hà người. Nói chuyện này đại khái chân tướng, cùng với kính báo chúng ta Đông Vương phủ, nếu là còn muốn truy cứu không ngớt, hắn sẽ phụng bồi rốt cuộc. Trong đó một cao thủ nói ra, hắn là Đông Vương thủ hạ tùy tùng vệ tổng quản, gọi Triệu Tín. Triệu Tín là một cái cựu trọng thiên cao thủ, là Đông Vương phủ lập được công lao hắn mã. Hắn tính toán cái gì đó, vậy mà cũng dám uy hiếp ta Đông Vương phủ. Đông Vương cả giận hừ một tiếng, cho ta tra rõ ràng thân phận của hắn lai lịch. Vương gia, cái này Diệp Tinh Hà là Thiên Tông thành một cái người của tiểu gia tộc. Một cái người của tiểu gia tộc cũng dám như thế hung hăng càn quái, vậy mà giết chúng ta Đông Vương phủ nhiều như vậy bắt trọng thiên cao thủ. Đông Vương lộ ra có chút căm tức. Tiểu gia tộc này gọi là Thanh Vũ Thế gia, chứ không có danh tiếng gì, chỉ là gần đây một đoạn thời gian không biết vì cái gì, thực lực đột nhiên mạnh trướng, nghiêm nhiên đã là toàn bộ Thiên Tông thành mạnh nhất gia tộc. Triệu Tín có chút không người nói ra, nhưng mà cái này còn không phải mấu chốt của vấn đề. Đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh một chút. Triệu Huyền có chút căm tức địa đạo. Chúng ta phải vượt qua những cái này bắt trọng thiên cao thủ, căn cứ hắn đám bọn họ vết thương trên người phán đoán, đều là bị yêu thú cắn chết, hơn nữa là một kích chí mạng. Triệu Tín nói ra. Yêu thú cắn chết. Đông Vương trong lòng dùng mình. Đúng vậy. Triệu Tín khẽ gật đầu, có thể đem bắt trọng thiên cường giả một kích chí mạng, có thể thấy được con yêu thú này ít nhất là cựu trọng thiên, chúng ta căn cứ miệng vết thương tiến hành kỹ lưỡng phân tích, phát hiện cắn chết chúng ta những người này, không chỉ một cái cựu trọng thiên yêu thú. Ý của ngươi, bọn họ nuôi dưỡng một ít cựu trọng thiên yêu thú, khiến cái này yêu thú nghe lệnh y đám bọn họ. Đông Vương cao mày. Đúng vậy. Triệu Tín khẽ gật đầu, đối phương dám đem Hạ Đô Úy thi thể đưa đến chúng ta Đông Vương phủ quý phủ, có thể thấy được đối phương tịnh không để ý chúng ta Đông Vương phủ phải chăng đoạn tuyệt với bọn họ, thậm chí đã làm xong khai chiến chuẩn bị, cho nên bởi vậy phán đoán, thực lực đối phương không yếu, ít nhất không phải một cái bình thường thế gia đơn giản như vậy. Nghe được Triệu Tín, Đông Vương có chút gật đầu. Trừ ra cái này thần bí Diệp Tinh Hà bên ngoài, liên lụy trong đó còn có Tiền Đa Đa, cũng là thần tượng môn thiếu môn chủ. Triệu Tín nói ra, theo ta phán đoán, việc này trải qua là vì Hạ Đức muốn giết Diệp Tinh Hà. Thần tượng môn thiếu môn chủ đi ra giữ gìn Diệp Tinh Hà, thủ hạ thị vệ bị chúng ta bắt trọng thiên cao thủ giết chết hầu như không còn, về sau Diệp Tinh Hà bọn người Triệu gia yêu lang, cắn chết Hạ Đức bọn người. Có thể phán đoán, thần tượng môn thiếu môn chủ cùng cái này Diệp Tinh Hà là mạc nghịch chi giao. Thần tượng môn thiếu môn chủ cũng liên lụy trong đó. Đông Vương mày nhíu lại được càng thâm, Triệu Tín, ngươi cảm thấy việc này phải làm gì? Đông Vương chí ở thiên hạ, không cần phải bốn phía gây thù hằn, cái này Diệp Tinh Hà lai lịch thần bí, thực lực cường đại, lại có thần tượng môn to lớn ủng hộ, nếu muốn tiếp tục đuổi cứu chuyện này, chỉ sợ sẽ để cho chúng ta Đông Vương phụ thực lực đại tổn. Ý của ngươi là, chuyện này cứ như vậy được rồi? Chẳng những được rồi, chúng ta có lẽ phái ra đặc phái viên, đưa đi hậu lễ, hướng Thanh Vũ Thế gia cùng thần tượng môn xin lỗi, đem chuyện này tất cả đều đổ lên Hạ Đức một người trên người, nói đều là Hạ Đức cáo mượn oai hùng, tự chủ trương, chúng ta Đông Vương phụ nguyện ý cùng Thanh Vũ Thế gia cùng thần tượng môn bảo trì quan hệ tốt đẹp. Triệu Tín con người nói ra. Chẳng những được rồi, còn muốn đưa đi hậu lễ. Đông Vương phiền muộn cực kỳ, điều này làm hắn khó có thể tiếp nhận, đối phương giết hắn đi người, còn đem những này người thi thể đưa đến bọn họ quý phủ, như vậy hung hăng càn quấy khiêu khích hành vi, bọn họ lại để cho nhịn. Nhưng mà Triệu Huyền cho tới nay đều rất nghe theo Triệu Tín ý kiến, Đông Vương phủ cũng là ở Triệu Tín dưới sự dẫn dắt, ngày càng lớn mạnh, cùng Trấn Bắc Vương phủ thông ra suy nghĩ, cũng là Triệu Tín nói ra, chỉ là bị Trấn Bắc Vương phủ cho bác bỏ rồi, điều này làm hắn cực kỳ ảo não. Đúng vậy a, Vương gia. Hiện tại đúng là quần hùng cũng bắt đầu thời điểm, chúng ta lui một bước, trời cao biển rộng. Nếu có một ngày chúng ta lấy được thiên hạ, đến lúc đó lại chậm rãi theo chân bọn họ tính sổ cũng không muộn. Triệu Tín nói ra. Nghe được Triệu Tín, Triệu Huyền suy nghĩ liên tục, thở dài một tiếng nói, được rồi, liền nghe lời ngươi. Triệu Tín có chút không người nói, vương gia anh minh, hơi bụi cáo lui. Triệu Tín ngẩng đầu nhìn một cái Triệu Huyền, trong đôi mắt một đám thần quang hiện lên, sau đó lui xuống. Trấn Bắc Vương phủ. Trấn Bắc Vương Hạ Liệt đang tại nghe cấp dưới báo cáo. Gần đây một đoạn thời gian Long Viêm quân mở rộng được thế nào? Hạ Liệt hỏi. Gần đây một đoạn thời gian, Trấn Bắc Vương phủ ngoại trừ trước kia hộ quốc quân bên ngoài, còn thành lập một cái quân đoàn, gọi là Long Viêm quân, bắt đầu trắng trợn chiêu mộ tân binh. Vương gia, ngắn ngủi 3 tháng thời gian, chúng ta Long Viêm quân đã kinh mở rộng đến 30 vạn người rồi, nhưng mà muốn trên chiến trường còn phải nhiều hơn huấn luyện, hiện tại gặp phải một vấn đề, binh khí của chúng ta chiến giáp nghiêm trọng chưa đủ. Người thị vệ kia chắp tay nói ra. Trước mắt binh khí chiến giáp thiếu bao nhiêu? Hồi bẩm vương gia, binh khí thiếu khuyết 15 vạn kiện, chiến giáp thiếu khuyết 25 vạn kiện. Người thị vệ kia chắp tay hỏi. Thần tượng môn bên kia nói như thế nào? Trước thần tượng môn cho chúng ta hồi phục, duy trì giá gốc không thay đổi, trải qua trong khoảng thời gian này tăng cường quân bị, chúng ta quân phi đã kinh nghiêm trọng chưa đủ. Tối đa chỉ có thể lại từ thần tượng môn mua sắm 5 vạn kiện binh khí hoặc 3 vạn kiện chiến giáp. Hạ Liệt cao mày, nếu là binh khí chiến giáp không đủ, quân đoàn chiến lực nghiêm trọng chưa đủ, còn sẽ ảnh hưởng toàn bộ quân đoàn sĩ khí. Ngay tại Hạ Liệt vô kế khả thi thời điểm, một người thị vệ vội vàng mà chạy tiến đến. Vương gia, thần tượng môn người đến, bọn họ còn dẫn theo không ít đồ vật tiến đến. Thần tượng môn người đến. Hạ Liệt có chút nghi hoặc, gần đây một đoạn thời gian bọn họ không có hướng thần tượng môn mua sắm binh khí chiến giáp à? Để bọn họ vào đi. Vâng, vương gia. Chớp mắt thời gian,
từng bầy tráng hán nối liền không dứt, chuyển một dương lại một dương đồ vật tiến đến, đem toàn bộ đại điện đều chất đầy. Hạ Liệt nghi hoặc cực kỳ, thần tượng môn cái này đang làm cái gì trò? Như thế nào đột nhiên chuyển nhiều như vậy đồ vật tiến đến? Hắn mở ra dương hồng nhìn, phát hiện bên trong đều là binh khí chiến giáp. Một người mặc hoa phục người hướng Hạ Liệt đã đi tới, đối với Hạ Liệt có chút không người nói ra, "Vương gia, đây là toàn bộ hết gì đó danh sách, kính xin vương gia xem qua." Hạ Liệt nhận thức người này là thần tượng môn một cái tổng quản, gọi Tiên Hùng. "Tiên tổng quản, gần đây ta trấn Bắc Vương phủ không có từ thần tượng môn đặt hàng đồ vật a, tại sao phải tiễn đưa đến nhiều như thế binh khí chiến giáp?" Hạ Liệt nghi hoặc cực kỳ. Chương 195, tạo thành. "Đây là một vị công tử để cho chúng ta thần tượng môn đưa tới." Tiễn Hùng có chút không người nói ra. "Một vị công tử? Vị nào công tử?" Hạ Liệt càng là nghi hoặc. Vị công tử kia thân phận nhỏ cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là vị công tử kia đến từ Thiên Tông thành. Ở đây ngoại trừ 30 vạn kiện binh khí, 30 vạn kiện chiến giáp bên ngoài, còn có 10 vạn kiện cơ nỏ, 10 vạn kiện trọng thuẫn cùng với 100 vạn chi tên nỏ. Tiễn Hùng nói ra, kính xin vương gia kiểm lại một chút. Nghe được Tiễn Hùng thị vệ chung quanh đám bọn họ tất cả đều chấn kinh rồi, Hạ Liệt cũng hơi hơi ngây người. Tuy nhiên thần tượng môn thế lực trải rộng toàn bộ Đại Chu đế quốc, cho từng cái quân đoàn, thế gia cung ứng vũ khí chiến giáp, nhưng là khổng lồ như thế số lượng, đối với thần tượng môn mà nói, chỉ sợ cũng không phải một số lượng nhỏ. Thế nhưng mà thần tượng môn lại thật sự lấy ra, hơn nữa không nên bất luận cái gì thù lao, đưa cho trấn Bắc Vương phủ. Đến tột cùng là người nào, lại có lớn như vậy mặt mũi? Hạ Liệt nghĩ tới một người, trước người kia còn đưa tới mấy miếng thần ngưng đan, chẳng lẽ là người kia? Trước ở thí luyện chi địa, tuy nhiên cảm giác Diệp Tinh Hà là cái coi như không tệ chàng trai, nhưng ở trong mắt Hạ Liệt, Diệp Tinh Hà cũng không quá là một cái thiên phú tốt hơn một chút người bình thường mà thôi, hắn thủy chung không cách nào tưởng tượng, cái kia non nớt thiếu niên, hôm nay đúng là đã có khổng lồ như vậy năng lượng. Hạ Liệt ánh mắt ngưng nhìn phương xa, nếu như trấn Bắc Vương phủ thật sự tan vỡ rồi, có lẽ Diệp Tinh Hà có thể cho Vũ Ngưng cung cấp che chở a. Thiên Tông thành, Lam Ly trấn, Thanh Vũ thế gia. Ở đây nhất phái bận rộn cảnh tượng, Tiền Đa Đa đang mang theo đám thợ thủ công chạy khắp nơi. Ở đây, đem cái này chắn tường thành sửa một cái, tất cả mọi người động tác cho ta nhanh một chút, ở đây, an bài trên ba báo thần cơ nỏ, còn có ở đây, cho ta cải đặt xích lôi đồ đằng trận. Tiền Đa Đa chỉ huy. Tam đệ, cái này kiến tạo tốn hao, đều do các ngươi tới gánh chịu, chỉ sợ có chút không ổn. Diệp Tinh Hà cười khổ nói, có gì đó không ổn, chẳng lẽ ta vẫn còn hồ điểm này tiền hay sao? Tiền Đa Đa nhếch miệng, ngươi nhìn xem các ngươi Lam Lý trấn cái này tường thành, một chút như vậy cao, còn không có bất kỳ phòng ngự biện pháp, cái này nếu là nửa đêm có người ẩn vào đến làm sao bây giờ? Chúng ta ở đây, rất tốt ta. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một chút, không khỏi nói ra, cái này coi như rất tốt. Ngươi nếu là đi chúng ta thần tượng môn huyền cơ thành, ngươi đã biết rõ có bao nhiêu chênh lệch rồi, chúng ta thần tượng môn huyền cơ thành, coi như là 100 vạn đại quân, cũng làm cho bọn họ có đến mà không có về. Kia trên tường thành, một loạt tối thiểu 600 khung phong thần cơ nỏ, một vòng bắn một lượt tài giỏi mất mấy ngàn người. Tiền Đa đang ngạo nghễ nói, các ngươi ở đây tường thành quá phá. Thế nhưng mà, Diệp Tinh Hà còn muốn nói điều gì? Yên tâm đi, để cho ta tới, ta nhất định đem ngươi ở đây cải tạo thành một cái thành lũy, cho dù so ra kem chúng ta huyền cơ thành, nhưng ngăn cản cái mấy vạn đại quân là không có vấn đề gì. Tiền Đa Đa cười nói, ngươi lời đầu tiên mình đi mau lên, chờ chúng ta xong việc sẽ nói cho ngươi biết. Tiền Đa Đa khoát tay áo, nói, ngươi biết không, ta ở huyền cơ thành ngây ngẩn đã quen. Chứng kiến ngươi ở đây, quả thực bốn phía đều là sơ hở, buổi tối thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon, toàn thân đều cảm thấy không được tự nhiên, thật sự là phiền lòng. Nhưng mà ta đã đến, ngươi ở đây cho dù không thành được tường đồng vách sắt, kia không kém quá nhiều. Hơn nữa nhà của ta này lão đầu tử ăn hết ngươi thần ngưng đan về sau, đối với ngươi khen không dứt miệng, ta há có thể khó giữ được chướng an toàn của ngươi a. Tiền Đa Đa có vẻ đặc biệt yêu thích loay hoay những cái này, đã hắn nhàn rỗi không có chuyện gì, Diệp Tinh Hà cũng không ngăn cản lấy rồi, để Tiền Đa Đa chính mình bận việc đi thôi. Tuy nhiên một lần nữa xây dựng tường thành muốn tốn không ít tiền, nhưng Tiền Đa Đa có rất nhiều tiền, hoàn toàn không quan tâm. Thần tượng môn người khắp nơi bận rộn lấy, loay hoay lấy kia cực lớn phong thần cơ nỏ, còn có thần bí đồ đằng trận. Thanh Vũ thế gia các tộc nhân mặc dù có nhìn xem không hiểu nhiều, nhưng là đối với kia từng cái cực lớn phong thần cơ nỏ, kia quả thực là yêu thích không buông tay. Trong khoảng thời gian này Diệp Tinh Hà thẳng tuốt dốc lòng tu luyện, đã đạt đến thất trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách bát trọng thiên cảnh giới đã kinh chỉ có một bước ngắn. Còn có một cái khác tin tức tốt truyền đến, vậy thì chính là Bạch Nha tấn giai bát trọng thiên. Trong khoảng thời gian này Diệp Tinh Hà cho Bạch Nha cho ăn không ít đan dược, những đan dược này đều là Thiên Long bảo tàng bên trong thứ tốt, cho nên Bạch Nha thực lực nâng cao được rất nhanh. Tinh Hà, Đông Vương phủ phái người đến, còn đưa tới thiệt nhiều lễ vật, nói là vì trước chuyện đã xảy ra, hướng chúng ta tạ lỗi. Diệp Quân nói với Diệp Tinh Hà. Đông Vương phủ tạ lỗi. Diệp Tinh Hà ánh mắt ngưng lại, hắn sở dĩ để Tiền Đa Đa phái người đem Hạ Đức bọn người thi thể đưa đến Đông Vương phủ trên, là muốn uy hiếp Đông Vương phủ, để Đông Vương phủ người nhìn không thấu chính mình hư thật, hắn cảm thấy để Đông Vương phủ người không dám hành động thiếu suy nghĩ là được rồi. Không nghĩ tới Đông Vương phủ rõ ràng phái người đưa tới lễ vật tạ lỗi. Đông Vương người này thật không đơn giản, về sau được phải cẩn thận đối phó mới được. Đem Diệp Quân cất bước, Diệp Tinh Hà tiếp tục tu luyện, một bên ngưng luyện lấy Thiên Sát Phá, Thiên Nhãn Phá, Thiên Long Phá, Thiên Linh Phá cái này bốn cái chiến kỹ. Theo thời gian trôi qua, cái này mấy cái chiến kỹ thi triển ra càng thêm thuần thục rồi. Về phần Tịch Diệt Tinh Bạo chiến kỹ,
Diệp Tinh Hà tuy nhiên xâm nhập mà nghiên cứu một cái, nhưng cũng không dám thi triển, cái này chiến kỹ uy lực quá lớn, nếu như thi triển ra, đem Thanh Vũ Thế Gia nơi đóng quân hủy diệt cũng có thể. Tiếp liền hơn một tháng thời gian, Thanh Vũ Thế Gia đều phi thường bình địa tĩnh, nhưng mà bên ngoài tin tức truyền đến, Long Tương quân cùng Thần Cấm quân hai cái quân đoàn, tiếp cận 50 vạn đại quân, đã tại Thần Tông thành, Minh Tông thành to như vậy, cùng Hộ Quốc quân cùng Long Viêm quân giao chiến. Chiến hỏa rốt cục nhen nhóm, mấy cái thành trì rung chuyển lên, có rất nhiều dân chạy nạn vọt tới Thiên Tông thành gần bên. Có rất nhiều dân chạy nạn đã tới Thanh Vũ Thế Gia gần bên, Diệp Tinh Hà để Thanh Vũ Thế Gia các tộc nhân tận khả năng nhiều mà an trí một ít dân chạy nạn, cũng cho bọn họ cung cấp cái ăn. Chớp mắt thời gian, tụ tập ở Lam Lý trấn gần bên dân chạy nạn là hơn đạt mấy chục vạn, Lam Lý trấn địa phương cũng không đủ dùng, Diệp Tinh Hà chỉ có thể để các tộc nhân ở trong núi sâu mặt khác mở một phiến địa phương, kiến tạo một cái khu quần cư điểm cho bọn họ ở lại. Diệp Tinh Hà trong nội tâm phi thường mà thương cảm những cái này không nhà để về dân chạy nạn, hôm nay chiến hỏa lan tràn, những cái này các nạn dân căn bản vô lực bảo toàn chính mình, Thiên Tông thành gần bên cũng không an toàn, Diệp Tinh Hà không biết thần triều đại quân khi nào sẽ đến, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Hơn 10 muôn vàn khó khăn dân lương thực, cũng là một cái phi thường lớn vấn đề, tuy nhiên Diệp Tinh Hà để các tộc nhân trữ hàng lượng lớn lương thực, nhưng cũng chỉ có thể giúp những cái này các nạn dân trèo chống 5-6 tháng mà thôi. Nhị ca, ngươi chuẩn bị thẳng tuất thu lưu bọn họ? Tiền Đa Đa không khỏi hỏi. Hôm nay chiến hỏa lan tràn, bọn họ không chỗ có thể đi, ta nếu là đuổi bọn hắn đi, bọn họ liền chỉ có một con đường chết, ta chỉ có thể đem hết toàn lực. Diệp Tinh Hà gật đầu nói. Nhị ca, từ nhỏ đến lớn, ta chưa bao giờ bội phục qua ai, nhưng là hôm nay, ta phục ngươi. Tiền Đa Đa trịnh trọng nói, chỉ cần có cần dùng đến thần tượng môn địa phương, ngươi cứ việc nói, chúng ta thần tượng môn cũng có thể ra một phần lực. Chương 196, chưa bao giờ thấy qua. Diệp Tinh Hà ở Thanh Vũ Thế Gia bên trong đi tới, lúc này Thanh Vũ Thế Gia hai bên đường, khắp nơi đều ngồi quần áo tả tơi dân chạy nạn, bất quá bọn hắn mỗi một người trong tay đều cầm đồ ăn, là Thanh Vũ Thế Gia các tộc nhân phân cho bọn họ. Chứng kiến Diệp Tinh Hà đến đây, đám người tao loạn cả lên. Cái kia là Thanh Vũ Thế Gia Diệp công tử, là hắn hạ lệnh thu lưu chúng ta. Là Diệp công tử, cảm ơn Diệp công tử. Hai bên đường các nạn dân quỳ xuống đầy đất, hướng phía Diệp Tinh Hà càng không ngừng dập đầu, rất nhiều người đem cái chán đều dập đầu phá. Bọn họ một đường chạy nạn, không có ăn liền ăn cỏ cây, gặm vỏ cây, trên đường không ngừng có người chết đi, bọn họ cho là mình cũng chết chắc rồi, thẳng đã đi đến Thanh Vũ Thế Gia. Thanh Vũ Thế Gia các tộc nhân chứa chấp bọn họ, phân cho bọn họ ăn, trả lại cho bọn họ dựng lều vải, làm bọn hắn đối với Thanh Vũ Thế Gia tràn đầy cảm kích. Nếu không phải Thanh Vũ Thế Gia, bọn họ còn phải tiếp tục chạy nạn. Đúng lúc này, một cái dân chạy nạn vội vàng mà chạy tới, quỳ gối Diệp Tinh Hà phía trước, cái này dân chạy nạn là một đứa bé trai, đại khái 13-14 tuổi bộ dáng. Diệp công tử, van cầu các ngươi để cho ta gia nhập các ngươi Thanh Vũ Thế Gia a. Cái kia tiểu nam hài mang đầu, vẻ mặt khẩn cầu mà nhìn xem Diệp Tinh Hà. Đứng lên đi, ngươi tên là gì? Diệp Tinh Hà nhìn xem lập tức cái này tiểu nam hài mặt mày thanh tú, tuy nhiên trên mặt có điểm dơ bẩn, nhưng khí chất bất phàm, có chút không quá giống là người nhà bình thường hải tử. Ta gọi Chu Hoàn, ngài nếu là không đáp ứng, ta liền không đứng dậy. Chu Hoàn trịnh trọng nói. Cha mẹ của ngươi? Diệp Tinh Hà không khỏi hỏi. Cha mẹ của ta đều bị người giết, ta là chạy nạn đến nơi đây. Chu Hoàn trong đôi mắt ngậm lấy lệ quang, hiện tại chỉ còn lại ta một người. Nhưng mà tuy nhiên bi thương, tiểu nam hài trong đôi mắt ngậm lấy kiên định sắc. Diệp Tinh Hà ánh mắt rơi vào Chu Hoàn trên cổ, kia y phục không có che đậy địa phương, có một cái màu tím ấn ký, là một cái phi thường thần bí đồ đằng. Cha mẹ đều bị người giết. Diệp Tinh Hà đối với Chu Hoàn tràn đầy thương cảm, nói ra, nếu như ngươi nguyện ý ở lại chúng ta Thanh Vũ Thế Gia, vậy thì lưu lại à, ta sẽ an bài tộc nhân chiếu cố ngươi. Cảm ơn Diệp công tử, ta có thể đi theo các ngươi tu luyện sao? Ta muốn tu luyện, sau đó là phụ thân của ta cùng mẫu thân báo thù. Chu Hoàn cắn răng, ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh Hà nói ra. Cựu nhân của ngươi là ai? Diệp Tinh Hà không khỏi hỏi thăm. Chu Hoàn nhưng lại cúi đầu, ánh mắt lấp lánh, có chút không quá nguyện ý trả lời bộ dáng. Có thể, nhưng mà ngươi không có đủ thực lực trước, tốt nhất hay vẫn còn trước ở lại Thanh Vũ Thế Gia à? Diệp Tinh Hà nói ra, cái này tiểu nam hài thân phận có chút thần bí, đã hắn không muốn nói cựu nhân của hắn là ai, vậy trước tiên được rồi, trở về sau lại chậm rãi hỏi thăm a. Diệp Tinh Hà để trong đó một hộ không có hài tử Thanh Vũ Thế Gia tộc nhân thu dưỡng Chu Hoàn, để hắn ở Thanh Vũ Thế Gia bên trong giữ lại. Diệp Tinh Hà đi một vòng, chứng kiến một ít bị thương dân chạy nạn, hắn gọi đã đến một ít tinh vũ giả, đến làm cho này chút ít dân chạy nạn trị liệu. Diệp Tinh Hà không có tự mình ra tay, bởi vì hắn còn nhớ rõ Lâm Hồng khuyên bảo hắn nói, không cần phải không thể dễ dàng ra tay giúp người khác trị liệu. Đúng lúc này, Tiền Đa Đa vội vàng mà chạy tới. Nhị ca, thành bên ngoài tường đã đến một đội binh mã, nói là muốn vào Thanh Vũ Thế Gia điều tra. Tiền Đa Đa nhìn nói với Diệp Tinh Hà, ngươi mau đi xem một chút ta. Một đội binh mã. Diệp Tinh Hà không khỏi nhíu một cái lông mày, mang theo Tiền Đa Đa bọn người đi đến tường thành. Ngay tại Diệp Tinh Hà, Tiền Đa Đa bọn người đi không lâu sau, cái kia gọi Chu Hoàn tiểu nam hải trong đôi mắt lướt qua một vòng bối rối thân sắc, hắn cũng đuổi theo tường thành, trốn ở một đống lôi gô đằng sau. Diệp Tinh Hà cùng Tiền Đa Đa đứng ở trên tường thành, hướng thành bên ngoài tường nhìn lại, thành bên ngoài tường chừng hơn 1000 kỵ binh, trên người của bọn hắn đều ăn mặc sáng ngân chiến giáp, toàn thân lộ ra không khí tiêu điều sơ sát, bọn họ phía trước đầu lĩnh chính là một người mặc kim giáp tướng quân, cầm trong tay màu vàng kim trường thương, ngồi ở một thất màu giám nắng con ngựa cao to trên.
Cái kia tướng quân vung tay lên ở bên trong trường thương, đối với cửa thành hét to nói, nhanh ấn mở cửa. Thanh âm của hắn như là sấm sét giống như, khí thế hùng hậu. Các ngươi là người nào? Diệp Tinh Hà đối với người phía dưới quát. Ở Diệp Tinh Hà lên tiếng thời điểm, chỉ thấy trên tường thành mắc khung phong thần cơ nỏ, đã kinh nhắm ngay những người này. Phía dưới tường thành, một người thị vệ cưỡi ngựa đến đó cái tướng quân bên người, thấp giọng nói, tướng quân, cái này trên tường thành mắc khung là thần tượng môn phong thần cơ nỏ, một lần có thể bắn ra trên trăm chi tinh cương tên nỏ, có thể 500 m bắn ra ngoài xuyên thủng áo giáp. Cái kia tướng quân sắc mặt khẽ biến thành hơi run sợ, trầm giọng nói ra, người nơi này rốt cuộc là gì đó địa vị? Rõ ràng liền phong thần cơ nỏ đều có. Hồi bẩm tướng quân, chú đóng ở đây là một cái gọi Thanh Vũ Thế gia tộc này thực lực rốt cuộc như thế nào, chúng ta cũng không phải phi thường hiểu rõ. Người thị vệ kia cung kính thanh âm, gia tộc này là gần đây mới quật khởi, thực lực tăng cường được rất nhanh, lai lịch không nhỏ. Cái kia mặc kim giáp tướng quân ngẩng đầu nhìn trên tường thành Diệp Tinh Hà, Tiền Đa Đa bọn người, trầm giọng quát, ta là Đại Chu Đế quốc Long Tương quân Thiên Viêm chiến tướng, gọi Vương Lâm, các ngươi nhanh điểm đem thành cửa mở ra. Đại Chu Đế quốc Long Tương quân chiến tướng. Diệp Tinh Hà nhíu một cái lông mày, Đại Chu Đế quốc thần cấm quân cùng Long Tương quân đang tại cùng trấn Bắc Vương phủ quân đoàn ở Thần Tông thành, Minh Tông thành gần bên giao chiến, tại sao phải có Long Tương quân binh mã xuất hiện ở chỗ này? Các ngươi đến chỗ của ta, có chuyện gì? Diệp Tinh Hà cao giọng hỏi. Nói nhảm nhiều như vậy, biết rõ chúng ta Long Tương quân đã đến, còn không tranh thủ thời gian mở cửa, chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản hay sao? Cái kia gọi Vương Lâm chiến tướng gầm lên nói ra. Các ngươi nói mình là Long Tương quân? Chính là Long Tương quân. Ai biết có phải hay không các người thật sự Long Tương quân? Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng nói. Vô liêm sỉ. Vương Lâm tức giận mắng một tiếng, không mở cửa xem cùng tạo phản, cẩn thận chúng ta dẫn đầu đại quân tiêu diệt ngươi cái thành nhỏ này. Tất cả mọi người chuẩn bị, những người này gan dám giả mạo Long Tương quân, đều là cả gan làm loạn phản nghịch phản tặc. Nếu như bọn họ dám can đảm tới gần cửa thành một bước, lập tức dùng phong thần cơ nỏ đem những người này toàn bộ bắn chết. Diệp Tinh Hà cao giọng quát, không chút nào yếu thế. Diệp Tinh Hà âm thanh truyền đến cửa thành phía dưới. Vương Lâm quả thực nổi trận lôi đình, Bắc vực trấn Bắc Vương phủ dám can đảm phản loạn cũng thì thôi, như vậy một cái vắng vẻ sơn giã tiểu gia tộc, cũng dám can đảm không đem bọn họ Long Tương quân để vào mắt, quả thực to gan lớn mật. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn lại không làm gì được Diệp Tinh Hà bọn người, trên tường thành phong thần cơ nỏ, thật sự thật là đáng sợ. Vương Lâm điềm chặt chiến mã, trầm giọng nói, các ngươi có thấy hay không một cái 13-14 tuổi tiểu nam hài, cổ của hắn trên có một màu tím ấn ký, nếu là các ngươi đem người giao cho chúng ta có thể dẫn người lập tức rời khỏi, nếu không ta dẫn người phá ngươi cái này cửa thành. Nghe được Vương Lâm, Diệp Tinh Hà lập tức nghĩ tới Chu Hoàn, không biết nguyên nhân gì, cái này Chu Hoàn lại bị Long Tương quân đuổi giết. Ta chưa bao giờ thấy qua các ngươi nói người này. Diệp Tinh Hà chắc chắn nói. Chương 197, Long Tương quân. Ẩn núp ở lôi gỗ đằng sau Chu Hoàn sờ lên cổ của mình, hắn áo rách quần manh, tự nhiên không cách nào che lấp trên cổ màu tím ấn ký. Diệp Tinh Hà hẳn là biết rõ trên người hắn ấn ký, thế nhưng mà Diệp Tinh Hà y nguyên nói không có trông thấy. Vì che chở hắn, Diệp Tinh Hà thậm chí dám cùng Long Tương quân đối kháng. Chu Hoàn trong đôi mắt lệ quang thoáng hiện, cái này cùng nhau đi tới, hắn phụ mẫu đều mất, ăn thật nhiều khóc, bởi vì trộm đồ vật mà bị hành hung, bởi vì bị người đuổi giết, giống như là chuột chạy qua đường đồng dạng sinh tồn lấy. Nếu như không phải là vì cho cha mẹ báo thù, hắn thậm chí không có dũng khí sống sót. Thằng đến đi vào Lam Lý trấn, Thanh Vũ Thế gia người cho hắn ăn đồ vật, tất cả tộc nhân đều đối đãi hắn phi thường thân mật, điều này làm hắn sinh ra ở lại Thanh Vũ Thế gia suy nghĩ, hắn thật sự không nghĩ chạy trốn, ai biết Long Tương quân binh mã đuổi theo. Chu Hoàn cho là mình trốn không nổi nữa, cho rằng Thanh Vũ Thế gia sẽ đem hắn giao ra đi, dù sao đuổi giết hắn thế nhưng mà Long Tương quân, cùng Long Tương quân đối kháng, vậy thì ý nghĩa cùng hoàng tộc đối kháng. Thế nhưng mà, Diệp Tinh Hà quả quyết cự tuyệt Long Tương quân yêu cầu. Nghe được Diệp Tinh Hà, Vương Lâm tức giận nói ra, ngươi cũng đã biết, chứa chấp khâm phạm thế nhưng mà Chu diệt cựu tộc tội lớn. Các ngươi nếu là không mở cửa thành ra, để cho chúng ta vào thành điều tra, vậy thì hưu trách chúng ta không khách khí, dẫn đầu đại quân công đánh các ngươi. Nghe được Vương Lâm, Diệp Tinh Hà lạnh nhạt nói, các hạ khấu trừ thật lớn một cái tội danh. Ta căn bản chưa thấy qua các hạ nói chính là cái người kia, nếu có, người kia cùng ta vô thân vô cố, ta làm gì chứa chấp. Các hạ mời trở về đi, nếu là các hạ dây dưa không đứt, cho dù là đại quân tiếp cận, ta Thanh Vũ Thế gia cũng không sợ một trận chiến. Diệp Tinh Hà âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, chỉ nghe Diệp Tinh Hà bên người Bạch Nha ngao. Ho 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 đối với không la hét. Bạch Nha âm thanh rơi xuống không bao lâu, chỉ thấy một đội đàn sói xuất hiện ở cách đó không xa, đối với Vương Lâm bọn người nhìn chằm chằm. Chứng kiến bọn này yêu lang, Vương Lâm chờ người trong lòng dùng mình. Tướng quân, là Cửu Trọng Thiên yêu lang. Những cái này yêu lang giống như nghe lệnh y đám bọn họ. Vương Lâm kinh hãi không ngừng, hắn không nghĩ tới Thiên Tông thành một cái nho nhỏ thế gia, vậy mà dám can đảm cùng Long Tương quân đối kháng, hơn nữa thực lực cực kỳ kinh người, chỉ là bọn này yêu lang, tiêu khiến người sợ hãi rồi, hắn biết rõ đây là Thanh Vũ Thế gia cảnh cáo, nếu không phải rời khỏi, bọn này yêu lang rất có thể sẽ công kích bọn họ. Vương Lâm thật sâu nhìn thoáng qua trên tường thành Diệp Tinh Hà, trầm giọng nói ra, hy vọng người kia không có dấu ở các ngươi Thanh Vũ Thế gia, nếu không mặc kệ trả giá gì đó một cái giá lớn, chúng ta đều công hãm các ngươi cái này tòa thành nhỏ. Người nọ đích thực không có ở chỗ này của ta, các hạ mời trở về đi. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nói. Vương Lâm căm giận mà quát, chúng ta đi. Những kỵ binh này rục ngựa vội vã mà đi. Nhìn xem Vương Lâm bọn người rời khỏi, Tiền Đa Đa không khỏi nói ra,
không biết bọn họ muốn tìm chính là cái người kia đến tột cùng là lai lịch gì, lại để bọn họ như thế để ý nhị ca, nếu là Đoạn Tuyệt với Long Tương Quân, tình cảnh của chúng ta sẽ phi thường không ổn a. Diệp Tinh Hà ngưng nhìn phương xa, nói ra, nên đến sớm muộn sẽ đến, ta Lam Lý Trấn nếu là liền mấy người đều bảo hộ không được, kia một ngày nào đó sẽ bị người diệt tộc. Nhị ca, ngươi muốn sớm làm chủ bị mới được, bằng không thì nếu là thật sự chờ Long Tương Quân tới gần, đến lúc đó lại muốn phản kháng, sẽ không đơn giản như vậy. Tiền Đa Đa không khỏi nói ra. Ừ, ta sẽ nhượng cho Thanh Vũ Thế gia các tộc nhân từ hôm nay trở đi, ở dân chạy nạn trong chiêu mộ thanh cường tráng, tổ kiến quân đoàn, lập tức bắt đầu huấn luyện. Diệp Tinh Hà nói ra, theo thời gian trôi qua, Diệp Tinh Hà càng ngày càng cảm giác được nguy cơ tiếp cận, cho nên muốn tranh thủ thời gian tăng cường mình mới đi. Nghe được Diệp Tinh Hà, Tiền Đa Đa trong đôi mắt lướt qua một chút dị sắc. Ngay tại Diệp Tinh Hà nói chuyện với Tiền Đa Đa thời điểm, Chu Hoàn từ bên cạnh chồng chất lôi gỗ trong đi ra. Người rốt cục chịu đi ra. Diệp Tinh Hà nhìn xem Chu Hoàn mỉm cười nói ra. Diệp công tử, các ngươi biết rõ bọn họ người muốn tìm là ta, đúng hay không? Chu Hoàn suy tư liên tục, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Ừ, ngươi trên cổ màu tím ấn ký như vậy rõ ràng, ai cũng đã nhìn ra. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu. Vậy các ngươi vì cái gì không đem ta giao cho bọn họ, các ngươi chẳng lẽ không biết thân phận của bọn hắn sao? Chẳng lẽ không biết đắc tội Long Tương Quân hậu quả có nhiều nghiêm trọng sao? Chu Hoàn không khỏi hỏi. Ngươi cứ nói đi. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đã ngươi đã đến rồi Lam Lý Trấn, chúng ta sẽ che chở ngươi, nếu như ngươi rời khỏi chúng ta liền không xen vào rồi. Thế nhưng mà, Chu Hoàn nhịn không được còn muốn nói gì. Diệp Tinh Hà vỗ vỗ Chu Hoàn bả vai, nói, trở về rửa mặt một phen, đổi quần áo một chút, đem ngươi trên cổ ấn ký che đậy một cái, những người kia mạnh đến không được, nói không chừng sẽ dùng cái khác thủ đoạn, ngươi muốn cẩn thận một chút. Sau khi nói xong, Diệp Tinh Hà trực tiếp đi đến. Chu Hoàn nhịn không được quay đầu, nhìn xem Diệp Tinh Hà bóng lưng hô to, Diệp công tử, chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ ta rốt cuộc gì đó lai lịch sao? Đợi đến lúc nghĩ lúc nói, ngươi tự nhiên sẽ nói. Diệp Tinh Hà bình tĩnh nói. Chu Hoàn sững sờ mà nhìn xem Diệp Tinh Hà bóng lưng, Tiền Đa Đa từ Chu Hoàn bên người đi qua, nợ nụ cười một cái nói, tiểu tử, đụng phải ta nhị ca, ngươi liền cảm tạ ông trời áp vì một cái không rõ lai lịch tiểu tử, dám đối với kháng Long Tương Quân, cũng theo ta nhị ca rồi. Sau khi nói xong, Tiền Đa Đa hướng phía Diệp Tinh Hà đi đến, nhìn về phía trước Diệp Tinh Hà, khóe miệng của hắn toát ra vẻ mỉm cười, có như vậy một cái nhị ca, quả nhiên là một kiện phi thường may mắn sự tình. Đối với một cái không rõ lai lịch tiểu tử, cũng đều như thế trượng nghĩa, huống chi là chính mình kết bái nghĩa đệ. Chuyện này rất nhanh mà ở dân chạy nạn bên trong truyền ra. Có dân chạy nạn thương hoảng sợ không ngừng, bởi vì Thanh Vũ Thế gia đắc tội thế nhưng mà Long Tương Quân. Còn có dân chạy nạn cảm động cực kỳ, nếu là Long Tương Quân vào thành điều tra, không biết sẽ chết bao nhiêu, từ trước Long Tương Quân giết người còn thiếu sao? Vì ngăn cản Long Tương Quân vào thành điều tra, Diệp Tinh Hà vậy mà trực tiếp đem Long Tương Quân ngăn cản trở về, cái này là bực nào phách lực. Lam Lý Trấn trung tâm mảng lớn trên quảng trường, một luồng sóng dân chạy nạn tụ tập lại đây, bởi vì Diệp Tinh Hà ở chỗ này. Diệp Tinh Hà đứng ở trên đài cao, ánh mắt của hắn từ một đám các nạn dân trên người đảo qua, thanh âm của hắn rất nhanh mà truyền khắp toàn bộ trên quảng trường tất cả mọi người. Hôm nay chuyện đã xảy ra, các ngươi có lẽ cũng biết rồi, lại đây muốn điều tra Long Tương Quân bị ta ngăn cản trở về, không biết bọn họ đại quân lúc nào còn có thể trở về, cho nên nếu như chư vị cảm thấy ở tại chỗ này không an toàn, hay vẫn còn mau chóng rời đi thôi, nhưng mà lưu người ở chỗ này, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực che chở các ngươi, dù là đối phương là Long Tương Quân, chúng ta cũng sẽ đối kháng rốt cuộc. Chỉ cần Thanh Vũ Thế gia vẫn còn, sẽ cho các ngươi cung cấp một mảnh an ổn chi địa. Tất cả muốn người rời đi, đến chúng ta bên này nhận lấy 10 ngày đích khẩu phần lương thực, chúng ta sẽ hộ tống các ngươi rời khỏi Thiên Tông thành, nhưng mà sau này còn muốn chư vị chính mình nhiều hơn bảo trọng rồi. Diệp Tinh Hà lúc này sau khi từ biệt rồi. Chương 198, Thanh Vũ Quân. Nghe được Diệp Tinh Hà xung quanh các nạn dân lâm vào lâu dài trầm mặc. Ngày hôm nay giới đại loạn, nếu như rời khỏi Thanh Vũ Thế gia, bọn họ lại có thể đi nơi nào? Kết quả là còn không phải được chết đói. Ngẫm lại dọc theo con đường này gặp bi thảm tao ngộ, là Thanh Vũ Thế gia cho bọn họ đặt chân chi địa, là Thanh Vũ Thế gia cho bọn họ lương thực, để bọn họ ăn hết mấy ngừng cơm no, đem làm bọn họ đi vào Thanh Vũ Thế gia, ăn được đệ nhất ngừng cơm no thời điểm, trong bọn họ rất nhiều người đều rơi lệ đầy mặt mà khóc. Đây là tái tạo hả a? Diệp công tử, chúng ta không đi, người chết nhưng mà đầu chĩa xuống đất, Diệp công tử nhân nghĩa, thu lưu chúng ta, hơn nữa vì che chở chúng ta, thậm chí không tiếc cùng Long Tương Quân đối kháng, nếu như chúng ta đi rồi, kia hay vẫn còn người sao? Đúng vậy a, Diệp công tử, chúng ta không đi. Diệp công tử, tuy nhiên chúng ta không có luyện võ qua, nhưng là cũng có vài thành khí lực, mời Diệp công tử ban thưởng ta một thanh binh khí. Long Tương Quân đã đến, cho dù giết bọn họ không được người, cũng muốn chém ngã mấy con chiến mã. Dân chạy nạn bên trong, âm thanh liên tiếp. Bành bành bành, lần lượt dân chạy nạn hướng phía Diệp Tinh Hà quỳ xuống. Cầu Diệp công tử ban thưởng binh khí, chúng ta thể sống chết thủ vệ Lam Lý Trấn, thể sống chết thủ vệ Thanh Vũ Thế gia. Nơi này là chúng ta duy nhất nhà rồi, chúng ta không đường có thể đi, kính xin Diệp công tử không nên đuổi chúng ta đi. Phía dưới các nạn dân một mảnh tiếng khóc. Ở đây đích thực là bọn họ duy nhất nhà rồi, nếu như đã đi ra Thanh Vũ Thế gia, hay hoặc là Thanh Vũ Thế gia bị diệt, cái này rậm rạp dãy núi, bọn họ nên đi nơi nào? Nghe đến mấy cái này, các nạn dân Diệp Tinh Hà hốc mắt cũng không khỏi được có chút đỏ lên. Muốn rời khỏi, đều báo lại tên, phái ta người tiễn đưa các ngươi rời khỏi, nhưng là lưu lại, ta và các ngươi cam đoan, ta Thanh Vũ thế gia cho dù chiến đến người cuối cùng, cũng sẽ thủ hộ các ngươi. Nếu như muốn toàn quân, liền đi tộc trưởng chỗ đó báo danh, bất kể là Long Tương quân, hay vẫn còn thế lực khác, dám can đảm xâm chiếm chúng ta Lam Lý Trấn, chúng ta liền theo chân bọn họ huyết chiến rốt cuộc. Huyết chiến rốt cuộc, thủ hộ Lam Lý Trấn, thủ hộ Thanh Vũ thế gia. Các nạn dân tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp. Chứng kiến những cái này nhiệt huyết bành trướng các nạn dân, nghe thế như sấm tiếng gọi ầm ĩ, Tiền Đa Đa cũng là cảm xúc bành trướng không ngừng. Tuy nhiên những cái này các nạn dân tuyệt đại bộ phận đều không có tu luyện qua võ nghệ, nhưng là chỉ cần cho bọn họ một ít binh khí, mới hảo hảo mà huấn luyện một phen, cũng có thể phát huy không nhỏ chiến lược. Huống chi, Diệp Tinh Hà bên này Long Vũ giả, Viêm Vũ giả cùng Tinh Vũ giả tu luyện công pháp đều có, kia chút ít ở tộc nhân giữa dòng truyền công pháp hắn đều xem qua rồi, cũng không biết Diệp Tinh Hà là từ đâu thu thập lên, đều là nhất lưu đỉnh phong công pháp. Một ít thanh cường tráng dân chạy nạn, chỉ cần có thể ăn cơm no, có người giáo sư võ nghệ, tu luyện những công pháp này, cho dù không cách nào trở thành năm lục trọng thiên cường giả, tu luyện tới hai tam trọng thiên hay vẫn còn không có vấn đề gì. Nếu như có thể tu luyện tới hai tam trọng thiên, kia chiến lược so với Long Tương quân quan minh cũng không chút thua kém. Nhất mấu chốt nhất chính là trải qua chuyện này, tuyệt đại đa số dân chạy nạn đối với Diệp Tinh Hà đều là tuyệt đối trung thành, đem Thanh Vũ thế gia trở thành nhà mình giống như. Một khi khai chiến, những người này tử chiến đến cùng, định có thể bộc phát ra mấy lần đã ngoài chiến lược. Đại khái nửa ngày thời gian, không sai biệt lắm có mấy trăm người quyết định rời khỏi. Bọn họ trong nội tâm cảm thấy Diệp Tinh Hà bọn người đắc tội chính là Long Tương quân. Thanh Vũ thế gia là nhất định sẽ bị diệt tộc, bọn họ không có tất nhiên phải ở chỗ này cùng một chỗ chịu chết. Mấy chục vạn dân chạy nạn chính giữa, cũng chỉ có mấy trăm người quyết định rời khỏi, kia đã là một cái nhỏ nhất tỷ lệ rồi. Diệp Tinh Hà tuân thủ hứa hẹn, cho bọn họ mỗi một người 10 ngày đích lương thực, sau đó phái người hộ tống bọn họ rời khỏi Thiên Tông thành. Theo Diệp Tinh Hà, những người này đã đi ra rất tốt, những người này đã đi ra, kia những người còn lại đều là muốn cùng Thanh Vũ thế gia cùng chết sống. Biết rõ Diệp Tinh Hà đắc tội Long Tương quân về sau, Tiền Đa Đa cũng ý thức được sự kiện tính nghiêm trọng. Để thần tượng môn người đưa tới từng dương binh khí, chọn vẹn làm hơn 500 khung phong thần cơ nỏ, mắc khung ở khung cao trên tường thành. Mặt khác lương thực cũng là liên tục không ngừng mà vận tiến vào Lam Lý Trấn, đã làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Thần tượng môn tuy nhiên tài lực kinh người, nhưng là không có biện pháp liên tục không ngừng mà cung ứng Thanh Vũ thế gia. Diệp Tinh Hà phái người cho thần tượng môn đưa đi hơn 10 dương vàng bạc còn có châu báu, để thần tượng môn phụ trách hỗ trợ mua sắm. Trừ cái đó ra, trên tường thành còn chuẩn bị lượng lớn dầu hỏa, lôi gỗ năm. Cái này lực lượng phòng ngự so với Thiên Tông thành cũng không chút thua kém. Thực tế, Lam Lý Trấn địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, thôn trấn đường đi phía trước gập ghềnh, Long Tương quân hơn 10 vạn đại quân rất khó tiến đến, nếu như chỉ có mấy vạn đại quân, Thanh Vũ thế gia hoàn toàn có lực đánh một trận. Lam Lý Trấn phía sau núi, thành phiến như mọc thành phiến thổ địa được mở mang đi ra, kiến tạo thành từng mảnh phong ốc còn có luyện binh tràng, trong quần sơn truyền đến từng trận to hô quát âm thanh. Diệp Tinh Hà cho quân đoàn đặt tên là Thanh Vũ quân, theo thời gian trôi qua, Thanh Vũ quân dĩ nhiên dần dần quy tắc có sẵn mô hình, khuôn đúc, khoảng chừng 10 vạn nhiều, hơn nữa tất cả đều phân phối tốt binh khí chiến giáp, 10 vạn trong quân đoàn có 5 vạn giáp nhẹ binh, 1 vạn 2000 trọng giáp binh, 1 vạn 2000 khinh kỵ binh, 1 vạn 2000 kỵ binh hạng nặng, 8000 nỏ binh, 6000 cung tiễn binh. Ngoại trừ những cái này bình thường Thanh Vũ quân bên ngoài, còn có hơn 500 năm lục trọng thiên cường giả bị Diệp Tinh Hà tụ tập, tổ kiến Thanh Thần vệ. Thanh Vũ quân mỗi ngày càng không ngừng tu luyện, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. Hơn nữa Diệp Tinh Hà còn đang không ngừng mà chiêu mộ cao thủ, lục tục có không ít cao thủ, thất trọng thiên thậm chí bắt trọng thiên, không ngừng mà hướng phía Lam Lý trấn vọt tới. Kia chút ít gia nhập Thanh Vũ thế gia thất trọng thiên cường giả, mỗi người có thể đạt được một miếng nguyện thực thần quả, nếu như giúp Thanh Vũ thế gia thành lập công vân, còn có cơ hội lấy được thần tượng môn luyện chế bảo khí, cùng với gia tăng tu vi đang dược, đây đối với những cao thủ mà nói, tuyệt đối là phi thường lớn hấp dẫn. Coi như là tất cả đại vương phủ, cũng cung cấp không được như thế hậu đãi đãi ngộ. Diệp Tinh Hà hiểu rõ, không thể vĩnh viễn đều chỉ dùng đạo nghĩa buộc chặt ở kia chút ít gia nhập Thanh Vũ thế gia cường giả, cũng phải nhường bọn họ đạt được thiết thiết thực thực lợi ích thực tế mới được. Chút bất chi bất giác, Thanh Vũ thế gia đã kinh thân bất do kỷ mà đi lên một đầu tranh bá chi lộ. Tuy nhiên Thanh Vũ quân thực lực từ từ tăng cường, nhưng là cũng không cách nào để phòng Long Tương quân phái Cửu Trọng Thiên cao thủ đến đây ám sát. Diệp Tinh Hà để Bạch Nha đem bên ngoài hai cái Cửu Trọng Thiên yêu lang triệu tiến vào Lam Lý Trấn, bình thường cùng ở bên cạnh của mình. Cái này mấy cái yêu lang xuất hiện, làm cho Lam Lý Trấn ở bên trong mọi người khủng hoảng một đoạn thời gian, nhưng là chớp mắt thời gian, loại này khủng hoảng hóa thành đối với Diệp Tinh Hà sùng kính. Ăn người yêu lang, hơn nữa là Cửu Trọng Thiên yêu lang, đều bị Diệp Tinh Hà phục tùng được dễ bảo, ở lòng của bọn hắn trong mắt, Diệp Tinh Hà liền vẫn còn như thiên thần giống như. Bọn họ rất nhiều người càng phát mà kiên định lòng tin, dù là đối mặt Long Tương quân, có Diệp Tinh Hà tại đây, có Thanh Vũ quân tại đây, Thanh Vũ thế gia cũng có thể bình yên vô sự, toàn bộ Lam Lý trấn cao thấp sĩ khí cực độ mà cao bắt đầu tăng lên, bọn họ thậm chí cảm thấy được, liền Long Tương quân đều không có gì có thể sợ hãi. Chương 199, quái bệnh. Cùng Lam Lý trấn bình tĩnh có chỗ không giống, bên ngoài chiến loạn càng phát mà kịch liệt. Vì đối phó trấn Bắc Vương phủ hộ quốc quân cùng Long Viêm quân, Long Tương quân cùng Thần Cấm quân hai đại quân đoàn từ Minh Tông thành, Thần Tông thành, từ xa Hoang Nguyên ba phương hướng đã phát động ra công kích. 50 vạn quân đoàn đại quân tiếp cận, nhất đáng sợ nhất chính là hoàng tộc phái lượng lớn bắt trọng tiên, cựu trọng tiên cao thủ trợ chiến, khắp nơi ám sát trấn Bắc Vương phủ quan tướng, ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, trấn Bắc Vương phủ quan tướng chết tổn thương liền có mấy ngàn. Nhiều. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, Minh Tông thành thất thủ, Long Viêm quân 15 vạn quân đoàn bị tàn sát hầu như không còn. Chiến hỏa lan tràn đến Thiên Tông thành gần bên, Thiên Tông thành gần bên bắt đầu xuất hiện rất nhiều Long Tương quân, thần cấm quân binh mã, Thiên Tông thành cửa thành đóng chặt, tùy thời chuẩn bị chiến tranh, nhưng mà Thiên Tông thành bên ngoài mấy cái thôn trấn, liền gặp không may hướng, bị trắng trợn tàn sát, thanh cường trắng bị kéo đi toàn quân, có một ít chạy thoát là quy tắc biến thành lưu vong dân chạy nạn. Thần Tông thành bên ngoài trên một ngọn núi cao, Mạc Hoa Dâm trưởng bảo Lâm Hồng đứng ở vách núi đỉnh, hướng xa xa nhìn lại, là thành từng mảnh thành quách, hôm nay đã kinh ở vào chiến hỏa không ngớt bên trong. Hắn giờ phút này, sớm đã quá khứ trước kia non nớt, trong đôi mắt lướt qua thâm thúy hào quang, một thân Hoa Dâm trưởng bảo trong gió bay phất phới, toàn thân lộ ra một câu nghiêm nghị khí tức. Phía sau của hắn, đứng đấy hơn 10 cái cường giả, những cái này cường giả đều là cựu trọng thiên cấp bậc. Khoảng cách Lâm Hồng địa phương không xa, lặng lặng mà nằm một cô thi thể này dĩ nhiên khô quắt được không thành bộ dáng. Các chủ, người này là hoàng tộc tay sai, gọi Huyền Trọng, cựu trọng thiên Long Vũ giả. Trong đó một cái cựu trọng thiên cường giả có chút không người nói ra, đôi mắt của hắn trong hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, một cái cựu trọng thiên cao thủ, trong chớp mắt biến thành một cổ thây khô, có thể nào không làm hắn sợ hãi. Cái này người trẻ tuổi các chủ, là một cái tàn nhẫn nhân vật. Trong khoảng thời gian ngắn, liền quật khởi trở thành một cái cựu trọng thiên cường giả, ngay tại trước đó không lâu, thần hải các chủ linh tôn đột nhiên tuyên bố, Lâm Hồng tiếp nhận thần hải các chủ vị trí, ở kia về sau, thần hải các chủ liền thần bí mất tích, đến nay hạ lạc không rõ. Trước có người hoài nghi, Lâm Hồng lấy cái gì áp chế linh tôn, đã nhận được các chủ vị, về sau liền đem lão các chủ giết đi. Đương nhiên đây chỉ là hoài nghi mà thôi, không người nào dám đứng ra đối kháng Lâm Hồng, kia chút ít nghi vấn Lâm Hồng người, mất tích, chết thì chết. Xung quanh những cái này cựu trọng thiên cương giả, tất cả đều nơm nớp lo sợ, bọn họ đối với Lâm Hồng, đều trong lòng còn có sợ hãi, tuy nhiên Lâm Hồng bình thường hòa hòa khí khí, nhưng là một khi giết bắt đầu người đến, nhưng lại không chút nào nương tay. Trấn Bắc Vương phủ cùng hoàng tộc ở giữa chiến tranh càng ngày càng kịch liệt, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, nhưng mà Trấn Bắc Vương phủ cùng hoàng tộc ở giữa thực lực hơn kém quá cách xa rồi, nếu là Trấn Bắc Vương phủ nhanh như vậy liền được giải quyết rồi, vậy thì có chút không thú vị, cho nên chúng ta muốn bảo trì Trấn Bắc Vương phủ cùng hoàng tộc ở giữa cân đối, để trận này đại chiến tiếp tục được càng lâu một chút. Lâm Hồng ánh mắt thâm thúy nói, trong đôi mắt lướt qua một vòng sắc ý, Trấn Bắc Vương phủ cùng hoàng tộc đều đáng chết. Trong khoảng thời gian này thần hải các săn giết không ít hoàng tộc cựu trọng thiên cường giả. Thành Vũ Thế gia hiện tại thế nào? Lâm Hồng nhìn hướng phía sau một đám cao thủ hỏi. Hồi bẩm điện hạ, Long Tương quân phái hai cái cựu trọng thiên cao thủ muốn giết chết Diệp Tinh Hà, nhưng đều bị chúng ta bắt được, tùy thời chờ các chủ xử trí. Tốt. Lâm Hồng khẽ gật đầu, nhìn một cái đằng sau mấy cái cựu trọng thiên cường giả, ta nghĩa để an toàn, liền giao cho các ngươi. Nếu như cái kia bên cạnh xảy ra vấn đề gì, các ngươi có thể biết hậu quả. Thuộc hạ hiểu rõ. Mấy cái cựu trọng thiên cường giả lập tức cung âm thanh đáp. Lâm Hồng hướng phía Thanh Vũ Thế gia phương hướng nhìn một cái, khoe miệng của hắn toát ra một chút vẻ tươi cười dịu dàng, thì thào mà lẩm bẩm lầu bầu. Hôm nay Thanh Vũ Thế gia Thanh Vũ quân cũng đã đơn giản quy mô đi à Tinh Hà, ngươi nghị an phận ở một góc, nhưng là dùng cá tính của ngươi, bọn họ lại làm sao có thể dung hạ được? Ngươi cuối cùng hay vẫn còn đi lên con đường này, sau này rất nhiều chuyện, chỉ sợ cũng không phải do ngươi rồi. Nhưng mà ta ngược lại là có chút chờ mong, ngươi có thể làm tới trình độ nào? Lam Ly Trấn. Diệp Tinh Hà cho rằng Long Tương quân sẽ phái người đến ám sát chính mình, cho nên để hai cái cựu trọng thiên yêu lang thủ hộ chính mình, nhưng là không nghĩ tới Long Tương quân người hoàn toàn không có xuất hiện. Hẳn là Long Tương quân quyết định được rồi, không hề đuổi giết Chu Hoàn sao? Tiền Đa Đa hướng cái này Diệp Tinh Hà cái này vừa đi tới, khẽ cười nói, nhị ca, phong thần cơ nọ ta đều bố trí tốt rồi, ngươi cái này tưởng thành, tuyệt đối là tường đồng vách sát, không có hơn 10 vạn quân đoàn tuyệt đối công không tiến đến. Cảm ơn nhị đệ. Diệp Tinh Hà thành khẩn nói, nhị ca nói quá lời, ngươi huynh đệ của ta ở giữa, có gì đó tốt tạ. Tiền Đa Đa cười cười nói. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, đích thực rất nhiều lời nói, đã kinh không cần nhiều lời. Nhị ca, ngươi biết không, cái kia Chu Hoàn thật đúng là tập võ kỳ tài, ta chưa bao giờ thấy qua như hắn như vậy cố gắng, lại có thiên phú thiếu niên, bất luận cái gì một bản vũ kỹ công pháp, hắn luyện tập một lần sẽ rồi, trong khoảng thời gian này tu vi quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Tiền Đa Đa không khỏi cười khổ nói, thiên phú của hắn, làm cho ta cũng không khỏi được ghen ghét, quả thực không phải người a. A. Diệp Tinh Hà không khỏi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Chu Hoàn thiên phú rõ ràng mạnh như vậy. Xem ra thân phận của Chu Hoàn thật không đơn giản a. Chỉ là có chút kỳ quái chính là, hắn từ khi bắt đầu tu luyện về sau, mỗi lần đến chưa thái dương cao chiếu thời điểm, hắn sẽ toàn thân rét run, toàn thân giống như là khối băng đồng dạng, người bên ngoài cũng không dám đụng, đến nửa đêm thời điểm, toàn thân hoặc như là ở nướng trong lò giống như, toàn thân đỏ bừng. Tiền Đa Đa không khỏi nói ra, chúng ta đều khích lệ Chu Hoàn không nên tu luyện nữa rồi, thế nhưng mà Chu Hoàn hàng ngày không nghe. Có loại chuyện này, hắn được chính là bệnh gì? Diệp Tinh Hà không khỏi hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, chưa từng có nghe nói qua như vậy quái chứng bệnh. Tiền Đa Đa cười khổ lắc đầu nói ra. Diệp Tinh Hà nhíu một cái lông mày, nói, Chu Hoàn rõ ràng cho thấy sanh ra ở phú quý người ta, giống như ở vào tuổi của hắn, có lẽ đều đã bắt đầu tu luyện rồi, nhưng là hắn đến chúng ta ở đây, lại một điểm tu vi đều không có, rất có thể là người nhà của hắn không cho hắn tu luyện. Nếu như tự tiện tu luyện, có thể sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Chúng ta đây phải làm gì? Ngăn lại hắn không cho hắn tu luyện sao? Tiền Đa Đa hỏi. Nếu như ta và ngươi thân phụ huyết hải thâm cửu, cũng cùng hắn tình huống, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Diệp Tinh Hà nhìn về phía Tiền Đa Đa hỏi.
Tiền Đa Đa trầm mặc chỉ chốc lát, nói, cho dù biết rõ là chỉ còn đường chết, vậy cũng muốn phải liều mạng tu luyện, chính tay đâm cửu nhân.
Ừ. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, ta và ngươi đều ngăn không được, hắn có thể hay không thành công, liền nhìn hắn vận mệnh của mình rồi, chúng ta cũng chỉ có thể hết sức giúp hắn.
Diệp Tinh Hà nghĩ nghĩ, Chu Hoàn chứng bệnh kỳ lạ như thế, có hay không phương pháp có thể trị liệu? Chính mình ngôi sao lực lượng đối với bệnh của hắn chứng có hữu hiệu hay không quả?
Chương 200, đại quân tiếp cận.
Ngay tại Diệp Tinh Hà nghĩ đến, có muốn thử một chút hay không giúp Chu Hoàn trị liệu, trên mặt đất ầm ầm từng trận chấn động lên. Đây là tiếng vó ngựa, nhanh lên tường thành.
Tiền Đa Đa biến sắc, nói ra.
Diệp Tinh Hà thả người lướt lên tường thành, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài binh mã tập kết, khoảng chừng hơn 10 vạn thiết kỵ đại quân, giống như đều là lòng tường quân binh mã. Lam Lý trấn bên ngoài đất trống không có lớn như vậy, nhưng chỉ gặp đại quân kéo dài không dứt, đầy khắp núi đồi. Đại quân phía trước nhất, đang là trước kia căm giận rời đi Vương Lâm, nhưng mà Vương Lâm bên người, còn có một vị mặc kim giáp chiến tướng, Vương Lâm đối với vị này chiến tướng tất cung tất kính bộ dáng. Không nghĩ tới hắn rõ ràng đến rồi.
Tiền Đa Đa biến sắc.
Hắn là người nào?
Diệp Tinh Hà không khỏi hỏi.
Long Tương quân đại thống lĩnh một trong, gọi Mạnh Nhạc, là một cái cựu trọng thiên cấp bậc cao thủ, một thân lực lớn vô tận, từng tại chinh phạt Bắc Man thời điểm, lực chạm ba cái Bắc Man đại tướng, quân công hiển hách.
Tiền Đa Đa nói ra, người này lãnh binh cũng cực rất có nghề, thủ hạ quan binh đều bị dụng mạng.
Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu. Chỉ thấy Vương Lâm đối với nội thành Diệp Tinh Hà bọn người hô to.
Một đám vô tri thảo dân, nhanh điểm đem thành cửa mở ra, bằng không mà nói chúng ta Long Tương quân giết vào thành đi, giết được các ngươi Lam Lý trấn mảnh giáp không lưu.
Vương Lâm khỏe miệng toát ra một chút cao ngạo cười lạnh, cho dù Thanh Vũ thế gia nuôi một đám yêu lang, kia lại có thể thế nào? Như vậy một đám yêu lang, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được bọn họ 20 vạn trọng giáp thiết kỵ hay sao? Cái này Long Tương quân đại quân, là cả Đại Chu đế quốc tinh nhuệ bộ đội, chọn lựa đều là tinh anh, bình quân thực lực muốn vượt xa bình thường quân đoàn, hơn nữa trang bị tốt, trên người cũng chỉ mặc tinh cương trọng giáp. Hơn nữa ở trong đại quân, một đài cao lớn máy ném đá đang tại vận chuyển lắp ráp chính giữa. Lúc này trên tường thành phong thần cơ nọ cũng bắt đầu nhét vào rồi. Thanh Vũ thế gia bên này cũng đã làm xong một trận chiến chuẩn bị. Thanh Vũ quân vừa mới tổ kiến không bao lâu, cùng Long Tương quân là không có biện pháp so với.
Đại quân chúng ta đến đây chỉ có một mục đích, cái ép các ngươi giao ra chúng ta nói chính là cái người kia. Chúng ta có thể tha các ngươi một con đường sống, bằng không mà nói liền hưu trách chúng ta không khách khí.
Vương Lâm hừ lạnh một tiếng quát.
20 vạn Long Tương thiết kỵ đại quân tiếp cận, hắn không tin Thanh Vũ thế gia còn không khuất phục.
Chỉ là hồi lâu, đều không người nào để ý sẽ Vương Lâm.
Mạnh Nhạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tường thành phong thần cơ nhỏ đều đã kinh hiệu chỉnh, chỉ hướng bọn họ rồi, làm cho Mạnh Nhạc kinh hãi không ngừng chính là cái này trên tường thành khoảng chừng mấy trăm khung phong thần cơ nhỏ,
một cái trong núi sâu thành nhỏ vậy mà có được kinh người như thế phòng ngự, đem làm thật khiến cho người ta kinh hãi. Nếu là không người ủng hộ, cái này tòa thành nhỏ quả quyết không có khả năng có được kinh người như vậy tài lực. Nhưng mà như vậy một cái thành nhỏ rõ ràng cũng dám can đảm theo chân bọn họ Long Tương quân đối kháng, quả thực là không muốn sống chăng.
Chúng ta đếm tới 10, các ngươi nếu là không đem thành cửa mở ra, hoặc là đem chúng ta muốn người tống xuất đến.
Vương Lâm lại một lần lên tiếng nói ra.
Nói nhảm nhiều như vậy làm gì vậy, cũng không cần đếm đến 10 rồi, muốn chiến liền chiến.
Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, hắn nói chuyện ngữ khí tùy ý, lại giống như sấm rền giống như, rót vào Vương Lâm trong lỗ tai, làm cho Vương Lâm thẳng bị tai đoá.
Mạnh Nhạc hai chân vỗ một cái, dưới chân ngựa đi lên phía trước một bước, cầm trong tay trường thương, ngưng mắt nhìn trên tường thành Diệp Tinh Hà bọn người.
Về Thanh Vũ thế gia sự tình, ta cũng có nghe thấy, Thanh Vũ thế gia không đáng vì một cái đạo phạm mà cùng thần triều là địch.
Thanh Vũ thế gia chỉ sợ còn không rõ ràng lắm cái kia đạo phạm thân phận, thần triều không bắt được hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Thanh Vũ thế gia cho dù có thể nhất thời không việc gì, nhưng là lúc sau
tránh khỏi một cái bị diệt cựu tộc kết cục.
Mạnh Nhạc tiếp tục khuyên bảo nói ra, một bên thấp giọng hỏi thăm Vương Lâm, cái này Thanh Vũ thế gia rốt cuộc có bao nhiêu binh mã?
Nếu là không có đủ thực lực, Thanh Vũ thế gia là quả quyết không dám cùng Long Tương quân đối kháng.
Hồi bẩm đại thống lĩnh, chúng ta đã từng đánh nhau tham qua rồi, Thanh Vũ thế gia ở bên trong có chừng 5-6 vạn binh mã, hơn nữa đều là từ dân chạy nạn bên trong chiêu mộ tân binh, vội vàng trang bị lên, làm sao có thể theo chúng ta Long Tương quân tinh nhuệ so với.
Vương Lâm khinh miệt một cười nói,
không thể xem thường cái này Thanh Vũ thế gia.
Mạnh Nhạc ánh mắt thâm thúy, một cái nho nhỏ thế gia dám can đảm theo chúng ta Long Tương quân đối kháng, trong đó định có vấn đề.
Đại thống lĩnh cảm thấy có vấn đề gì?
Thanh Vũ thế gia rất có thể cùng Trấn Bắc Vương phủ có quan hệ.
Mạnh Nhạc cao mày, bằng không thì trước Trấn Bắc Vương phủ của chúa cũng sẽ không biết thẳng tuốt ở Thanh Vũ thế gia dừng lại.
Đại thống lĩnh có ý tứ là quận chúa bị Trấn Bắc Vương phủ trục xuất Vương phủ tin tức là cố ý làm được biểu hiện giả dối.
Thanh Vũ thế gia cùng Trấn Bắc Vương phủ có cấu kết.
Vương Lâm lông mi khẽ nhướng nói ra, khó trách bọn hắn không để cho chúng ta tiến Lam Lý Trấn. Lam Lý Trấn ở bên trong nhất định giấu kín lấy cực lớn bí mật.
Mặc kệ nơi này là hay không giấu kín lấy Trấn Bắc Vương phủ bí mật, hay vẫn còn đứa bé kia càng thêm trọng yếu.
Mạnh Nhạc ánh mắt lạnh lùng, tuyệt đối không thể để cho Trấn Bắc Vương phủ đạt được đứa bé kia.
Diệp Tinh Hà đứng ở trên tường thành, nhìn ra xa phía dưới võ trang đầy đủ Long Tương quân, cao mày lấy, hắn hiểu được, một khi khai chiến, đối với Thanh Vũ thế gia mà nói, nhất định là một hồi ác chiến, nếu là một lấy vô ý, thậm chí làm cả Thanh Vũ thế gia diệt tộc. Nhưng là Long Tương quân đã đến, hắn cũng sẽ không biết lùi bước, tuyệt đối sẽ một trận chiến rốt cuộc.
Tinh Hà, ngươi nói đi, đứa bé kia rốt cuộc thân phận gì à? Vì một đứa bé
vậy mà điều động hơn 10 vạn Long Tương quân, đứa nhỏ này thật đúng là không đơn giản. Tiền Đa Đa không khỏi cười nói. Diệp Tinh Hà cũng cảm giác chuyện này có chút kỳ quặc, dù sao Chu Hoàn là một cái không lớn tiểu hải tử, dùng được lấy lao sư động chúng như vậy sao? Đại thống lĩnh, chúng ta đã nói qua, các ngươi phải tìm được người không ở chỗ này của ta. Nếu như Long Tương quân nhất định phải dây dưa không ngớt, chúng ta đây nhất định phụng bồi rốt cuộc. Diệp Tinh Hà âm thanh trong trẻo ở trên tường thành vang lên. Mạnh Nhạc sắc mặt tái nhợt, trầm giọng nói, tiểu tử kia nhất định ở này Thanh Vũ thế gia bên trong, đã bọn họ như vậy không tán thưởng, cho ta lôi chống trận, ta ngược lại muốn nhìn, như vậy một cái thành nhỏ, có thể chống đỡ được chúng ta Long Tương quân 20 vạn đại quân. Ầm ầm. Chống trận tề minh, trỗi lên, kêu ô ô tiếng kèn vang tận mây xanh. Trên tường thành, Chu Hoàn vội vàng mà chạy tới. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Tinh Hà nhìn về phía Chu Hoàn, không khỏi hỏi. Diệp công tử, ta đi vào các ngươi Lam Lý trấn, đã kinh cho các ngươi đã mang đến phiền toái lớn như vậy, các ngươi vì che chở ta, thậm chí không tiếp cùng Long Tương quân đối kháng, trong nội tâm của ta tràn đầy cảm kích, nhưng đây là ta rước lấy tai họa, không thể bởi vậy liên lụy các ngươi. Chu Hoàn trong đôi mắt ngậm lấy lệ quang, các ngươi vẫn là đem ta giao đi ra ngoài đi. Trong khoảng thời gian này Chu Hoàn nội tâm đã trải qua thống khổ dãy rủa, hắn đích thực rất yêu thích ở đây, rất yêu thích Thanh Vũ thế gia người, đang là vì như thế, hắn không muốn xem đến Thanh Vũ thế gia bởi vì hắn mà bị diệt tộc. Chương 201, đại chiến. Tiền Đa Đa cười ha ha một cái, vỗ vỗ Chu Hoàn đầu, nói ra, ta nói tiểu Chu Hoàn, ngươi bây giờ nói như vậy, không khỏi cũng quá muộn một điểm a, hiện tại ta nhị ca vì ngươi, ngoan thoại đều thả ra rồi, hiện tại lại đem ngươi giao ra đi, ngươi để cho ta nhị ca mặt mũi hương cái đó đặt. Thế nhưng mà, tiểu Chu Hoàn muốn nói lại thôi, chẳng lẽ Lam Lý Trấn thật sự muốn cùng Long Tương quân đại chiến sao? Lam Lý Trấn tại sao có thể là Long Tương quân đối thủ? Ngươi liền yên tâm đi. Tiền Đa Đa cười nói, cho dù không có ngươi, về sau chuyện như vậy hay vẫn còn sẽ phát sinh, hôm nay thiên hạ đại loạn rồi, ngươi cho rằng lần này Long Tương quân rút lui, về sau sẽ không có những người khác đến sao? Đầu năm nay, thực lực mới là cứng rắn đạo lý, mặt khác đều là chó má, ngươi trước hết an tâm ở Thanh Vũ thế gia tu luyện a. Tiền Đa Đa làm cho Chu Hoàn nghe được có chút mơ hồ, cái này cùng thực lực có quan hệ gì? Thế nhưng mà Diệp công tử giống như hồ đã kinh chuẩn bị kỹ càng, nhất định phải đánh một trận. Nhị ca, nếu là ngươi lần này chiến thắng Long Tương quân, chúng ta nhất định danh vọng đại trấn, đến lúc đó chiêu binh mãi mã, tự lập là vương đô không có việc gì. Tiền Đa Đa rất không có tim không có phổi mà một cười nói, chiến thắng Long Tương quân, nói dễ vậy sao? Diệp Tinh Hà ngưng lông mày suy nghĩ sâu xa. Yên tâm đi, chỉ cần lại kéo mấy canh giờ, ta Thần Tượng môn viện quân cũng đã tới rồi. Thần Tượng môn cũng muốn cuốn vào trận này thị phi. Nhị ca, vì một cái đến đường không rõ tiểu hải tử, ngươi đều có thể nghĩa bạc Vân Thiên theo sát Long Tương quân đối kháng, tổng cũng phải cho ta một cái biểu hiện cơ hội a. Ta tốt xấu là ngươi nghĩa đệ a, ta Thần Tượng môn ra tay, đó là đương nhiên là theo lý thường nên sự tình. Tiền Đa Đa cười ngạo nghễ nói ra. Nghe được Tiền Đa Đa, Diệp Tinh Hà mỉm cười, có Tiền Đa Đa như vậy huynh đệ tại bên người, cảm giác còn coi như không tệ. Tốt, vậy hôm nay chúng ta Thanh Vũ thế gia cùng các ngươi Thần Tượng môn liên thủ ngăn địch. Liên thủ ngăn địch. Sáng lạn ánh mặt trời theo hạp cốc ở giữa khoảng cách chiếu xạ ở trên tường thành, hai cái thiếu niên bàn tay nặng nề mà vỗ vào cùng một chỗ. Chống trận tề minh, trỗi lên, Long Tương quân rốt cục đã phát động ra đợt công kích thứ nhất, từng khối cực lớn thạch đầu bị máy ném đá bắn lên, hướng phía Lam Lý trấn bên này bay tới. Rầm rầm rầm. Một tòa tòa nhà phòng ở bị những cái này cực lớn thạch đầu tập trung, Lam Lý trấn bên trong lập tức hỗn loạn một mảnh. Thanh Vũ thế gia bên này cũng không chút nào yếu thế, trên tường thành phong thần cơ nỗ cũng trong nháy mắt vận chuyển, vạn tên cùng bắn, tựa như một mảnh mây đen giống như, hướng phía Long Tương quân bao trùm xuống dưới, tức thì người ngã ngựa đổ, phong thần cơ nỗ cường đại, đủ để bắn thủng trọng giáp. Cho ta xông. Mạnh Nhạc la lên, hơn vạn binh mã đã phát động ra đối với Lam Lý trấn công kích, bọn họ thôi động cực lớn chiến xa, hướng phía cửa thành phương hướng xung kích. Bởi vì Lam Lý trấn phía trước đất chống phi thường nhỏ hẹp, mà trên mặt đất cao thấp phập phồng, chỉ có thể bày đặt dưới hơn 10 khung xe bắn đá, chỉ là dựa vào những cái này xe bắn đá, trong vòng vài ngày đều mơ tưởng đánh hạ Lam Lý trấn, cho nên Mạnh Nhạc hiệu lệnh thủ hạ quân binh, trực tiếp đã phát động ra công kích. Một luồng sóng dày đặc tiễn vũ rơi xuống, trong nháy mắt trên mặt đất ngã xuống như mọc thành phiến thi thể. Đại thống lĩnh, cái này phong thần cơ nổ thật là đáng sợ. Vương Lâm kinh hãi nói, phong thần cơ nổ một khi điều động, mũi tên rơi xuống, tựa như trời mưa giống như. Mạnh Nhạc trong đôi mắt sát ý nghiêm nghị, mặc kệ trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, đều cho ta xông đi vào. Nếu như không tìm được cái kia tiểu hải tử, nhưng hắn là muốn đầu người rơi xuống đất. Tuy nhiên phong thần cơ nổ rất mạnh, nhưng là Long Tương quân trang bị quá tốt rồi, trên người toàn bộ đều là trọng giáp, nếu như không có bắn trúng chỗ hiểm, không phải dễ dàng chết như vậy mất. Tuy nhiên Long Tương quân tổn thất thảm trọng, nhưng vẫn là thôi động chiến xa một đường xông về phía cửa thành. Trên tường thành hiện đầy nỏ thủ cùng cung tiễn binh, đối với kia chút ít tới gần cửa thành Long Tương quân triển khai phản kích. Phóng lôi gỗ, ngược lại dầu hỏa. Một đoạn đoạn lôi gỗ từ trên tường thành rơi xuống, lập tức nện lật ra một đoàn Long Tương quân, nóng hổi dầu hỏa theo tường thành ngã xuống, lập tức liệt diễm ngút trời. Mũi tên bay vụt, tảng đá lớn bay loạn. Tuy nhiên Lam Lý trấn tường thành cũng không phải cao như vậy, nhưng phòng ngự lại cực kỳ nghiêm mật, đối với Long Tương quân triển khai kịch liệt phản kích. Đây là một hồi điên cuồng giết chóc, chiến tranh giống như là cối xay thịt đồng dạng, điên cuồng mà xoắn giết lấy hai quân thành viên. Long Tương quân luồng thứ nhất công kích bị đánh lùi trở về, sau một lát liền lại tổ chức lên đợt thứ hai công kích, khắp nơi đều là thi thể, huyết tinh cực kỳ.
Hơn một canh giờ rất nhanh mà đi qua. Đại thống lĩnh, chúng ta đã kinh tổn thất gần vạn. Bọn họ mũi tên quá dày đặc rồi. Vương Lâm nói ra, trong lòng của hắn tràn đầy khiếp sợ, hắn cho rằng rất nhanh là có thể đem Thanh Vũ Thế Gia giải quyết hết, nhưng không nghĩ tới, Thanh Vũ Thế Gia chống cự cư nhiên như thế kịch liệt. Hừ, không cho phép ngừng, cho ta tiếp tục tấn công mạnh. Mạnh Nhạc quát khẽ nói ra. Từng bầy Long Tương quân của mình, hướng phía tường thành đã phát động ra xung kích, đối với tường thành mắc khung thang mây. Thanh Vũ quân ở Diệp Tinh Hà dưới sự dẫn dắt, triển khai kịch liệt chống cự, trên tường thành máu tươi vẩy ra, gần như tất cả Thanh Vũ Thế Gia những cao thủ, tất cả đều tham chiến. Đây là một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, Long Tương quân dù sao cũng là Đại Chu Đế quốc tinh nhuệ bộ đội, sức chiến đấu cũng là cực kỳ kinh người. Cực lớn chiến xa một lần lại một lần mà xung kích ở cửa thành trên, mắt thấy cửa thành muốn vỡ vụn rồi, một khi cửa thành vỡ vụn, như thủy triều Long Tương quân sẽ xông vào cửa thành, trong thành cùng Thanh Vũ quân triển khai trận giáp lá cả, vừa mới thành quân không có bao lâu Thanh Thần quân, đối mặt tinh nhuệ Long Tương quân, hậu quả sẽ như thế nào có thể nghĩ. Thủ hộ Thanh Vũ Thế Gia, thủ hộ Lam Lý Trấn. Thủ hộ Thanh Vũ Thế Gia, thủ hộ Lam Lý Trấn. Nội thành buộc phát ra từng trận tiếng hô to, đều nhịp, Thanh Thần quân bên trong từng bảy trọng giáp binh tụ tập ở cửa thành vị trí, bọn họ tùy thời chuẩn bị nên chiến xông vào trong thành Long Tương quân. Oeng. Tại chiến xa công kích mãnh liệt phía dưới, cửa thành rốt cục cầm ẩm sụp đổ, một đám Long Tương quân vọt vào cửa thành, tiếng chém giết rung trời. Hừ, một khi cửa thành bị công phá, ta ngược lại muốn nhìn, bọn họ còn có thể đỉnh tới khi nào. Mạnh Nhạc khoe miệng toát ra sâm lánh dáng cười. Nội thành tiếng chém giết rung trời, chiến đấu hỗn loạn kịch liệt. Cái này Thanh Vũ Thế Gia người thật đúng là ngu muội, cho rằng bằng vào bọn họ như vậy điểm người, có thể ngăn cản được Long Tương quân thiết kỵ sao? Chúng ta Long Tương quân toàn bộ là đến từ Đại Chu Đế quốc từng cái quận thành tinh nhuệ, ngang nhau số lượng phía dưới, Trấn Bắc Vương phủ hộ quốc quân cũng mơ tưởng một trận chiến, huống chi một cái nho nhỏ Thanh Vũ Thế Gia. Hôm nay, ở đây hết thảy đều bị san thành bình địa. Vương Lâm cuồng ngạo cực kỳ, tràn đầy đối với Thanh Vũ Thế Gia xem thường. Một canh giờ về sau, trọn vẹn 2 vạn Long Tương quân sát nhập Lam Lý Trấn, nhưng không có đi ra. Lam Lý Trấn bên trong đã sớm thi cốt như núi, nhưng Long Tương quân cũng không có theo chân bọn họ trong dự đoán đồng dạng, đánh hạ Lam Lý Trấn. Chuyện gì xảy ra, vì sao đến bây giờ còn không có có đánh hạ Lam Lý Trấn? Mạnh Nhạc căm tức cực kỳ, bọn họ đã kinh trọn vẹn tổn thất 3 vạn Long Tương quân tinh nhuệ, nhưng đến bây giờ đều không có cầm xuống như vậy một tòa bọn họ cho rằng có thể dễ dàng cầm xuống thành nhỏ. Chương 202, vây công. Lam Lý Trấn. Ở đây đã kinh khắp nơi đều là thi cốt, Diệp Tinh Hà, Tiền Đa Đa bọn người xuất lĩnh lấy Thanh Vũ quân liều chết khổ chiến, Diệp Tinh Hà bên người, đàn sói điên cuồng cắn xé, thẳng sợ tới mức Long Tương quân quan binh té tức té đái, Diệp Tinh Hà đem phía sau núi đàn sói toàn bộ điều tra, gia nhập chiến đoàn. Lam Lý Trấn bên trong bị Tiền Đa Đa bố trí rất nhiều thực dụng cơ quan, cũng giết chết không ít Long Tương quân. Cửa thành bị phá về sau, Long Tương quân trọn vẹn tổn thất 2 vạn to lớn, mà Thanh Vũ quân bên này, chết tổn thương mới hơn 1 vạn mà thôi, nhưng mà Long Tương quân công kích càng ngày càng mãnh liệt, nếu là đằng sau Long Tương quân còn liên tục không ngừng mà tiến vào, chỉ sợ Lam Lý Trấn cũng không cách nào ngăn cản. Dù sao bên ngoài thành có thể là có thêm 20 vạn Long Tương quân. May mà Lam Lý Trấn già yếu phụ nữ và trẻ em đều rút lui đến phía sau núi đi, nếu không tổn thất chỉ biết càng thêm thảm trọng. Tính toán thời gian, ta thần tượng môn tiếp viện lập tức cũng sắp đến rồi. Tiền Đa Đa cao mày, tuy nhiên thần tượng môn tiếp viện ngăn cản không nổi nhiều như vậy Long Tương quân, nhưng dầu gì cũng có thể cho bọn họ chia sẻ một ít áp lực. Tam đệ, ngươi mang theo Chu Hoàn đi trước. Diệp Tinh Hà gấp giọng nói ra, nếu là Long Tương quân liên tục không ngừng tiến đến, ở đây sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Không được, ta không đi. Tiền Đa Đa chắc chắn nói, hắn như thế nào cái loại này nguy hiểm thời điểm vứt bỏ Diệp Tinh Hà mà đi người. Ta cũng không đi. Chu Hoàn trong đôi mắt bao hàm đầy lệ quang, nói ra, Diệp công tử, các ngươi đối với ta đại ân đại đức, ta muôn lần chết khó báo, hôm nay cho dù chiến tử, ta cũng sẽ không ly khai. Lúc này, cửa thành bên ngoài, Mạnh Nhạc đã kinh xuất lĩnh đại đội trưởng Long Tương quân cao thủ, lập tức muốn nhảy vào Lam Lý Trấn. Một cái thành nhỏ, rõ ràng hao tổn ta 3 vạn Long Tương quân tinh nhuệ, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Mạnh Nhạc nổi giận, toàn thân bộc phát ra khí thế cường đại, hắn quyết định tự mình ra tay, tàn sát ánh sáng toàn bộ Lam Lý Trấn. Hắn là cựu trọng thiên cao thủ, thủ hạ còn có một đám mấy chục cái bắt trọng thiên cường giả. Ta 20 vạn Long Tương thiết kỵ, thế phải san bằng cái này Lam Lý Trấn. San bằng Lam Lý Trấn. Long Tương quân thiết kỵ sĩ khí tăng vọt, mãnh liệt lấy lập tức liền phải sát nhập Lam Lý Trấn bên trong, một khi sát nhập Lam Lý Trấn, toàn bộ Lam Lý Trấn đem không có một mảng cỏ. Đúng lúc này, phía tây trên đỉnh núi, một cỗ khổng lồ quân đoàn đột nhiên xuất hiện. Sau một lát, mặt đông đỉnh núi, phía nam bình nguyên, đều xuất hiện rất nhiều binh mã, cái này 3 cổ binh mã, ăn mặc đều tất cả đều khác nhau, đối với Long Tương quân tạo thành vây quanh xu thế. Mặt đông trên đỉnh núi, đầu người bắt đầu khởi động. Tất cả thần tượng môn nghe lệnh, vừa mới môn chủ nhận được tin tức, thiếu môn chủ ở thành trì ở trong, chúng ta cùng một chỗ cứu thiếu môn chủ. Cứu thiếu môn chủ. Đại đội nhân mã hướng phía dưới núi đánh tới, thần tượng môn binh mã tuy chỉ có 2 vạn, nhưng trong đó rất nhiều đều là võ đạo cao thủ, chiến lực kinh người. Phía nam bình nguyên. Bên trên bình nguyên khoảng chừng hơn 20 vạn võ trang đầy đủ hắc giáp thiết kỵ công kích giống như quần quận nước lũ giống như, thẳng hướng Long Tương quân. Những cái này hắc giáp thiết kỵ đều là Trấn Bắc Vương phủ hộ quốc quân tinh nhuệ. Ai cũng không nghĩ ra, hộ quốc quân chủ lực lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này, cái này cổ sắt thép nước lũ sát nhập vào Long Tương quân bên trong, chiến mã gào rú, binh khí vang lên. Mặt khác một chỗ, phía tây trên đỉnh núi, một cái oai hùng thân ảnh lỗi lạc mà đứng,
hắn đón gió mà chiến, quần áo phần phật. Những cái này chết tiệt Long Tương Quân, rõ ràng cũng dám công kích ta nghĩa đệ Lam Lý Trấn, tất cả thần hải các người nghe lệnh, đồ diệt Long Tương Quân, không còn một ngống. Một cái chìm lạnh âm thanh vang vọng sân dã. Đồ diệt Long Tương Quân. Kia hỏa cùng âm thanh, như là chấn lôi giống như, vang vọng sân dã. Trọn vẹn 30 vạn võ trang đầy đủ quân đoàn, hướng phía dưới núi đánh tới, kích thích bay lên khói bụi, tựa như núi lở giống như. Bốn phương tám hướng đều là địch nhân, Mạnh Nhạc tranh thủ thời gian ghìm chặt ngựa thất, dưới chân chiến mã cất vó gào rú, ngừng ngay tại chỗ. Mạnh Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau Long Tương Quân đã kinh cùng mãnh liệt mà đến địch nhân chiến trở thành một đoàn. Đây là có chuyện gì? Mạnh Nhạc gầm lên, phía sau như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy địch nhân? Nguyên một đám đưa tin binh hướng phía Mạnh Nhạc chạy vội mà đến. Báo, đại thống lĩnh, chúng ta phía đông lọt vào công kích, là thần tượng môn người, nhân số dự tính 2-3 vạn, tất cả đều là võ đạo cao thủ. Báo, đại thống lĩnh, mặt phía nam lọt vào công kích, là 20 vạn hộ quốc quân thiết kỵ. Báo, phía tây lọt vào công kích, là 30 vạn thần hải các phản địch. Mạnh Nhạc sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, thần hải các cùng trấn Bắc Vương phủ, rõ ràng là đối đầu, rõ ràng đồng thời xuất hiện ở đây, đồng thời công kích bọn họ Long Tương Quân. Hẳn là thần hải các cùng trấn Bắc Vương phủ kết minh hay sao? Hơn nữa thần tượng môn là cái gì quỷ? Thần tượng môn đều là người làm ăn, vẫn luôn là bảo trì trung lập thái độ, cùng tất cả cái thế lực ở giữa đều bảo trì sinh ý vắng lai, đoạn thời gian trước còn bán đi binh khí cho Long Tương Quân. Vì cái gì thần tượng môn lại đột nhiên công kích bọn họ? Đại thống lĩnh, chúng ta bị bao vây. Các huynh đệ tổn thất thảm trọng, kính xin đại thống lĩnh định đoạt. Tất cả mọi người nghe lệnh, tạm thời buông thả công kích Lam Lý Trấn, cùng ta cùng một chỗ phá vòng vây. Mạnh Nhạc quát khẽ nói ra, nếu là lại tiếp tục công kích Lam Lý Trấn, chỉ sợ bọn họ Long Tương Quân muốn toàn quân bị diệt. Mạnh Nhạc dẫn đầu Long Tương Quân xung phong liều chết phá vòng vây, khói thuốc súng tràn ngập, tiếng chém giết rung trời. Đây tuyệt đối là một hồi có 102 cuộc chiến, tham chiến quân đoàn đạt đến 100 vạn to lớn, thẳng giết được thiên hôn địa ám. 20 vạn Long Tương Quân tuy nhiên đều là tinh nhuệ, nhưng là ngăn cản không nổi tứ phương thế lực vây công, vốn là đối đầu thần hải cát, trấn Bắc Vương phủ rõ ràng ngoài ý muốn liên hiệp cùng một chỗ đối phó Long Tương Quân. Thần tượng môn cũng là đem hết toàn lực, không có một điểm giữ lại. Diệp Tinh Hà vừa mới thành lập Thanh Vũ quân, cũng là giết đi ra, gia nhập hôn chiến. Chiến đấu rằng có 3 ngày 3 đêm, Long Tương Quân 20 vạn tinh nhuệ thiết kỵ, chết tổn thương thảm trọng, chỉ còn lại có hơn 1 vạn ở Mạnh Nhạc bọn người dưới sự dẫn dắt, phá vòng vây mà đi. Lam Lý trấn bên ngoài khắp nơi đều là thi thể, đầy khắp núi đồi. Đại chiến qua đi, thần hải các cùng hộ quốc quân giúp nhau cảnh giác, sau đó từng người rút lui khỏi, chỉ để lại nhất phái hoang vu cảnh tượng. Diệp Tinh Hà cũng thật không ngờ, trận chiến tranh này cuối cùng sẽ là kết quả như vậy, 20 vạn Long Tương Quân tiếp cận toàn quân bị diệt, may mắn mà có trấn Bắc Vương phủ, thần hải các cùng thần tượng môn viện quân đã đến. Nếu không Lam Lý Trấn chỉ sợ đã bị san thành bình địa. Thanh Vũ quân bắt đầu thanh lý thi thể, Lam Lý Trấn bên trong, tất cả mọi người bởi vì sống sót sau hai nạn mà may mắn không ngừng. 20 vạn Long Tương quân tiến công Lam Lý Trấn, kết quả chỉ còn lại có hơn 1 vạn binh mã thương hoảng sợ mà trốn, tin tức này rất nhanh mà lan truyền ra. Vì cái này Lam Lý Trấn, thần hải các cùng hộ quốc quân rõ ràng ngoài ý muốn liên hợp vây công Long Tương quân, mà ngay cả thẳng tuất trung lập thần tượng môn đều ra tay, cái này Lam Lý Trấn rốt cuộc là gì đó địa vị? Có thể điều động ba cổ thế lực vì bọn họ xuất đầu. Tuy nhiên không rõ nguyên do trong đó, nhưng là gần như tất cả thế lực đều đã minh bạch, cái này Lam Lý Trấn chọc không được. 20 vạn Long Tương quân đều cơ hồ toàn quân bị diệt, ai còn dám đối với Lam Lý Trấn làm cản? Đủ loại về Lam Lý Trấn lời đồn cùng truyền thuyết, hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra đến, tất cả thế lực lớn cũng bắt đầu một lần nữa xem kỹ nổi lên vốn là không chút nào thu hút Lam Lý Trấn. Chương 203, không đáy. Minh Tông Thành. Khai chiến đến nay, Trấn Bắc Vương phủ cùng Long Tương quân giao chiến, luận thực lực, hộ quốc quân cây bản không phải là đối thủ của Long Tương quân, Minh Tông Thành cũng bị Long Tương quân công chiếm. Minh Tông thành phủ thành chủ đại điện, một người mặc nạm vàng áo bào màu vàng người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn lấy, thêu lên một đầu màu xanh dương bốn trào kim long, làm hắn toàn thân lộ ra một loại hậu duệ quý tộc khí. Hắn tướng mạo oai hùng đẹp trai, khí thế nghiêm nghị, hình dáng đường đường, mắt như hàn tinh, giữa hai đầu lông mày có một cỗ nói không nên lời hiên ngang khí. 20 vạn Long Tương quân toàn quân bị diệt. Mạnh Nhạc, ngươi biết chuyện này, hậu quả có nhiều nghiêm trọng sao? Người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng nói ra. Mạnh Nhạc quỳ xuống, sợ hãi nói, Cửu Vương điện hạ, chúng ta dựa theo phân phó của ngài, lĩnh quân bao vây Thanh Vũ thế gia. Hướng Thanh Vũ thế gia nhân vật quan trọng. Chúng ta cho rằng Thanh Vũ thế gia chứng kiến chúng ta 20 vạn Long Tương quân, tất nhiên sẽ khuất phục. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Thanh Vũ thế gia rõ ràng liều chết chống cự, hơn nữa trấn Bắc Vương phủ hộ quốc quân, thần hải các phản quân toàn bộ xuất động, thậm chí liền thần tượng môn người cũng tới, hơn nữa về sau chúng ta mới biết được, ngoại trừ cái này ba cổ thế lực bên ngoài, còn có Lôi đỉnh thế gia chờ mấy cổ thế lực cũng chạy đến muốn tham chiến. Cũng không phải vi thần không đủ xuất lực, mà cái này Thanh Vũ thế gia, quả thực có chút rất cổ quái. Người trẻ tuổi này, đúng là cựu hoàng tử Chu Diên. Lần này Long Tương quân do hắn thống soái. Nghe được Mạnh Nhạc Chu Diên nhíu một cái lông mày, cái này Thanh Vũ thế gia, đến tuột cùng là tại sao đường? Cửu Vương điện hạ, chúng ta điều tra biết được, Trấn Bắc Vương phủ cùng Thần Hải các ở giữa cũng không có kết minh, rút quân thời điểm giúp nhau ở giữa còn kém điểm xảy ra tranh đấu. Mạnh Nhạc tiếp tục nói, ý của ngươi là, những thế lực này đến đây vây công Long Tương quân là vì Thanh Vũ thế gia? Chu Diên lông mi khẽ nhướng. Đúng vậy điện hạ, nếu không có cũng không đủ khỏe mạnh hậu trường, một cái nho nhỏ Thanh Vũ thế gia, làm sao dám theo chúng ta Long Tương quân đối kháng?
Mạnh Nhạc chắp tay nói ra, cũng không phải vi thần ở giải vây chịu tội, vi thần chỉ là phụ mệnh làm việc, tiến đến nhân vật quan trọng, ai có thể nghĩ đến, lại sẽ gặp đến nhiều như vậy thế lực phục kích. Cái này Thanh Vũ thế gia, thật đúng là có chút ý tứ. Chu Diên lông mi khẽ nhướng. Vi thần còn có chuyện nói. Nghe nói Trấn Bắc Vương phủ Vũ Ngưng của chúa, cùng Thanh Vũ thế gia Diệp Tinh Hà mập mờ không rõ, thậm chí lẻ loi một mình ở Thanh Vũ thế gia ở một tháng có thừa. Mạnh Nhạc vừa nói, vừa quan sát lấy Chu Diên cử động. Chu Diên có chút nắm chặt lan can, trên cánh tay nổi gân xanh, chỉ là sau một lát, hắn liền bình tĩnh xuống dưới, hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, trọng đánh 100 tiên, cách đi đại thống lĩnh chức vụ. Vâng. Tạ điện hạ ân điện. Mạnh Nhạc vội vàng cung âm thanh đáp, 20 vạn Long Tương quân tiếp cận toàn quân bị diệt, không có bị xử tử đã là thật lớn ân điện. Mạnh Nhạc cáo lui rời khỏi. Chu Diên trong đôi mắt lướt qua một vòng vẻ ảm đạm, hắn lâm vào thâm thúy hồi ức chính giữa, vẫn còn nhớ do năm đó, cái kia mặc lửa váy hồng thiếu nữ, cùng sau lưng hắn, hài lòng gọi hắn Chu Diên ca ca. Lúc trước phụ vương nói muốn tứ hôn thời điểm, Chu Diên còn mừng rỡ như điên, chỉ là không nghĩ tới bị Trấn Bắc Vương phủ cự tuyệt, khi đó phụ vương lôi đỉnh tức giận, đêm hôm đó toàn bộ kinh đô ánh lửa ngút trời, tất cả mọi người cho rằng đã xảy ra chuyện, Chu Diên đã ở là Hạ Vũ Ngưng mà lo lắng đến. Về sau mới nghe nói, Trấn Bắc Vương phủ suốt đêm chuyển ra kinh đô. Trấn Bắc Vương phủ có được hộ quốc quân, hùng cứ một phương, khi đó phụ vương lo lắng hộ quốc quân tạo phản, chuyện kia không giải quyết được gì, chỉ là phái thần cấm quân giám thị Bắc Cương nhất cử nhất động. Từ biệt mấy năm, tất cả mọi người cho rằng không có việc gì rồi, Trấn Bắc Vương phủ đột nhiên tạo phản, làm cả Bắc Cương lâm vào trong hỗn loạn. Mà hắn và Hạ Vũ Ngưng ở giữa, cũng nhất định đã có một đầu không cách nào vượt qua hừng câu. Tuy nhiên cưới Vương Phi, Chu Diên trong lòng vẫn là đối với Hạ Vũ Ngưng nhớ mãi không quên, hắn cỡ nào hy vọng có thể trở lại khi còn bé, nhưng là hôm nay gặp mặt, đã là địch nhân rồi.